Chương 121, Lăng Vân Phong Lý đạo nhiên. Lại là một lát quá khứ, cuối cùng miễn cưỡng tiến nhập 75 tầng thanh linh thánh nữ, tại tầng này cảm ngộ thật lâu, cuối cùng lắc đầu, bất đắc dĩ mở ra hai con ngươi. Nàng đối tầng này thiên địa pháp tắc không có đầu mối, căn bản là không có cách cảm ngộ, lúc đầu nàng còn muốn đuổi theo cái kia gọi Lý đạo nhiên nam tử bộ pháp, hiện tại xem ra là không được. Nàng biết cái này 75 tầng, tựa như cùng lệch trời đồng dạng, đã là nàng sau cùng cực hạn. Tại tầng này nàng vẫn là không có nhìn thấy Lý đạo nhiên thân ảnh, nghĩ đến hắn tùy tiện liền tùy tiện tiến nhập 76 tầng, mình lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước, thanh linh thánh nữ không khỏi cảm giác bị thất bại tỏa ra. Trước kia nàng vẫn cho là, trên cái thế giới này không ai có thể so với chính mình tư chất mạnh hơn, cho dù là trong học cùng cái khác thánh tử, thanh linh thánh nữ đều không có để vào mắt, vậy mà hôm nay nàng mới là kiến thức đến, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một cái mình cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hạng người vô danh, chẳng những siêu việt nàng, còn đem nàng bỏ lại tít đằng xa, ngay cả hắn bóng lưng đều không nhìn thấy. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là nàng cũng không có cách nào. Lần này tại võ thần tháp bên trong, nàng xem như thu hoạch rất nhiều, chẳng những đem sở tu thần thông toàn bộ cảm ngộ hoàn thiện, hơn nữa còn cảm ngộ một chút lực lượng pháp tắc. Hiện tại cảnh giới triệt để vững chắc, đạt đến niết bàn cảnh hậu kỳ. Tại nàng cái tuổi này, có thể đạt tới cảnh giới như thế, đã đến tất cả mọi người đều theo không kịp tình trạng. Theo càng ngày càng khổng lồ lực lượng pháp tắc áp chế mà đến, thanh linh thánh nữ không có chống cự. Sau một khắc, không gian biến ảo, nàng liền xuất hiện tại võ thần tháp cổng. Lúc này mọi người thấy võ thần tháp 75 tầng bên trong một bóng người đột nhiên biến mất, lập tức có người hoảng sợ nói, có người từ 75 tầng đi ra, mau nhìn xem là ai. Theo thanh âm của hắn, đám người nhao nhao nhìn phía võ thần tháp cổng. Chỉ gặp một cái khuynh thành tịnh lệ giống như tiên tử bóng người, từ cổng chậm rãi đi ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là thanh linh thánh nữ. Không nghĩ tới sẽ là nàng đi ra, xem ra leo lên 76 tầng chính là mặt khác người kia. Người này cũng quá kinh khủng đi, thế mà so thanh linh thánh nữ còn muốn lợi hại hơn. Mọi người thấy là thanh linh thánh nữ về sau, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà thanh linh thánh nữ vừa đi ra, nhìn thấy võ thần tháp trên quảng trường thế mà có nhiều người như vậy, hơn nữa còn ánh mắt dị dạng nhìn mình chằm chằm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn khắp bốn phía, tại màn sáng trước đó nhìn thấy Hình Khai cùng Lăng Phái Trần thân ảnh về sau, nàng chậm rãi đi tới. Người chung quanh nhao nhao cho nàng nhường ra một lối đi, đồng thời hướng nàng cung kính hành lễ. Thanh linh thánh nữ ánh mắt bình tĩnh, chỉ là hướng phía đám người khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức đi đến Hình Khai trước mặt, nói khẽ: "Gặp qua Hình sư thúc tại sao lại ở chỗ này?" "Ha ha, hôm nay võ thần tháp có trăm năm khó gặp hành động vĩ đại, ta tự nhiên muốn xem thử xem là ai tại trèo lên tháp, không nghĩ tới nguyên lai là ngươi." Hình Khai cười lớn một tiếng, trên mặt nụ cười vui mừng, tán thưởng nói: "Không sai, thế mà leo lên 75 tầng, so bản tôn năm đó đều lợi hại hơn 3 phần." Thanh linh thánh nữ nghe được hắn tán dương, cũng không có lộ ra quá mức mừng rỡ, ngược lại cười khổ nói: "Hình sư thúc quá khen rồi, 75 tầng mà thôi, không có cái gì đáng giá khoe khoang, còn có người lợi hại hơn nhiều so với ta." Nói lên cái này, nàng liền nhớ lại đến, Lý đạo nhiên cái kia vô cùng kinh khủng trèo lên tháp tốc độ, lộ ra nhưng đã trở thành tâm ma của nàng đồng dạng, vung đi không được. Không cần tự coi nhẹ mình, độ cao này đã có gần ngàn năm đến không có người đạt đến, ngươi có thể leo lên võ thần tháp 75 tầng, ngày sau tất nhiên đại đạo có hy vọng. Hình Khai trấn an một câu, hắn đương nhiên biết thanh linh thánh nữ tại sao lại thần sắc như vậy, hiển nhiên là vừa rồi tại võ thần tháp bên trong nhận lấy đả kích. Lập tức Hình Khai tò mò hỏi: "Xem ra ngươi vừa rồi hẳn là tại võ thần tháp nhìn thấy bên trong người kia, nói nhanh lên một chút xem, hắn đến cùng là ai?" Hắn hỏi như thế, bên cạnh tất cả mọi người đều nhao nhao nghiêng tai, hiển nhiên bọn hắn cũng hết sức tò mò, cái này hôm nay chấn động toàn bộ võ thần tháp người đến cùng là ai. "Ân, ta gặp được hắn, chính là Lăng Vân Phong Lý đạo nhân. Ta trước kia chưa từng có nghe nói trong học cung còn có dạng này một vị nhân vật lợi hại, chắc hẳn sư bá hẳn là cũng chưa từng nghe qua a." Thanh linh thánh nữ nhìn hết màn phía trên bóng người kia, chậm rãi nói ra: "Lăng Vân Phong Lý đạo nhân." Người chung quanh nghe được cái tên này đều hai mặt nhìn nhau, có chút chấn váng. Hiển nhiên rất nhiều người đều không có nghe nói Lý đạo nhân là ai, thậm chí cái này Lăng Vân Phong là cái gì tông môn, bọn hắn cũng không biết, tại trong ấn tượng của mọi người, bên trên 36 phong căn bản cũng không có ngọn núi này. Mà bây giờ, dạng này một cái đại đa số người nghe đều không nghe nói người, thế mà phá vỡ võ thần tháp gần ngàn năm đến cao nhất ghi chép. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đều biết, tại cái này võ thần tháp bên trong có thể không làm giả được, đó là cần nương tựa theo thực lực cao cường cùng nghịch thiên năng lực lĩnh ngộ mới có thể từng bước một cái dấu chân leo lên đi. Mà dạng này người về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Lại là hắn. Ngược lại là Hình Khai nghe được cái tên này lộ ra hoàn toàn khác biệt phản ứng, chỉ gặp hắn con ngươi co rụt lại, lộ ra hết sức kinh ngạc. "A, Hình sư thúc chẳng lẽ nhận biết người này?" Nhìn thấy Hình Khai loại này trong học cung đại nhân vật thế mà lộ ra phản ứng như vậy, thanh linh thánh nữ không khỏi hơi kinh ngạc. "Không sai, tiểu tử này, ta hơn một năm trước gặp một lần, bản tôn còn cùng hắn có cái đánh cược nhỏ ước đâu, lúc ấy cũng cảm giác kẻ này can đảm không phải bình thường, hiện tại xem ra, ta lúc đầu còn là xem thường hắn." Nói lên cái này, Hình Khai đột nhiên nghĩ đến hôm đó Lý đạo nhân tại Tiên Võ Điện đối mặt bọn hắn mấy vị trưởng lão, bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, nhịn không được cảm khái nói: "A, còn có việc này. Sư thúc thế mà cùng hắn có đồ ước, không biết là không biết có chuyện gì." Thanh linh thánh nữ nhíu mày, tò mò hỏi: "Ha ha, việc này việc quan hệ cơ mật, tạm thời trước hết không nói cho ngươi biết." Hình Khai cười lớn một tiếng, đổi một đề tài, nói ra: "Đúng, ngươi mới vừa rồi cùng cái này Lý đạo nhiên tiếp xúc qua, ngươi cảm thấy hắn còn có thể hay không leo lên 77 tầng?" Thanh linh thánh nữ nghe vậy, trầm ngâm một hồi, cái này. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, trong đám người liền bạo phát một tràng tốt lên. "Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he, ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người." Chương 122, kiếm thánh chi cảnh. Lập tức hai người quay đầu nhìn về phía màn sáng phía trên, chỉ gặp Lý đạo nhiên thình lình đã tại 77 tầng, hai người nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi kinh ngạc và phần. Ha ha, kẻ này thật là kỳ tài ngút trời a, thế mà đã siêu việt điện chủ tại 8000 năm trước trèo lên tháp ghi chép. Hình khai trong mắt tinh quang đại phóng, kinh ngạc không thôi. Hắn cùng hiện tại võ thần điện điện chủ, thế nhưng là sư huynh đệ, tự nhiên rõ ràng năm đó sư huynh là có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, dẫn lĩnh bọn hắn cái kia một thế hệ mấy ngàn năm lâu. Mà dạng này người, năm đó cũng bất quá là leo lên võ thần tháp 77 tầng. Bởi vậy có thể thấy được Lý đạo nhiên bây giờ đạt tới tình trạng có bao kinh người. Nhìn đám người chú ý điểm toàn bộ tại màn sáng phía trên, Lăng phái Trần đi vào Thanh Linh Thánh Nữ bên cạnh. Nàng vừa rồi nghe nói võ thần tháp phía trên nhất người là Lý đạo nhiên về sau, chợt vẹn ngẩn ra tốt nửa ngày, hoàn toàn không thể tin được. Đối với người khác không biết Lý đạo nhiên là ai, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, tông môn thi đấu kinh thế một kiếm còn thỉnh thoảng tại trong đầu của nàng quen quẩn. Thanh Linh sư tỷ, vừa rồi ngươi tại võ thần tháp phía trên, nhìn thấy thật sự là Lý đạo nhiên. Hắn thật leo lên 76 tầng. Lăng phái Trần nhịn không được đối Thanh Linh Thánh Nữ hỏi. Đúng là hắn. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Thanh Linh Thánh Nữ nhẹ gật đầu. A, thật là hắn a, ta tại 49 tầng còn gặp qua đến hắn, hắn mới tam tương cảnh phong kiếp tu vi sao có thể leo lên 77 tầng, cái này thật bất khả tư nghị. Lăng phái Trần mất tiếng thốt lên kinh ngạc, nàng tu vi so Lý đạo nhiên cao hơn, thế mà đều lên không được 50 tầng, mà Lý đạo nhiên lại có thể tùy tiện leo lên 77 tầng, chênh lệch này cũng quá lớn. Ta lúc ấy nhìn thấy hắn thời điểm, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thanh Linh Thánh Nữ nhẹ giọng cảm khái nói, Lăng sư muội, ta chỉ có thể nói ngươi vị này cửu nhân quá lợi hại, ngươi lần trước thua không an. Lăng phái Trần có chút không cam lòng nhỉ nó nói, đúng vậy à, hắn có thực lực như vậy, vậy ta ha không phải là không được lại đánh bại hắn. Sư muội đừng nóng nội, hắn hiện tại cũng là cửu nhân của ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Thanh Linh Thánh Nữ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lạnh lùng nói, a. Lăng phái Trần nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Thanh Linh Thánh Nữ bởi vì Lý đạo nhiên vượt qua nàng võ thần tháp số tầng liền ghi hận trong lòng. Đây không phải tác phong của nàng a. Gặp Lăng phái Trần lộ ra bộ dáng này, Thanh Linh Thánh Nữ áp vào bên hai nàng, nhẹ giọng nói một câu nói, a, tên dâm tặc kia là hắn. Lăng phái Trần che miệng, kinh hô một tiếng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Thanh Linh Thánh Nữ vội vàng làm một cái im lặng động tác. Vỗ vô bộ ngực, Lăng phái Trần một mặt kinh nghi bất định, chuyện này, cái này so với nàng nghe được Lý đạo nhiên là leo lên võ thần tháp 77 tầng người còn muốn cho nàng kinh ngạc. Theo Lý đạo nhiên từng tầng đi lên, võ thần tháp bên trong, 70 tầng cũng nhiều thêm hai người bóng người. Hiển nhiên hai người này chính là Vạn Quân Hạo cùng Hạ Tuyết Phong. Trước mặt bọn họ một mực thế như trẻ tre, nhưng là đi vào 70 tầng về sau, tốc độ rõ ràng chậm lại. 70 tầng dạng này hành động vĩ đại, nếu là đặt ở bình thường, tất nhiên sẽ là hành động toàn bộ võ thần điện, vậy mà hôm nay ánh mắt mọi người đều tụ tập tại võ thần tháp cao nhất bóng người kia phía trên. Hôm nay bọn hắn xem như chứng kiến lịch sử, không ngừng nhìn thấy Lý đạo nhiên đánh vỡ các loại võ thần tháp ghi chép. 77 tầng đã có 8000 năm không ai có thể đạt đến, mà có thể leo lên 78 tầng người liền càng xa xưa, gần nhất một lần vẫn là xã tắc điện điện chủ tại hơn 1 vạn năm trước leo lên. Mà bây giờ Lý đạo nhiên lại tiến lên trước một bước, đi tới 78 tầng. Tại tầng này chờ đợi chừng nửa canh giờ, Lý đạo nhiên tiếp tục hướng phía trước. Khi tất cả người nhìn thấy quang mang phía trên bóng người kia, đã cách đám mây phía trên cao nhất đỉnh phong chỉ có cuối cùng 2 tầng thời điểm, tất cả mọi người đều điên cuồng. Ông trời của ta, hắn đã tiến vào tầng 79, hắn sẽ không phải thật có thể đạt tới 80 tầng, cùng lịch đại tiên đế đứng tại cùng một độ cao a. Huynh đệ, lớn mật một điểm, lấy hắn hiện tại tốc độ như vậy, nói không chừng 81 tầng cũng có khả năng, nếu như vậy, chúng ta liền thật có thể nhân chứng tộc từ trước tới nay chưa từng gặp qua lịch sử. Làm Lý đạo nhiên tiến vào tầng 79 thời điểm, trên quảng trường lần nữa buộc phát một trận nghị luận, đều là đang suy đoán Lý đạo nhiên có thể hay không leo lên 80 tầng cùng tiên đế sóng vai, hoặc là đến truyền thuyết kia bên trong 81 tầng. Mà tại 79 tầng hoàn toàn đối Lý đạo nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hắn đem 79 tầng kiếm đạo pháp tắc toàn bộ cảm ngộ về sau, hiện tại cả người đã phảng phất triệt để hóa thành một thanh thiên địa chi kiếm, trùng trùng điệp điệp kiếm ý tại quanh người hắn tạo thành một cái khí lãng khổng lồ. Tất cả hướng hắn đánh tới lực lượng pháp tắc toàn bộ bị cái này khí lãng xé nát. Lúc này tâm tình của hắn cũng có chút kích động, thứ 80 tầng đã gần trong gang tấc. Nhìn lên trước mặt đạo này sương mù môn, bên trong phảng phất cất giấu bảo tàng vô tận, Lý đạo nhiên không chút do dự đi vào. Sau một khắc, hắn cảm giác giống như là đi vào vô ngân tinh không đồng dạng, vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trên đỉnh đầu tinh thần lúc này đều có thể đụng tay đến, long lánh hào quang sáng chói. Lý đạo nhiên không có mơ tưởng một cước bước ra, cùng bạo thiên đạo chi lực phá tuyệt hết thảy, áp đảo hết thảy thiên địa pháp tắc phía trên. Giờ phút này hắn tựa như đứng sừng sững cựu thiên chi thượng, bệ nghệ thế gian tiên kiếm đồng dạng, bao trùm trần thế. Trung quanh kiếm đạo pháp tắc đều không cần hắn đi chủ động cảm ngộ, liền tự động điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tốt khổng lồ kiếm đạo pháp tắc. Lý đạo nhiên kinh dị lên tiếng, cái này 80 tầng không hổ là tiên đế mới có thể leo lên địa phương, nơi này cuồng bạo lực lượng pháp tắc, so trước đó khổng lồ mấy chục lần, cho dù là phía dưới tất cả số tầng thêm bắt đầu, cũng không cách nào so sánh. Nguyên bản tại 80 tầng trở xuống lực lượng pháp tắc chỉ có như sợi tơ lớn nhỏ, mà ở trong đó mỗi một đạo pháp tắc đều hóa thành thực chất của sáng, như là thùng nước đồng dạng. Ngưng thần nhập định, phong bế lục thức, Lý đạo nhiên không còn quan tâm tình huống xung quanh, một lòng một ý cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc. Không khỏi tự giác ở giữa, hắn đã tiến nhập trong truyền thuyết đốn ngộ chi cảnh. Thời gian dần trôi qua, Lý đạo nhiên trong mắt buộc phát sáng rực bắt đầu, tán phát ra đạo đạo tinh quang cùng kiếm quang, để cả người hắn như là thần nhân đồng dạng, bệ nghệ cửu thiên. Hôm nay ta Lý đạo nhiên chính thức bước vào kiếm thánh chi cảnh. Đương nhiên, Lý đạo nhiên đột nhiên cười, một tia đường cong nổi lên khóe miệng. Về sau mỗi ngày tận lực càng 3 chương, mỗi thiên lăng thần 2 chương, giữa trưa 1 chương, nhóc đáng thương cầu điểm miễn phí tiểu lễ vật. Cảm tạ thích ăn rau trộn dầu vườn thương lang thúc canh phủ. cảm tạ thích ăn đài loan cá viên mộ dung kiệt linh cảm bào con động. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 123, Lăng Vân Phong già lòng. Sau một khắc, một cỗ kinh thế hai tục kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, mang theo lăng tuyệt hết thể khí tức bay thẳng cửu tiêu. Nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất. Giờ phút này người khác cùng kiếm đã triệt để hợp hai làm một, không phân khác biệt. Đã tới trong truyền thuyết kiếm thánh chi cảnh. Nay cảnh giới là tất cả kiếm tu truy đuổi cả đời, khát vọng cả đời kiếm đạo cảnh giới. Thằng đến bước vào này cảnh, Lý đạo nhân mới biết được kiếm đạo pháp tắc uy lực chân chính, đến tuột cùng cường hoành đến như thế nào kinh diễm cổ kim trình độ. Lý đạo nhân cảm giác lấy thực lực của hắn bây giờ, đụng phải cho dù là cao hơn hắn một cảnh giới người, đều có thể một kiếm chém chi, về phần người cùng cảnh giới, chỉ sợ ngay cả trên người hắn phát ra kiếm đạo pháp tắc khí tức đều ngăn cản không nổi. Ngay tại vừa rồi hắn bước vào kiếm thánh chi cảnh một khắc này, Lý đạo nhân còn lĩnh ngộ được một loại thuộc về chính hắn kiếm đạo thần thông. Loại thần thông này tựa như càn khôn sơn hà đồ đồng dạng, cũng không thuộc về phổ thông công pháp, mà là cùng pháp tắc tương dùng, hóa thành thuộc tại của mình kiếm đạo truyền thừa. Thử một lần uy lực như thế nào? Nghĩ như vậy, Lý đạo nhân chậm rãi đưa tay, trung quanh tinh giữa không trùng đột nhiên không gió mà bay, để tất cả hắn lực lượng pháp tắc chống rông tiêu tán. Trên thân kiếm đạo pháp tắc tuôn ra ở giữa, liền ngay cả một mực yên lặng ở trong cơ thể hắn kiếm hồn đều cảm nhận được cỗ này mênh mông kiếm ý, mà trở nên hưng phấn không thôi, một cái liền lẹn đến hắn giữa ngón tay, bắt đầu kịch liệt chấn động lên, phát ra từng đợt thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh. Nhìn xem phía trước treo trên cao cửu thiên một viên màu đỏ to lớn tinh thần, Lý đạo nhân hét lớn một tiếng. Một kiếm mở thiên hạ. Đột nhiên kiếm, một đạo tuyệt thí chúng sinh, thiên địa người lạ vạn trượng kiếm mang chém về phía cái này khóa tinh thần. Một kiếm này chém ra, ẩn chứa thiên địa lại thế, sừng sững cuồn cuộn. Một kiếm này chém ra, không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Một kiếm này chém ra, cửu thiên tinh thần ầm vang vỡ vụn. Ầm ầm. Chỉ gặp viên kia cự đại màu đỏ tinh thần truyền ra một tiếng nổ rung trời, trên không trung đột nhiên nổ tung, bắn ra vô số mảnh vỡ, cái này kinh khủng chẳng diện, tựa như là toàn bộ thiên địa vỡ nát đồng dạng. Một kiếm từ trong lòng lên, phá tinh thần, chạm tiên nhân. Nhưng mà một kiếm này chạm phá tinh thần về sau, cũng không ngừng, vẫn như cũ thế như trẻ che chém ra, trực tiếp thiên khung đánh xuyên qua, vạch ra một cái lỗ thủng to lớn, khoảng chừng dài vạn trượng, bên trong trận trận kiếm ý chảy xuôi, tựa như thiên hà đồng dạng. Mà năm võ thần tháp trên quảng trường, đột nhiên có một tiếng kinh động thiên địa kiếm ngân vang thanh âm hoành không chợt hiện, đồng thời nương theo lấy mênh mông kiếm đạo pháp tắc tràn ngập trời cao. Kiếm âm hùng triệt, kiếm đạo pháp tắc xuất hiện, chẳng lẽ có kinh thế chi chuyện phát sinh? Hình khai chăm chú nhìn chằm chằm võ thần tháp đỉnh phong, nhịn không được kinh hô một tiếng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đám người liền trông thấy võ thần tháp trên không đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen vết nứt không gian. Sau một khắc chỉ gặp một đạo sáng chói vạn trượng kiếm mang giống như là vượt qua thời không mà đến, màu đen trong cái khe không gian chém ra, bay thẳng cửu tiêu. Cái này đã không là phàm nhân có thể hiểu được kiếm pháp. Thế gian chi kiếm pháp có thể đặt ở đây bước, đã hoàn toàn từ là kiếm đạo diễn hóa mà ra. Chuyện gì xảy ra? Võ thần tháp thế mà bị người đánh xuyên qua. Nhìn xem cái này kinh khủng như vậy kiếm mang từ võ thần tháp bên trong đánh ra, Hình Khai gian nan nuốt phun ra nuốt vào mạn, cũng vô pháp bình tĩnh. Một câu nói kia, càng khiến cho hắn trong lòng người đều là hung hăng nhảy một cái, không dám tin. Nhưng mà khiếp sợ của bọn hắn còn chưa kết thúc, võ thần tháp thứ 80 tầng bên trong, đột nhiên truyền ra từng đợt có 102 thiên địa kiếm ý, cái kiếp như là huy hoàng thiên uy kiếm ý, lệnh phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả trường kiếm đều là run lẩy bẩy. Trên quảng trường một số người, đột nhiên cảm giác mình chữ vật giới chỉ bên trong trường kiếm giống như là nhận thứ gì triệu hoán đồng dạng, đột nhiên tự động bay ra, hướng phía võ thần tháp bên trong cái kia cô khổng lồ kiếm ý nằm rạp trên mặt đất, tựa như triều bái trong kiếm thánh giả. Cái này trong lúc nhất thời, vô luận là trong lòng tổ kiếm, vẫn là kiếm tu người, đều là không thể tự chủ, nhao nhao quỳ xuống. Một kiếm ra, nhân kiếm đều là thần phục. Đây là có kiếm thánh ra đời. Võ thần tháp bên trong ra kiếm thánh. Tất cả kiếm tu người hướng phía võ thần tháp quỳ bái, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Là Lý đạo nhân, là hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc chân chính áo nghĩa, đạt đến kiếm thánh chi cảnh. Thanh linh thánh nữ ánh mắt sáng rực lên tiếng nói, con mắt nhìn chằm chằm võ thần tháp nháy mắt cũng không nháy mắt. Đám người nghe xong, không một trong lòng khuấy động, đây chính là thiên đại sự tình. Kiếm thánh chi cảnh được vinh dự giữa thiên địa kiếm tu huyền diệu nhất cảnh giới, chỉ có tuân theo kiếm đạo pháp tắc trời xanh sùng nhi mới có cơ duyên đạt tới. Từ khi vài vạn năm trước đó trong học cung xuất hiện qua một vị kiếm thánh bên ngoài, liền không còn có người có thể đạt tới qua này cảnh giới. Về phần kiếm thánh cảnh giới phía trên, truyền thuyết kia bên trong kiếm thần chi cảnh càng là quá mức phiếu miểu, từ xưa đến nay nhân tộc bên trong cũng không ai có thể đặt chân qua. Hôm nay chẳng những có hạnh nhìn thấy có người leo lên võ thần tháp 80 tầng, còn có thể mắt thấy kiếm thánh chi uy, thật là nhân sinh một vui thú lớn. Ngay tại lúc đám người lúc than thở, màn sáng phía trên bóng người kia đã là leo lên truyền thuyết kia bên trong thứ 81 tầng. Cái này nhìn như nhỏ bé một bước, lại là nhân tộc chưa hề bước ra qua một bước dài. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào. Lăng Vân Phong Gia Long, chúng ta nhân tộc Gia Long, thật là thiên phủ hộ nhân tộc ta. Dung trời tiếng hoan hô, vang vọng vân tiêu, khuấy động khắp nơi, toàn bộ võ thần tháp một mảnh hoan thiên hỷ địa cảnh tượng. Cái nào sợ đại đa số người bọn hắn cũng không nhận ra Lý đạo nhân, nhưng là chỉ cần là nhân tộc người, bất kể là ai, đều giá trị đến bọn hắn lớn tiếng khen hay. Hình Khai trong mắt toàn thân run rẩy, kích động không thôi, lấy bây giờ nhân tộc tình thế, ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy, cái kia đối nhân tộc xác thực lớn lao chuyện may mắn. Thanh Linh Thánh Nữ càng là ánh mắt nóng bỏng, vừa mới bắt đầu còn có chút khâm phục, mà bây giờ nàng đã triệt để bị khuất phục, chỉ có người như vậy mới là trong mắt của nàng nhân tộc thiên tiêu. Ngay tại Lý đạo nhân vừa bước vào võ thần tháp trong truyền thuyết thứ 81 tầng thời điểm, hắn liền cảm giác như là tắm rửa tại linh trong khí hải đồng dạng, chỉ là đơn giản một cái hô hấp, khổng lồ linh khí liền tràn vào trong cơ thể của hắn, lệnh tu vi của hắn phóng đại một đoạn. Đây chính là thứ 81 tầng sao? Lý đạo nhân chăm chú nhìn lại, Giờ phút này hắn đã không trong tinh không, trung quanh khắp nơi một mảnh hỗn độn, như là thiên địa chưa mở đồng dạng, hư vô phiếu miểu. Chương 3, dâng lên, một chương này viết có hơi lâu. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 124, ban ngày tinh thần hiện. Nơi này đã không có lực lượng pháp tắc, ngoại trừ một phiến bên ngoài hỗn độn, liền chỉ có khổng lồ nồng đậm thiên địa linh khí tràn ngập bốn phía. Chẳng lẽ tầng này tác dụng liền là có thể để người ta nhanh chóng tu luyện, liền không có tác dụng khác sao? Cảm thụ được những này đã hóa thành thực chất linh khí, Lý đạo nhiên thì thào lên tiếng, có chút lòng tham chưa đủ thầm nghĩ. Hắn còn tưởng rằng cái này 81 tầng bên trong có cái gì bảo bối nghịch thiên đâu, hiện tại xem ra tựa hồ không có. Tác dụng như vậy không phải tốt bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không đủ nghịch thiên, có chút không phù hợp cái này 81 tầng địa vị. Mặc kệ, trước tu luyện một hồi, có nhiều như vậy linh khí, hẳn là có thể để tu vi của mình tăng lên một mảng lớn. Nghĩ như vậy, Lý đạo nhiên khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị trước tu luyện, đợi lát nữa lại cẩn thận lại dò xét một phen tầng này có cái gì chỗ kỳ lạ. Đem chứa cựu tiêu luyện thần đan túi chứa vật đem ra, một hơi trước nuốt vào 10 cái, sau đó phóng tới một bên. Nương thần nhập định, công pháp vận chuyển lên đến, trung quanh khổng lồ thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời cái kia 10 cái cựu tiêu luyện thần đan trong nháy mắt bị hắn luyện hóa. Trong nháy mắt tu vi của hắn như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng lên cực nhanh vô cùng. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm võ thần tháp trên không, liền có kiếp vân mang theo thôn tiên chi thế, như hắc vân ép thành một bản cuồn cuộn mà đến. Trong lúc nhất thời bầu trời hỏa vân phun trào, đem trọn cái võ thần tháp sơn phong toàn bộ bao trùm. Đông nhiên kiếp vân chỗ sâu, vang lên một đạo dị thường mênh mông, chỉ thấy một cái cự đại màu đỏ liệt diễm vòng xoáy, đang dần dần ngưng tụ thành hình. Đám người nhìn qua đỉnh đầu, đều cả kinh tê cả da đầu, một chút vượt qua kiếp tu sĩ thất thanh nói: "Đây là phong hỏa lôi đại kiếp bên trong hỏa kiếp. Xem ra cái này Lý đạo nhiên tại 81 tầng bên trong đột phá, không nghĩ tới hắn chỉ có tam tương cảnh, cái này thật bất khả tư nghị." "Không đúng, lại xuất hiện lôi kiếp, hắn lại đột phá. Ông trời của ta, còn có thể có tình huống như vậy? Thế mà hỏa kiếp có thể cùng lôi kiếp cùng một chỗ độ." Theo đám người kinh hô, chỉ thấy bầu trời bên trong lại có một đoàn màu đen kiếp vân quần quần mà đến, cùng cái kia màu đỏ kiếp vân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cả hai lẫn nhau đập ra, đám người chỉ cảm thấy cỗ này làm cho người ngạt thở thiên địa uy áp càng hơn lúc trước. Kiếp vân trong có lôi quang chớp động, lại có hỏa diễm đầy trời, còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ thật to, đinh tai nhức óc. Nguyên bản sáng sủa tinh thiên, tại thời khắc này trong nháy mắt lâm vào nửa đỏ nửa đen bên trong, giống như địa ngục giáng lâm. Đây chính là võ thần tháp 81 tầng sao? Cư nhiên như thế thần kỳ, mới tiến vào chỉ trong chốc lát, liền có thể khiến người ta liên tục tăng lên hai cái cảnh giới. Vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời dị tượng, rung động không thôi, tu sĩ một lần độ hai cái kiếp sự tình, bọn hắn chưa từng thấy qua, cái này để bọn hắn làm sao không kinh. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chấn kinh chân trời, chấn động đến võ thần tháp sơn phong chấn động một cái. Sau một khắc, một đạo màu đen thiên lôi cùng một đạo xích hồng hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đầu mấy chục trượng thu hỏa diễm lôi long, mang theo hoảng sợ thiên uy, từ kiếp vân trong rơi xuống. Lôi hỏa thiên kiếp trôi đến, không gian vỡ vụn, đồng thời rất nhanh khóa chặt đang tại võ thần tháp bên trong Lý đạo nhiên, hướng phía hắn chạy đi. Nhưng mà không đợi cái này, một cái lôi hỏa thiên kiếp đi vào võ thần tháp phía trên, đám người liền nhìn thấy một đạo sáng chói vạn trượng kiếm mang chống rông xuất hiện hư không, như cầu vồng nối đến mặt trời đồng dạng, thế không thể đỡ bổ về phía thiên kiếp. Cái kia nhìn như uy vũ bất phàm lôi hỏa thiên kiếp, tại tiếp xúc đến đạo kiếm mang này thời điểm, trong nháy mắt bị đánh tan tan thành mây khói. Lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đạo này vắt ngang thiên địa kiếm mang, tính cả toàn bộ thương khung đều muốn chém ra, trực tiếp đem lôi hỏa kiếp vân chém thành hai nửa. Không đợi đám người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bên trên bầu trời kiếp vân liền tiêu tán hầu như không còn. Cái này cũng được, còn có thể dạng này độ kiếp sao? Ông trời của ta, không hổ là leo lên võ thần tháp thứ 81 tầng nhân tộc đệ nhất người, một kiếm phá thiên kiếp, thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Một màn này tràn đầy đánh vào thị giác hình tượng, lệnh trên quảng trường người tất cả đều ngốc trệ. Hôm nay bọn hắn đã bị khiếp sợ hơi choáng, cảm giác dù là sau một khắc, một kiếm này đem tiên cho đánh sụp đổ xuống cũng chẳng có gì lạ. Liền ngay cả thanh linh thánh nữ luôn luôn không màng danh lợi thanh nhã, nỗi lòng lại có chút nổi sóng chập trùng. Loại này một kiếm phá thiên kiếp thật sự là quá rung động, dù là đổi lại là nàng, thanh linh thánh nữ cảm giác lấy mình bây giờ niết bàn cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được. Mấy canh giờ về sau, Lý đạo nhiên còn tại võ thần tháp bên trong, mà phía sau tiến vào Vạn Quân Hạo cùng Hạ Tuyết Phong đều từ võ thần tháp bên trong đã ra tới. Hai người bọn họ phân biệt tại 75 tầng, cùng 73 tầng liền đã đến đỉnh, không cách nào lại tiến lên nửa bước. Vạn Quân Hạo lúc này nhìn qua võ thần tháp tầng chót nhất bóng người, đã triệt để không có cùng tranh phong chi tâm. Hắn tự cho là mình là nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là cũng không có nghĩ qua có thể làm được siêu việt lịch đại tiên đế tình trạng. Theo đan dược và trung quanh thiên địa linh khí tiêu hao, Lý đạo nhiên tu vi liên tục tăng lên, hắn hiện tại đã là tam tương cảnh đại viên mãn tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tương đương với người khác mấy chục năm khổ tu. Theo hắn lần nữa ăn vào số viên thuốc, không bao lâu, tu vi của hắn liền đột phá đến Lý đạo nhiên tha thiết ước mơ niết bàn cảnh. Lần này, hắn thực lực tổng hợp có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên đạo cầu thang đã hùng vĩ đến khoảng chừng 5000 thước dài, không sai biệt lắm tăng lên 4 lần, hiện tại mỗi tăng lên gấp đôi chính là khác biệt trời vực khác biệt, trừ cái đó ra, hắn thần thức cũng có thể trọn vẹn có thể lan tràn đến 3000 dặm có hơn. Cái này mang ý nghĩa, hắn hiện tại có thể tại bên ngoài 3000 dặm, làm dùng ý niệm hóa kiếm thánh quyết, nhẹ nhõm lấy đầu người. Đối với cái này Lý đạo nhiên mừng rỡ không thôi, bất quá hắn cũng không có dừng lại tu luyện, nơi này linh khí hắn ngay cả hấp thu 1/4 cũng chưa tới, khẳng định phải đem nơi này linh khí toàn bộ hấp thu hắn mới sẽ bỏ qua. Với lại hắn còn có gần 600 mai cựu tiêu luyện thần đan không có sử dụng, ở cái địa phương này có nhiều như vậy linh khí trợ hắn nhanh chóng luyện hóa đan dược, hắn dự định chí ít lại phục dụng 500 mai, nhìn xem rốt cục có thể đạt tới niết bàn cảnh tầng thứ mấy. nếu như có thể nhất cử đột phá đến động tiên cảnh, vậy thì càng tốt hơn. Ngay tại lúc hắn đột phá đến niết bàn thời điểm, võ thần tháp trên không dị tượng lần nữa truyền đến. Đám người chỉ nghe thấy từng đợt đạo âm vang lên, cổ lão ung dung, trùng trùng điệp điệp, như vượt qua tuế nguyệt trường hà mà đến. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, trên bầu trời sáng lạn hào quang ngút trời. Nương theo lấy các loại ba động kỳ dị, cửu thiên chi thượng từng đạo cột sáng màu trắng đột nhiên ngút trời mà xuống, đem thiên khung tầng mây đều tách ra vỡ nát. Về sau, nguyên lai sáng sủa trên bầu trời, thế mà lộ ra một mảnh tinh không mênh mông dị tượng, ước vạn vạn sáng chói tinh thần lấp loé trong đó, thâm thúy mà rộng lớn. Hợp thành một mảnh lại một mảnh mỹ lệ trận đồ, trong đó thần huy lưu chuyển, sáng chói huy hoàng. Ban ngày tinh thần hiện. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 125, cái thứ hai dị tượng thiên vũ tinh hà rơi. Mắt thấy bực này dị tượng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ võ thần điện đều tắm rửa tại vô ngân tinh không dưới, đơn giản giống như một mảnh tiên cảnh đồng dạng. Hình khai thì thào nghẹn nào, thần sắc động dung, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dị tượng thiên vũ tinh hà rơi? Thanh linh thánh nữ cũng trợn to con mắt, tinh thần chi lực luyện thể, Lý đạo nhân nguyên lai là tinh thần thần thể. Hai người lẫn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được rung động. Có thể tại tấn thăng lúc, có thể dẫn là như thế thiên địa dị tượng, cái kia tất nhiên là thần thể không thể nghi ngờ. Nguyên lai Lý đạo nhân là thần thể, chắc không được có thể leo lên võ thần tháp 81 tầng, xem ra ta cách võ thần tháp thứ 81 tầng, cũng liền kém một cái thần thể. Lời này của ngươi liền không đúng, thanh linh thánh nữ cũng là thần thể, không phải cũng không có leo lên 81 tầng sao? Ta cảm thấy cho ngươi 10 cái thần thể, đoán chừng ngươi cũng không lên được võ thần tháp thứ 81 tầng. Mọi người thấy bao phủ toàn bộ võ thần tháp dị tượng, cảm thán không thôi. Lúc này đang tu luyện Lý đạo nhân, đột nhiên nhìn thấy cái kia từ thiên khung bên trên rủ xuống từng đạo sáng chói tinh quang, tràn vào trong cơ thể của hắn, đem hắn thân ảnh làm nổi bật đến toàn thân trắng loá, tựa như ảo mộng đồng dạng. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng là đối với cái này đột nhiên tới tinh thần chi lực, Lý đạo nhân thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể như là sâu hấp động không thấy đáy, mặc cho từ những này tinh thần chi lực cường hóa thân thể của hắn. Từ từ hắn cũng đã nhận ra thiên đạo cầu thang chính đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có tầng thứ nhất phía trên có liệt diễm thiêu đốt, đại biểu cho lăng không diệu chín ngày dị tượng. Nhưng mà hắn hiện tại phát hiện tại tầng thứ hai trên cầu thang cũng có dị tượng chớp động, chỉ thấy phía trên có vô số tinh thần lóng lánh hào quang sáng chói, một mảnh trắng lóa, lóa mắt vô cùng. Nhìn thấy cái này hắn liền hiểu được, đây cũng là thiên đạo chi thể kích hoạt cái thứ hai dị tượng. Thiên vũ tinh hà rơi. Trong lúc nhất thời Lý đạo nhiên không khỏi hơi kinh ngạc, đồng dạng thần thể nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt một cái dị tượng mà thôi, mà thiên đạo chi thể thế mà có thể theo tu vi tăng lên kích hoạt hai cái dị tượng. Loại này nghe rợn cả người, thời điểm muốn là hắn người biết, tuyệt đối sẽ chấn tròng mắt đều muốn rơi xuống. Xem ra đây chính là thiên đạo chi thể chỗ đặc thù, bất quá cái này thiên đạo cầu thang nhiều như vậy tầng, về sau sẽ không mỗi một tầng đều có thể kích hoạt một cái dị tượng a. Nếu như vậy, vậy sau này đối mặt địch nhân, chẳng phải là đều không cần động thủ, chỉ cần đem tất cả dị tượng thi triển đi ra, liền có thể đem đối thủ toàn bộ nghiền ép. Màn này quá đẹp, có chút không dám tưởng tượng a. Lý đạo nhân nghĩ như vậy, khó tránh khỏi có chút kích động, bất quá bây giờ không phải nghĩ lung tung thời điểm, hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện. Thời gian từng chút quá khứ. Phía ngoài mặt trời đã mặt trời lặn phía tây, hạ nguyệt treo trên cao cửu thiên. Dù là lúc này đã là đêm khuya, võ thần tháp trên quảng trường cũng là biển người phun trào, hoàn toàn không có tán đi dấu hiệu. Võ thần tháp ra vào người cũng so ngày bình thường nhiều gấp bội, vô số người đều bị khơi dậy đấu trí, chỉ cần có tư cách có thể đi vào võ thần tháp người, nhao nhao đến đây trèo lên tháp. Mà Lý đạo nhân tu vi cũng nhanh chóng tăng trưởng. Niết bàn cảnh 1 tầng, niết bàn cảnh 3 tầng, niết bàn cảnh 5 tầng, niết bàn cảnh 6 tầng. Thẳng đến Lý đạo nhân tu vi tiêu thăng đến niết bàn cảnh 7 tầng thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Lý đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem xung quanh đã đại biến một cái dạng, xung quanh thiên địa linh khí đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh, trên cơ bản đã bị hắn hấp thu xong. Còn bên cạnh Cửu Tiêu luyện thần đan cũng chỉ còn lại 150 mai, Lý đạo nhân cảm giác dù là đem những đan dược này toàn bộ sử dụng, hẳn là cũng không cách nào đột phá đến động thiên cảnh, hắn liền không có lại tiếp tục sử dụng. Lúc này Lý đạo nhân cũng hiểu được, tầng này ẩn chứa thiên địa linh khí, là có thể làm cho trèo lên đi lên niết bàn cảnh tu sĩ, đột phá đến động thiên cảnh, nhưng là làm sao hắn tu vi quá thấp, lại tăng thêm thiên đạo cầu thang quá mức khổng lồ, cho dù là nhiều ăn vào gần 600 viên thuốc, cũng mới khó khăn lắm tấn thăng đến niết bàn cảnh 7 tầng. Bất quá hắn không bắt buộc lập tức đã đột phá đến động thiên cảnh, dù sao tốc độ tu luyện của hắn đã là người khác mấy ngàn lần trở lên, muốn đạt đến động thiên không phải việc khó gì. Chậm rãi đứng lên đến thần đến, Lý đạo nhân dự định cẩn thận dò xét tra một chút phụ cận. Hắn không tin trong truyền thuyết thần tháp truyền thứ 81 tầng chỉ có khổng lồ linh khí, mà không có cái khác đồ vật. Coi như những linh khí này có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng là chỗ tốt như vậy, tại Lý đạo nhân trong lòng, khả năng ngay cả kiếm đạo pháp tắc khả năng cũng không sánh nổi. Quay đầu nhìn bốn phía, nơi này khắp nơi đều bị hỗn độn bao phủ, hoàn toàn một mảnh sương mù mông lung, làm cho người phân rõ được phương hướng. Thần thức cũng vô pháp xâm nhập đến trong đó, ở trung quanh hơi dò xét một phen, Lý đạo nhân còn chứng kiến có thật nhiều vô cùng kinh khủng vết nứt không gian, bên trong trận kinh khủng không gian phong bạo phun trào, người chỉ sợ chỉ cần không cẩn thận tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị rào sắt thành mảnh vỡ. Lý đạo nhân không tiếp tục lỗ mãng hành động, mà là mở ra hỗn độn thần đồng. Hai con mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên u ám thâm thúy, tản mắt ra một tia như có như không hào quang màu tím, đem hư không đều bắn thủng, giống như có thể nhìn trộm cửu thiên thập địa. Nguyên bản cái kia có thể ngăn cản ánh mắt cùng thần thức theo dõi hư vô hỗn độn, lập tức liền thủng rỗng kêu to đồng dạng. Ánh mắt xuyên qua cái kia bị tầng tầng hỗn độn bao phủ không gian, rất có bát vân kiến nhật, rộng mở trong sáng cảm giác. Lúc này đột nhiên ở phương xa có một cái kỳ dị điểm sáng ánh vào tầm mắt của hắn. A, đó là cái gì? Lý đạo nhân chấn động trong lòng, kinh dị lên tiếng. Lý đạo nhân tập trung nhìn vào, chỉ gặp đó là một tòa bệ đá, tràn ngập ra một cỗ cổ lão xa xăm khí tức, phảng phất từ khai thiên tích địa thời điểm liền vắt ngang ở nơi đó đồng dạng. Mà bệ đá bị vô số hỗn độn chi khí chỗ cách cản, phảng phất cách hắn có ngàn vạn dặm đồng dạng xa xôi. Tại trên bệ đá, nổi lơ lửng một vật, tản mát ra một đạo sáng chói kim sắc của sáng, thẳng vào cửu thiên, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng. Cho dù là Lý đạo nhân hỗn độn thần đồng, cũng không cách nào thấy rõ ràng cái kia kim sắc trong cổ sáng cái kia trôi nổi đồ vật là cái gì. Cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì, cư nhiên như thế kỳ lạ, số liền nhau xưng xem thấu vạn vật bản nguyên hỗn độn thần đồng đều không thể nhìn thấu. Xem ra cái này võ thần tháp 81 tầng quả nhiên không có đơn giản như vậy, cái kia gia tăng tu vi chỗ tốt hẳn là chỉ là món ăn khai vị, mà cái kia thạch đài chi thượng thần bí đồ vật, hẳn là mới là võ thần tháp bên trong chân chính bảo vật. Lý đạo nhân mừng rỡ trong lòng, tăng tốc bước chân, không kịp chờ đợi hướng phía bệ đá mà đi. Mà lúc đầu bị hỗn độn cùng vết nứt không gian thiên địa, đối Lý đạo nhân mà nói, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Phía trước nơi nào có vết nứt không gian, ở đâu là hư vô hỗn độn, hoàn toàn bị hắn rõ ràng khám phá. Bất quá cái kia bệ đá cách hắn cực kỳ xa xôi, lại thêm một đường khắp nơi đều có hỗn độn chi khí ngăn trở con đường của hắn. Lý đạo nhân 7 lần hoặc 8 lần rẽ vòng qua những này hỗn độn chi khí cùng vết nứt không gian, cuối cùng bỏ ra số cái canh giờ, rốt cục đi vào dưới bệ đá. Thật không dễ dàng a, xem ra cho dù là có người có thể đi tới nơi này võ thần tháp thứ 81 tầng, nếu là không có cái này xem thấu hỗn độn năng lực, chỉ sợ cũng không cách nào tìm tới cái này bệ đá. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 126, Niết bàn cảnh đại viên mãn. Cái này che kín tuế nguyệt pha tạp khí tức bệ đá cũng liền cao đến 2 mét dáng vẻ, không biết làm bằng vật liệu gì hình thành, toàn thân ô đen như mực, thạch trên mặt khắc họa lấy các loại kỳ lạ đồ văn, huyền ảo vô cùng, mỗi một đường vân đều là từ đại đạo vết tích chỗ diễn hóa. Mà tại trên bệ đá giống như là có đồ vật gì đang xoay tròn, từ đó bộc phát ra sáng chói kim sắc của sáng, chống ra mảnh này thiên cung. Từ cái kia trong cột ánh sáng tản mát ra vạn cổ vĩnh hằng bất diệt hùng vĩ khí tức. Lý đạo nhân đứng tại cái này dưới bệ đá, cũng không khỏi tâm thần rung động, hắn thần thức vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền có thể bắt được cái kia cổ tuyên cổ bất hủ lực lượng kinh khủng ba động, chính là cái kia không ngừng xoay tròn đồ vật chỗ phát ra. Rung động sau khi, trong lòng của hắn cũng không khỏi đại hỉ. Có thể tản mát ra như thế vĩnh hằng bất diệt khí tức đồ vật, tất nhiên không phải tầm thường. Lý đạo nhân đôi mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vật này, giống như nhìn chằm chằm một tòa cự đại bảo tàng. Hắn giơ tay lên, muốn phải xuyên qua cái kia đạo kim sắc của sáng, đem bên trong cái kia thấy không rõ bộ dáng đồ vật lấy ra. Nhưng mà cổ sáng kia, giống như là bày ra đại đạo cấm chế đồng dạng, cho dù là hắn cường hãn thiên đạo chi thể, thế mà cũng vô pháp xuyên thấu đạo tia sáng này đem tay vươn vào trong đó. Xem ra bảo bối này không dễ dàng như vậy đạt được a. Lý đạo nhân sờ lên cái mũi, ngượng ngùng thu tay về. Trầm ngâm một lát, hắn quay đầu nhìn về phía trên bệ đá những cái kia thần bí đạo văn. Xem ra muốn cầm tới bảo bối này, hẳn là cần cảm nộ cùng tôi diễn những đạo văn này phía trên chỗ lạc ấn đại đạo lực lượng. Nghĩ như vậy, Lý đạo nhân chìm vào tâm thần tại trên bệ đá. Sau đó, sau một khắc phía trên đạo văn giống như từ vô tận tuế nguyệt trong yên lặng tỉnh lại đồng dạng, truyền ra từng đợt tối nghĩa khó hiểu đại đạo khí tức. Những này đại đạo khí tức quá to lớn, trong nháy mắt trùng kích tại Lý đạo nhân trong đầu, lít nha lít nhít, với lại hoàn toàn không giống nhau, có hừng hực như lửa, tùy ý trưng dương, có rét lạnh thấu xương, thâm thúy cổ xưa. Nương theo lấy những tin tức này, còn có từng đợt không linh đạo âm vang lên, cổ lão ung dung, nếu như vượt ngang tuế nguyệt trường hà mà đến, truyền vào Lý đạo nhân trong tai. Cùng lúc đó, cái kia trên bệ đá đạo văn phát ra sán lạn hào quang, bày biện ra một đóa lại một đóa đại đạo chi liên hoa, chói lọi vô cùng, tựa như từng màn dị tượng giáng lâm. Đem bệ đá cùng Lý đạo nhân, thậm chí cả phiến thiên địa này đều bao phủ. Thân thể bị đại đạo chi lực bao phủ, Lý đạo nhân rung động không hiểu, cảm giác cố lực lượng này nếu là có thủ với hắn, chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể đem hắn nghiền thành cho bụi. Lý đạo nhân hít sâu một hơi, xem ra phỏng đoán không sai, chỉ có thể nắm giữ những đạo văn này hảo diệu bên trong người, chỉ sợ mới xem như chân chính leo lên cái này võ thần tháp thứ 81 tầng. Hắn ném trừ tất cả tạp niệm, từ từ tiến vào một loại cực hạn không minh trạng thái, bắt đầu toàn lực thôi diễn những đạo văn này huyền bí. Đồng thời thiên đạo chi lực phát ra, cảm ngộ chi lực trong nháy mắt đạt tới chưa từng có tình trạng. Đạo văn bên trong chỗ là cấn các loại ảo diệu, bị hắn cẩn thận thăm dò từng tia thôi diễn đi ra, sau đó cảm ngộ ở trong lòng. Theo những này đại đạo tối nghĩa ba động truyền đến, trong thoáng chốc, Lý đạo nhân phảng phất là thấy được một cái thần bí tiểu chữ, đi qua tuế nguyệt biến thiên, xuyên qua thương hải tam điển, ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà liên ngắn ngủi này trong nháy mắt thời gian, Lý đạo nhân cảm giác tựa như quá khứ ngàn vạn năm. Hắn cẩn thận quan sát, cái này tiểu chữ chính là một cái trước khi chữ. Chính là như vậy một cái đơn giản chữ lâm, nhưng trên của hắn thần vận huyền ảo vô cùng, chẳng những tản mát ra một cô viễn cổ tang thương khí tức, còn có phảng phất như có đại đạo thanh âm từng sợi truyền ra, như là hư ảo âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Lý đạo nhân tâm thần đều bị cái này chữ lâm hấp dẫn, muốn đem cái chữ này phía trên đạo vận cùng hình dáng một mực khắc ở trong lòng, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào chuyên chú, cũng vô pháp đem cái chữ này thể nhớ ở trong lòng. Cứ như vậy theo thời gian từng giờ trôi qua, cái này chữ lâm càng ngày càng mơ hồ. Trở lại cho ta. Lý đạo nhân trong lòng thần trương, liều mạng muốn phải bắt được cái chữ này thể, nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Không bao lâu cái chữ này thể như cùng đi lúc đồng dạng, xuyên qua thời không trường hạ, liền biến mất không thấy. Chơ mắt nhìn bảo vật đều nhanh muốn tới tay, nhưng lại từ trước mắt chạy đi, trong lúc nhất thời Lý đạo nhân tâm thần đại loạn. Nhìn chằm chằm cỗ này bệ đá, hắn trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi ổn định tâm thần. Mới vừa rồi bị cái chữ này thể cho rung động đến, nhìn xem hắn đi xa, lập tức có chút gấp, đạo chí không có bắt lấy cái này một tia đạo vận. Thôi, từ từ sẽ đến không nên gấp, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lý đạo nhiên ôm ý nghĩ này, lần nữa chìm vào tâm thần, thiên đạo chi lực trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, bắt đầu hết sức chăm chú cảm ngộ trên bệ đá đạo văn. Lập tức thời gian chậm chậm trôi qua. Hắn trên dưới quanh người, đột nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ mà kinh khủng linh lực ba động, ngay sau đó chung quanh tất cả đại đạo liên hoa cùng đạo âm hóa thành một cỗ lực lượng giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, cỗ lực lượng này lệnh tu vi của hắn lần nữa kéo lên. Niết bàn cảnh tầng 9, niết bàn cảnh 10 tầng, niết bàn cảnh đại viên mãn. Theo trên bệ đá đạo văn lực lượng giọt nước không dư thừa bị Lý đạo nhiên hấp thu, phía trên kim sắc cổ sáng cũng chậm chậm tiêu tán thành vô hình. Làm cổ sáng triệt để dập tắt lúc, võ thần tháp chi bên trong một cái cuồng bạo thiên địa pháp tắc trực tiếp hướng hắn đẩy tới, cho dù là có lại nhiều thiên đạo chi lực cũng ngăn cản không nổi. Xem ra là bởi vì Lý đạo nhiên đã cảm ngộ trên bệ đá đạo văn, thế là phát động võ thần tháp đại đạo cấm chế, liền trực tiếp đem hắn chuyển đưa đổ ra ngoài. Lúc này màn sáng trước đó có người nhìn thấy thứ 81 tầng bóng người kia đột nhiên biến mất, đầu tiên là sửng sở, lập tức hoảng sợ nói: "Đi ra, có người từ võ thần tháp thứ 81 tầng đi ra." Nghe được hắn, đám người cấp tốc kịp phản ứng, nhìn về phía võ thần tháp cổng. Quả nhiên, tại cửa ra vào đứng tại một cái tuấn lãng nam tử thân ảnh, bạch y tóc đen, áo cùng phát đều phiêu phiêu giật giật, có chút phất phơ, lộ ra lơ lửng giữa trời thân ảnh. Hắn liền là Lý đạo nhiên. Thoạt nhìn không có chỗ đặc thù a. Chúng người thần sắc không đồng nhất nhìn xem cổng người thanh niên nam tử kia, lần đầu tiên phản ứng chính là như vậy. Nhưng mà, chỉ có Thanh Linh thánh nữ, Vạn Quân Hạo cùng bọn hắn những này phong hoa tuyệt đại nhân vật lại khẽ nhíu mày, trong lòng đều kinh hãi không chừng. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra những người khác không nhìn thấy phi phàm chỗ. Chỉ gặp Lý đạo nhiên trên dưới quanh người, không ngừng dũng động vô hình đại đạo ba động, lệnh phụ cận hư không vô thanh vô tức từng khúc sụp đổ, còn tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, giống như thiên địa đồng dạng mênh mông cổ xưa. Có thể không chờ bọn họ cẩn thận đi cảm giác cùng nhìn trộm, chỉ thấy Lý đạo nhiên quanh thân những cái kia đại đạo dị tượng giống như thủy triều, toàn đều biến mất ở thể nội, lại không cách nào bị cảm giác được. Cái này, Thanh Linh thánh nữ bọn hắn đồng tử ngưng tụ, trong lòng bọn họ biết, Lý đạo nhiên tất nhiên là tại võ thần tháp thứ 81 tầng có thu hoạch khổng lồ. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 127, tiểu tự chân luôn. Lúc này Lý đạo nhiên túi thấp xuống tầm mắt, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Khi hắn xác định mình đạt được bảo vật gì thời điểm, nội tâm cũng có một cỗ không nói ra được mừng rỡ cảm xúc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, hiện tại thể nội thiên đạo trên cầu thang, có một cái viễn cổ kiểu chữ phiêu phù ở trong đó, như cùng một cái thu nhỏ bên mông thế giới đồng dạng, tản mát ra kinh khủng khiếp người khí tức. Này chữ, chính là trước khi chữ. Là thiên địa mới sinh lúc, đại đạo pháp tắc tự nhiên mà vậy hình thành cựu tự chân ngôn, theo thứ tự là trước khi, binh, đấu, người, giai, trận, liệt, trước, đi. Mà Lý đạo nhiên tại võ thần tháp bên trong, đạt được liền tại cựu tự chân ngôn bên trong chữ lâm. Này chân ngôn, thi triển ra, chẳng những có thể làm tự thân tốc độ nhanh vô cùng, cảm ngộ đến cực hạn, còn có thể cộng minh vũ trụ, khống chế thời gian, xuyên qua không gian. Đơn giản tới nói, liền là để Lý đạo nhiên tốc độ nhanh như thiểm điện đạt tới thế giới nhanh nhất, còn có thể làm thời gian tạm dừng, cùng xuyên toa không gian đạt tới ngoài vạn dặm. Này chữ lực lượng không phải bình thường, vận dụng đến trong chiến đấu, phát huy ra lực lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lý đạo nhiên trong lòng thì thảo, hắn đã biết, thiên địa này mới sinh lúc, hết thể dựng dục 9 tòa cùng võ thần tháp thiên địa pháp tác hình thành tháp cao, phân biệt giải tại vô cương giới 9 vực bên trong. Mà cái khác cựu tự chân luôn ngay tại những này tháp cao tầng cao nhất. Không biết cái khác 8 chữ có cái gì đặc thù công năng, cường đại như thế cựu tự chân luôn toàn bộ cảm ngộ, có thể so sánh chư thiên thần khí, xem ra phải nghĩ biện pháp, đặc biến 9 vực, đem cựu tự chân luôn toàn bộ đạt được mới được. Nghĩ như vậy, Lý đạo nhiên không khỏi có chút hướng tới. Sau một lát, hắn từ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía trung quanh, hơi có vẻ kinh ngạc. Từ ánh mắt của hắn nhìn sang, trên quảng trường, tối thiểu có mấy vạn tu sĩ, đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn. Có là hâm mộ, có là kính nể, có ghen ghét, các loại phản ứng cái gì cần có đều có. Mà tại trận này bên trong rất nhiều tu sĩ bên trong, không thiếu một chút trong học cung đại năng, khí tức không tầm thường. Chứ đây, hắn nam nữ trẻ tuổi cũng tương tự có thể sưng lóa mắt, từng cái không có chỗ nào mà không phải là thuộc về cùng bối phận bên trong nhân vật đứng đầu, đều có các phong mang và ý vị, xem xét liền là cùng thanh linh thánh nữ địa vị, thánh tử thánh nữ đồng dạng tồn tại, chỉ cần tại trong học cung một chút thanh niên tài tuấn, tối thiểu một nửa đều xuất hiện ở nơi đây. Nhìn thấy những người này, Lý đạo nhiên cũng không khỏi không cảm khái, xem ra chính mình leo lên võ thần tháp, học cung hẳn là triệt để hành động. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tựa như muốn đem mình ăn, Lý đạo nhiên toàn thân không được tự nhiên, nghĩ đến nếu không phải rời đi trước nơi đây lại nói. Nhưng mà võ thần tháp trưởng lão Hình Khai trực tiếp nhanh chân đi đến Lý đạo nhiên trước mặt, trong mắt quang mang chớp động, cất cao giọng nói: "Tiểu tử ngươi, có ít độ à, thế mà có thể leo lên võ thần tháp trong truyền thuyết thứ 81 tầng, thật là nhân tộc ta kiêu ngạo." Nhìn xem Lý đạo nhiên, Hình Khai trong lời nói, hào không keo kiệt ca ngợi chi ý. Hắn tại võ thần tháp gánh nhâm trưởng lão đến, đã mấy ngàn năm, chưa từng thấy qua như thế kinh diễm tuyệt tuyệt nhân tộc tiểu bối. "Hình trưởng lão, quá khen rồi." Lý đạo nhiên mím môi một cái, lạnh nhạt trả lời một câu, hắn còn nhớ đến cái này Hình trưởng lão, lúc trước còn muốn hắn đoạt đệ từ đâu. Hình Khai nhìn xem hắn bộ dáng này, cười lớn một tiếng. "Ha ha, tiểu tử ngươi xem ra ta còn đối ta có chút bất mãn à, yên tâm, bây giờ ngươi đã dùng thực lực hướng ta chứng minh, ngươi xác thực có tư cách để cái kia vương đằng bái ngươi sư, ta sẽ không lại đoạt đệ tử của ngươi." Nghe vậy, Lý đạo nhiên cái này mới lộ ra một vòng tiêu dung, "Ha ha, Hình trưởng lão thật sự là mắt sáng như đuốc, đệ tử cái này điểm tâm nghĩ đều bị ngươi đã nhìn ra, đệ tử kia liền đa tạ Hình trưởng lão." Quả nhiên tại thế giới như vậy vẫn là đến có thực lực, người khác mới sẽ coi trọng ngươi một chút. Giống như trước Hình Khai loại trưởng lão này cấp bậc nhân vật, hoàn toàn là đối Lý đạo nhiên chẳng thèm nó tới, bây giờ nhìn hắn đang đỉnh võ thần tháp, cũng thay đổi hoàn toàn một cái thái độ, đãi ngộ như vậy đơn giản không thể so sánh nổi. Ha ha, tiểu tử ngươi không sai, rất hợp ta khẩu vị. Hình Khai cười lớn một tiếng, trên dưới đánh giá Lý Đạo Nhiên một phen, đột nhiên kinh ổ một tiếng. A, thế mà tu vi đạt đến niết bàn cảnh đại viên mãn. Hắn mới vừa rồi còn không có chú ý tới điểm này, hiện tại nhìn kỹ, trực tiếp bị giật nảy mình. Một câu nói kia, càng khiến cho hắn trong lòng người đều là hung hăng nhảy một cái, lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Những người này hiện tại tu vi đều so Lý Đạo Nhiên thấp, tự nhiên là nhìn không ra hắn là cảnh giới gì. Bây giờ nghe Hình Khai tiểu nói này, trực tiếp mà bức. Cái này Lý Đạo Nhiên hắn không phải mới qua Lôi Hỏa đại kiếp sao? Theo đạo lý hiện tại hẳn là tam tương cảnh đại viên mãn mới đúng a. Làm sao lập tức trực tiếp nhảy tới niết bàn cảnh đại viên mãn? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngay từ đầu coi là, dù là Lý Đạo Nhiên tại võ thần tháp bên trong thu hoạch được lại nhiều chỗ tốt, đột phá đến niết bàn cũng nên không sai biệt làm a. Mà bây giờ xem ra, là kiến thức quá ít, trói buộc tưởng tượng của bọn hắn. Võ thần tháp thứ 81 tầng, có thể trực tiếp để cho người ta đạt tới niết bàn cảnh cảnh giới đại viên mãn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều điên rồi. Niết bàn cảnh đại viên mãn đây là cái gì cảnh giới? Tu vi như vậy lại tiến lên một bước, liền là động thiên cảnh, đây chính là đại năng cấp bậc tồn tại. Có dạng này tu vi người, vậy cũng là bên trên 36 phong tông chủ cùng trưởng lão, bọn hắn cái nào không phải trong học cung uy trấn bát phương tồn tại. Mà bây giờ một cái hạ 72 phong người, thế mà trong vòng một đêm quá khứ, liền có thể những tu luyện này gần ngàn năm người so sánh. Chuyện này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này, ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói như bức. Thế này thì quá mức rồi, tam thương cảnh trong vòng một ngày, một bước niết bàn cảnh đại viên mãn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Xem ra cái này võ thần tháp 81 tầng quả nhiên có nghịch thiên cơ duyên a, thế mà có thể khiến người ta thăng liền mười mấy nhỏ cái cảnh giới, cái này cũng quá điên cuồng a. Không được, ta cũng muốn đi trèo lên võ thần tháp, cho dù là chết ở bên trong, ta cũng không ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị Lý Đạo Nhiên một ngày tu vi tăng vọt triệt để khiếp sợ đến, nhao nhao hướng phía võ thần tháp bên trong tràn vào. Cũng mặc kệ chính mình có không có tư cách tiến vào võ thần tháp. Trước sông là kính. Không hổ là võ thần tháp thứ 81 tầng, thế mà có thể khiến người ta một bước lên trời. Vạn Quân Hạo vỗ tay tán thưởng, hắn một bộ đã bảo, Ngọc Thụ Lâm Phong. Sắp thực khiến người ngoài ý, như thế nghịch thiên cơ duyên chúng ta không cách nào thu hoạch, thật sự là đáng tiếc. Hạ Tuyết Phong cũng ở một bên cảm thán. Mà Thanh Linh Thánh Nữ nhìn xem Lý Đạo Nhiên, không nói một lời. Nàng ngay từ đầu muốn nói muốn đánh bại Lý Đạo Nhiên, mà bây giờ trong nháy mắt, Lý Đạo Nhiên tu vi liền còn muốn so với nàng cao hơn. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì dự định. Nhưng là nàng lại không cam tâm, cứ như vậy không công bị người đánh cắp nhìn thân thể, đành phải hung hăng trừng mắt Lý Đạo Nhiên. Một bên tại cùng Hình Khai nói chuyện với nhau, Lý Đạo Nhiên thần thức cường đại dường nào, tự nhiên trước tiên liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh thấu xương ánh mắt bắn về phía hắn, làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Xem ra đây là nhận ra a. Lý Đạo Nhiên né tránh Thanh Linh Thánh Nữ ánh mắt, trong lòng có chút phiền muộn. Xem ra sau này nhìn thấy hai nữ tử này, chỉ có thể đi vòng. Lý tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập Võ Thần Điện, lấy ngươi tu vi hiện tại, miễn cưỡng có thể đạt đến hộ pháp yêu cầu. Hình Khai một mặt ý cười mở miệng nói. A. Hình trưởng lao nói cái gì? Lý Đạo Nhiên lấy lại tinh thần hỏi. Ta nói, ngươi có muốn gia nhập hay không Võ Thần Điện, ta có thể cho ngươi một cái Võ Thần Điện chức vị hộ pháp. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên nhãn tình sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Lần trước Tân Hỏa Điện lão giả cũng nói muốn cho mình một cái chức vị hộ pháp, bất quá là muốn chờ hắn tu vi đủ rồi, mà bây giờ cái này Hình Khai lại mời hắn gia nhập Võ Thần Điện, mà lại là trực tiếp cho một cái chức vị hộ pháp, Lý Đạo Nhiên biết chức vị này nhưng là muốn động thiên cảnh tu sĩ mới được. Trong học cung 10 đại thánh điện, đồng dạng đều sẽ hấp thu một cái một chút bên trên 36 phong tông chủ làm hộ pháp hoặc là trưởng lão. Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút, cái này làm ta Võ Thần Điện hộ pháp vừa vặn rất tốt chỗ rất nhiều, đối ngươi sau này tông môn phát triển cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại, nếu là ngươi về sau tu vi lại có tăng lên, tấn thăng làm Võ Thần Điện trưởng lão cũng không phải là không thể được. Hình Khai cười tiếp tục nói, liên tục đổi mới hơn 50 ngày, ngày mai xin phép nghỉ, mong rằng các vị huynh đệ thứ lỗi. Miễn phí lễ vật nhớ kỹ đưa một cái nha, cảm ơn. Học cung nội dung cốt truyện cũng sắp kết thúc rồi, thuận tiện cấu tứ một cái phía sau nội dung cốt truyện. Tràng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu Nguyệt Ma môn hạ mục huynh. Chương 128, các đại thánh điện cảnh ô lưu. Hình Khai đã phát giác được trước mặt tiểu tử này, chẳng những có tuyệt đỉnh thiên phú và thực lực, chỉ sợ còn có đại đạo khí vận gia thân. Cái này võ thần tháp thứ 80 tầng trở lên, cũng không phải vẹn vẹn có thiên phú và thực lực là được rồi, còn cần có lớn lao khí vận mới có thể leo lên đi. Bởi vì cái gọi là không khí vận, không thành đế. Cái này đại đạo khí vận thế nhưng là trên thế giới nhất hư vô phiếu miểu, lại nhất đầy đủ vật chân quý. Đồng dạng khí vận gia thân người, tùy tiện ra cửa, liền có thể thu được cơ duyên, thu hoạch được thiên tài địa bảo cái gì có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là đại đạo khí vận lại có thể ảnh hưởng một người tu luyện người đại đạo chi đồ, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh đi hướng. Tựa như trở thành tiên đế người, nếu không có đại đạo khí vận, mặc dù nội tình hùng hậu đến đâu, thiên phú kinh diệm đến đâu, cũng nhất định vô duyên với này các loại cảnh giới. Mà bây giờ dạng này người xuất hiện tại trước mặt, đương nhiên là đáng giá lôi kéo. Nhìn xem Hình Khai chờ đợi ánh mắt, trong lúc nhất thời, Lý Đạo Nhiên có chút xoắn xuýt. Đến cùng cự tuyệt vẫn là tiếp nhận đâu? Có thể làm võ thần tháp hộ pháp tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều, nhưng là dù sao Tân Hỏa Điện lão giả đã nói trước, nếu là đáp ứng chỉ sợ không tốt lắm. Với lại lấy hắn thực lực trước mắt, lại thêm leo lên võ thần tháp thứ 81 tầng uy danh, chỉ sợ là muốn gia nhập cái kia thánh điện, cũng đều là dễ như trở bàn tay. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao cự tuyệt Hình Khai thời điểm, lúc này chân trời đột nhiên một đạo bóng người màu trắng bay tới. Nữ tử này một bộ bạch y liễu, khí chất xuất chúng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, phi lăng trên không trung tựa như cựu thiên tiên nữ đồng dạng. Lý Đạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hơi kinh ngạc, người này chính là Mộ Thải Bạch. Hoa. Không nghĩ tới mộ thánh nữ cũng tới, nhìn bộ dáng của nàng cũng là hướng phía cái này Lý đạo nhân tới. Hâm mộ à, đây chính là trong học cung được vinh dự đệ nhất mỹ nhân Mộ Thải Bạch, nếu là tới tìm ta tốt biết bao nhiêu. Mộ Thải Bạch vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại đa số nam tu ánh mắt, lập tức đám người đều vô cùng hâm mộ Lý đạo nhân đãi ngộ. Thậm chí ngay cả Thanh Linh thánh nữ đều có chút động dung, đây chính là trong học cung cùng mình nổi danh người. Nhất là nhìn xem Mộ Thải Bạch thế mà rơi thẳng vào Lý đạo nhân trước mặt, xem ra tựa hồ hai người còn quan hệ không ít, không khỏi hơi kinh ngạc. Mộ Thải Bạch sau khi rơi xuống đất, hướng phía Lý đạo nhân cười một tiếng, lập tức quay đầu đối hình khai hành lễ, mở miệng nói: "Hình sư thúc hảo ý, ta thay mặt Lý sư đệ tâm lĩnh, Lý sư đệ đã có chỗ, chỉ sợ là không thể gia nhập võ thần điện." Nghe nàng nói như vậy, Lý đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Cô nàng này vẫn rất thân mật, thế mà liếc mắt liền nhìn ra mình khó xử. Dù sao đối phương là võ thần điện trưởng lão, thiên nhân cảnh tu vi trở lên đại năng, Lý đạo nhân còn tại muốn thế nào tìm một cái huyền chuyển lấy cơ cự tuyệt, không nghĩ tới Mộ Thải Bạch liền giúp hắn mở miệng. Một bên hình khai không nghĩ tới Mộ Thải Bạch sẽ giúp Lý đạo nhân nói như vậy, hắn cũng biết người sư điệt này cùng Lý đạo nhân cộng đồng trải qua sinh tử, cũng biết hai người quan hệ không phải bình thường, bất quá vẫn là tò mò hỏi, Mộ sư điệt vì sao nói như vậy? Sư tôn cố ý để Lý sư đệ gia nhập tiên võ điện. Mộ Thải Bạch chậm rãi nhẹ giọng nói ra. A, còn lại có chuyện như vậy. Hình khai hơi kinh ngạc, hiển nhiên không phải rất nguyện ý liền từ bỏ như vậy một cái tốt như vậy người kế tục. Đúng vậy. Sư tôn sớm tại một năm trước liền có ý tứ này, chẳng qua là lúc đó Lý sư đệ tu vi không cao. Mộ Thải Bạch nhẹ gật đầu. Hình khai nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, nếu là Mộ Dung Minh Nguyệt ý tứ, vậy hắn cũng không tốt lại từ bên trong các người. Bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ, Mộ Dung Minh Nguyệt làm sao lại tại một năm trước liền nhìn ra tiểu tử này phi phàm chỗ đâu? Theo đạo lý, lúc ấy tiểu tử này mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng là xa xa không có đạt tới hôm nay để cho người ta kinh diễm tình trạng. Hình khai quay đầu nhìn về phía Mộ Thải Bạch, gặp nàng đứng tại Lý đạo nhân bên cạnh, thỉnh thoảng lộ ra một vòng ý cười, hoàn toàn không có đối diện những người khác lúc cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, lập tức nhãn tình sáng lên giật mình tới. Xem ra Mộ Dung Minh Nguyệt để Lý đạo nhân gia nhập tiên võ điện, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là để hắn trở thành hộ pháp cùng trưởng lão đơn giản như vậy đi, có phải là vì cái tiểu nha đầu này? Nghĩ tới đây, Hình khai lộ ra một cái đã hiểu biểu lộ, cũng không còn yêu cầu Lý đạo nhân gia nhập võ thần điện. Đối với cái này, Lý đạo nhân nhìn xem Hình khai bộ dáng này, có chút không hiểu thấu. Cái này không đúng. Lý đạo nhân làm sao cảm giác mình giống như bị bán? Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Mộ Thải Bạch hướng phía Hình khai nói một tiếng cáo từ, tế ra một cái phi thuyền, cũng mặc kệ đám người ánh mắt kinh ngạc, liền lôi kéo hắn rời đi võ thần tháp. Cái này, tình huống như thế nào? Hai người bọn hắn là quan hệ như thế nào nha? Hẳn là ta trong học cung đệ nhất mỹ nhân danh hoa đã có chủ. A, không cần a, đây chính là trong lòng ta nữ thần. Mọi người thấy hai người cưỡi phi thuyền rời đi, lập tức trong mắt trừng thật to, đều có chút mở bức. Mà Thanh Linh thánh nữ nhìn xem biến mất ở chân trời hồng quang, nghĩ đến Lý đạo nhân tại võ thần tháp đối với mình hờ hững lạnh lẽo biểu hiện, bây giờ lại cùng mình bình thường một mực đối chọi gay gắt Mộ Thải Bạch đi, không biết như thế nào trong lòng có một cỗ lửa giận vô danh. Lăng sư muội, chúng ta cũng đi. Thanh Linh thánh nữ tay áo dài hất lên, hóa thành một đạo hồng quang xông lên trời. A, tốt. Lăng phái Trần nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian cùng tên kia hoàng quần nữ tử đi theo nàng đằng sau. Thanh Linh sư tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ muốn tìm Lý đạo nhân báo thù sao? Đương nhiên muốn báo thù, ta muốn hung hăng đem hắn đánh ngã, để tên dâm tặc này lộ ra chân diện mục. Thanh Linh thánh nữ lạnh lùng nói. Thế nhưng, hiện tại tu vi của hắn so với chúng ta đều cao, này làm sao xử lý? Lăng phái Trần nhịn không được nói ra. Hừ, không phải liền là niết bàn cảnh đại viên mãn sao? Ta chẳng lẽ còn sẽ đừng sợ hắn? Thanh Linh thánh nữ lạnh hừ một tiếng, ngạo kiều nói. Lý đạo nhân đứng phi thuyền trên, mắt ngắm phương xa, nhìn qua chung quanh bay đi cảnh tượng, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Mộ Thải Bạch dẫn hắn muốn đi tiên võ điện, nhưng mà cũng không phải là, tiến về phương hướng mà là Lăng Vân Phong. Sư đệ, ngươi biết không, ngươi leo lên võ thần tháp 70 tầng cả một cái học cung cao tầng đều anh động, mấy đại thánh điện người nhao nhao muốn cướp lấy đưa ngươi thu nhập thánh điện, thậm chí Lăng Tiêu điện còn định thi hành ngươi, để ngươi trở thành Lăng Tiêu điện thánh tử đâu. Mộ Thải Bạch cùng Lý đạo nhân đứng song vai, quay đầu nhìn trước mặt vị nam tử này, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên vẻ sùng bái. Võ thần tháp nàng tại Tam Tương cảnh thời điểm, liền đi qua. Lúc ấy nhất gọt đồn lên 71 tầng, tự nhiên biết có thể đăng đỉnh võ thần tháp người, là có nghịch thiên cỡ nào tồn tại. Lấy nàng ngay lúc đó tu vi, có thể đạt tới này độ cao, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là so sánh Lý đạo nhân dùng cùng hắn cùng một cảnh giới tu vi, leo lên trong truyền thuyết thứ 81 tầng, liền không đáng giá nhắc tới. Mộ Thải Bạch cảm giác, cho dù là nàng hiện tại niết bàn cảnh tu vi, lại trèo lên võ thần tháp, tối đa cũng sẽ chỉ ở 75 tầng tà hữu, cách 80 tầng vẫn là có rất nhiều chênh lệch. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 129, tiền võ thánh lệnh. Còn lại có chuyện như vậy. Lý đạo nhân nghe được rất nhiều thánh điện muốn đoạt lấy mình gia nhập ngược lại là cảm thấy không có gì, mà là Lăng Tiêu điện lại có ý để hắn khảo hạch thánh tử chi vị, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Thánh tử đây chính là tương lai 10 đại thánh điện người thừa kế, nếu như khảo hạch thông qua trở thành Lăng Tiêu điện thánh tử, cái kia thật là một bước lên trời. Hắn vừa định nói cái kia những đại nhân vật này làm sao không có tìm đến mình thời điểm, Mộ Thải Bạch tiếp tục nói chuyện. Bất quá bọn hắn đều bị sư tôn ngăn cản, nói ngươi đã là tiên võ điện người. A, ta lúc nào biến thành tiên võ điện người? Lý đạo nhân có chút buồn bực, cái này Mộ Dung Minh Nguyệt làm gì đem bọn hắn ngăn lại a, đây chính là trực tiếp một bước lên trời cơ hội, nhưng mà cứ như vậy không có. Hắn không biết lúc này nên cao hứng hay là khổ sở. Nghe được hắn dạng này ngữ khí, Mộ Thải Bạch nhuyễn miệng cười, nháy mắt to, lộ ra một cái hoạt bát biểu lộ, cười hỏi, làm sao, sư đệ không nguyện ý gia nhập tiên võ điện sao? Chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn, cộng đồng trải qua sinh tử, sư đệ sẽ không phải ghét bỏ chúng ta tiên võ điện a. Vậy làm sao lại? ta cao hứng tới hay không cùng đâu. Không thể không nói Mộ Thải Bạch không hổ là trong học cung được vinh dự đệ nhất mỹ nữ, nàng cái này nụ cười sáng lạ, trực tiếp đem Lý Đạo Nhiên cũng nhìn thấy mê mẩn, hắn ấy lắc đầu, mặc dù trong lòng cảm thấy sư tôn của nàng có chút xen vào việc của người khác, nhưng là ngoài miệng lại không có nói ra. Đây cũng chính là đối diện Mộ Thải Bạch, muốn đổi làm những người khác, Lý Đạo Nhiên tất nhiên muốn nổi trận lôi đình. Kỳ hỉ, vậy là tốt rồi, vậy sau này sư đệ chính là chúng ta Tiên Võ Điện người. Mộ Thải Bạch nghe hắn nói như vậy, sau đó Tiếu Dung sáng lạ đưa qua một cái lệnh bài, nói ra, sư đệ, đây là Tiên Võ Thánh lệnh, sư tôn để cho ta đưa cho ngươi. Lý Đạo Nhiên đưa tay nhận lấy cái này tấm lệnh bài, nhìn một chút. Này lệnh bài tựa như là thiên ngoại vẫn sắt chế tạo, chỉnh thể hiện ra màu đỏ thẫm, phía trên Long Phi Phượng Vũ khắc lấy hai cái chữ to. Tiên Võ. Vút vút Tiên Võ Thánh lệnh, Lý Đạo Nhiên tò mò hỏi, đây chính là của ta thân phận lệnh bài a, đại biểu cho Tiên Võ Điện chức vị gì a? Mộ Thải Bạch nói ra, cái kia nhìn sư đệ muốn cái gì chức vị, dù sao có cái này tấm lệnh bài, sư đệ muốn làm cái gì đều có thể. Dạng này a? Thật làm cái gì đều có thể. Lý Đạo Nhiên có chút không tin. Đúng vậy, mặc kệ là hộ pháp, trưởng lão, vẫn là nói sư đệ muốn làm thánh tử đều có thể. Mộ Thải Bạch gật đầu nói, còn có thể làm thánh tử? Sư tỷ chớ có cùng ta nói đùa, ngươi không phải liền là Tiên Võ Điện thánh nữ a? Lý Đạo Nhiên kinh ngạc hỏi, coi là Mộ Thải Bạch là đang nói đùa đâu. Mộ Thải Bạch cười một tiếng, nháy đôi mắt đẹp nói ra, ta không có nói đùa, có này Tiên Võ Thánh lệnh, sư đệ địa vị tại Tiên Võ Điện chỉ ở sư tôn dưới một người, chẳng những có thể lấy vận dụng Tiên Võ Điện tất cả tài nguyên, còn có thể triệu tập tất cả Tiên Võ Điện đệ tử nghe lệnh của ngươi, tương đương với thánh tử địa vị. Dạng này lệnh bài chỉ có hai khối, một khối ở ta nơi này, một cái khác khối chính là sư đệ trong tay cái này một khối. Này. Lệnh bài này còn có bực này quyền lực, hắn còn tưởng rằng liền là cái đại biểu thân phận lệnh bài đâu. Nhìn thoáng qua Mộ Thải Bạch, chỉ gặp nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má thủy chung treo một vòng ý cười, để cho người ta đoán không ra cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức Lý Đạo Nhiên cảm giác trong tay Tiên Võ Thánh lệnh có chút phòng tay. Sờ lên cái mũi, hắn có chút đoán không ra cái này Mộ Dung Minh Nguyệt rốt cuộc là ý gì à, thế mà đem như thế thân phận biểu tượng lệnh bài cho mình. Hiện tại lệnh bài cũng cầm, xem ra là không đồng ý gia nhập Tiên Võ Điện cũng phải đồng ý, Lý Đạo Nhiên cũng không còn xoắn xuýt, dù sao gia nhập cái nào thánh điện đều như thế. Chỉ ít mình cùng Mộ Thải Bạch quan hệ không tệ, hai người dù sao đồng sinh cộng tử qua, là cái đáng tin cậy người, với lại bây giờ trả lại mình Tiên Võ Thánh lệnh, cũng không tính bạc đãi mình. Nghĩ như vậy, Lý Đạo Nhiên trong lòng chỉ có thể cùng Tân Hỏa Điện lão giả một giọng nói thật có lỗi. "Đúng, sư tỷ, hôm nay ngươi tìm đến ta, cũng không chỉ là để cho ta gia nhập Tiên Võ Điện đơn giản như vậy à?" Lý Đạo Nhiên lên tiếng hỏi, hắn cảm giác Mộ Thải Bạch vừa đến đã mang theo hắn thẳng đến Lăng Vân Phong, hẳn là có chuyện muốn nói. "Ân, không sai, trước quay về sư đệ Lăng Vân Phong ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ." Mộ Thải Bạch nhẹ giọng chút đầu, sau đó pháp quyết ngưng tụ, tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng Lăng Vân Phong mà đi. Thân ảnh của hai người vừa rơi xuống tại Lăng Vân Phong trên quảng trường, Khương Nguyệt Tịch liền xuất lĩnh lấy đông đảo đệ tử đến đây chờ đón, còn bên cạnh Bạch Trường Sơn cũng đứng ở một bên. Hiển nhiên Lý Đạo Nhiên đang đỉnh võ thần tháp sự tình, bọn hắn cũng đã biết, từng cái đều trên mặt cảm giác hưng phấn, hướng phía hắn đồng nói: "Chúc mừng sư phụ đăng đỉnh võ thần tháp, trở thành nhân tộc ta bên trong đệ nhất nhân." Cung Hạ Tông chủ tấn thăng niết bàn cảnh. Khương Nguyệt Tịch Vương Đẳng cùng Trung Tiểu Thụ nhảy cẫng hoan hô, trên mặt không một không treo lấy nét mặt hưng phấn. Bọn hắn mặc dù không biết võ thần tháp là cái gì thứ gì, nhưng là nghe Bạch Trường Sơn khẩu khí, tóm lại đây chính là một cái rất không tầm thường tồn tại, mấy chục vạn năm đến, trong học cung đến nay đều vẫn chưa có người nào có thể leo lên võ thần tháp thứ 81 tầng, mà chỉ có sư phụ của mình làm được, cái kia điều này nói rõ sư phụ của mình là thiên cổ đệ nhất nhân. Cái kia mình đám người thân là thiên cổ đệ nhất nhân đệ tử, cái kia nói ra, chẳng phải là mặt mũi sáng sủa. Mà đệ tử khác cũng từng cái hưng phấn không thôi, bọn hắn càng chú ý chính là Lý Đạo Nhiên đột phá đến niết bàn cảnh. Bây giờ trong tông môn ra một cái niết bàn cảnh tu sĩ, đây đối với một cái tông môn tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự, có thể đi theo một tên kinh tài tuyệt diễm như vậy tông chủ, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy về sau Lăng Vân Phong trở thành 36 phong thời khắc, thậm chí là trong học cung số một số hai đại tông môn. Lý Đạo Nhiên cười hướng đông đảo đệ tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Ha ha, hôm nay bản tông cao hứng, các đệ tử ban thưởng 10 giọt trung linh thạch sữa, các ngươi riêng phần mình xuống dưới hảo hảo tu luyện." Đa tạ tông chủ. Đông đảo đệ tử cùng kêu lên reo hò nói. Đợi đám người tản đi, Lý Đạo Nhiên đối Khương Nguyệt Tịch ba người nói: "Các ngươi trước cực kỳ chiêu đãi trắng sư bá, ta cùng thánh nữ thương nghị một ít chuyện." Mấy người cùng Mộ Thải Bạch gặp qua lễ, Lý Đạo Nhiên liền dẫn nàng đi đến nội điện. Khương Nguyệt Tịch là hai người pha tốt linh trà, cung kính lui xuống. "Sư tỷ, có phải hay không những ngày qua có ma tộc gian tế tin tức?" Lý Đạo Nhiên bưng chén trà, làm một cái dấu tay xin mời, trước tiên mở miệng hỏi. Mộ Thải Bạch nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói: "Không sai, vài ngày trước mấy tên liên thủ ma quân tiềm nhập nhân tộc cảnh nội, cướp đi không rảnh núi một kiện vừa xuất thế thông thiên linh bảo, cái này bảo vật xuất thế tin tức chính là cái này gian tế truyền lại." "Thông thiên linh bảo?" Lý Đạo Nhiên nghe vậy hít sâu một hơi. Đây chính là siêu việt thánh khí cấp pháp bảo khác, mỗi một kiện đều uy năng nghịch thiên, có thể coi như một tông chấn tông chi bảo. Mấy vạn năm trước, Lăng Vân Phong liền có một kiện dạng này cấp pháp bảo khác, bất quá tại vạn năm trước đó một trận đại chiến, bị dị tộc tiên đế cảnh cường giả đánh nát. Hôm nay khôi phục đổi mới. Tràng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ mục huynh. Chương 130, dẫn xà xuất động. Cái này gian tế hắn làm sao lại biết không rảnh núi có thông thiên linh bảo xuất thế? Lý Đạo Nhiên nghi ngờ hỏi. Bảo vật như vậy đều là thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra, đã tại nhân tộc cảnh nội xuất thế, tất nhiên là tuyệt đối cơ mật tin tức, như thế sẽ để cho ma tộc muốn gian tế biết thông thiên linh bảo ở nơi nào xuất thế. Đây là cố ý thả ra tin tức, không phải hắn làm sao lại biết. Dạng này liền tựa như mục đích, liền là để những bọn gian tế này lộ ra chất ngựa, đồng thời vì tê liệt hắn, để hắn cảm giác cho chúng ta còn không có hoài nghi đến trên người hắn. Đi qua lần này thăm dò, chúng ta đã khóa chặt mấy cái mục tiêu. Lý đạo nhiên giật mình tới, bất quá trả ra đại giới là thật là lớn. Đã như vậy, cái kia vì sao còn không nhanh lên đem bọn hắn cầm xuống? Mộ Thải Bạch lắc đầu, không có đơn giản như vậy, những này hoài nghi mục tiêu, tại trong học cung thế lực khổng lồ, với lại địa vị cực cao, tùy tiện hành động dễ dàng đả thảo kinh xà, không cách nào một mẻ hốt gọn. Lý đạo nhiên nhẹ gật đầu, có thể nắm giữ như thế nhân tộc nhiều cơ mật người, khẳng định tại trong học cung có địa vị siêu nhiên. Bất quá giống như vậy người, làm sao lại bán nhân tộc, cam tâm tình nguyện làm dị tộc chó săn đâu? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia sư tỷ hôm nay tới tìm ta, có phải hay không có kế hoạch gì? Đúng vậy, nếu như đã khóa chặt mục tiêu, cái kia liền không thể lại tùy ý cái này ma tộc gian tế tùy ý truyền lại nhân tộc ta bên trong cơ mật tin tức. Hiện tại đã có kế hoạch, đó chính là dẫn xà xuất động, dùng một cái mồi nhử dẫn bọn hắn mắc câu, đem những người này một mẹ hốt gọn. Mộ Thải Bạch sắc mặt băng hàn nói, mồi nhử. Đã Mộ Thải Bạch tới tìm hắn, vậy cái này mồi nhử nhất định cùng hắn có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lý đạo nhiên cũng không khỏi thận trọng lên, cái này mồi nhử hẳn là liền là Vương Đằng. Không sai, bây giờ có thể nhất lệnh ma tộc gian tế động tâm liền là Vương Đằng, với lại hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, những người này hẳn là kìm nén không được, nếu là có cơ hội có thể giết Vương Đằng, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lý đạo nhiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vương Đằng đúng là đối ma tộc uy hiếp thật sự là quá lớn, có thể nói là tốt nhất mồi nhử, bọn hắn không thể nào để cho Vương Đằng trưởng thành bắt đầu, khẳng định trong bóng tối tùy thời mà động. Với lại cái này ma tộc gian tế một mực là trong lòng hắn một cái cự đại tai họa, một ngày chưa trừ diệt, hắn liền sẽ một mực không được an sinh. Cái kia không biết sư tỷ dự định như thế nào dẫn bọn hắn mắc câu. Lý đạo nhiên lên tiếng hỏi. Sau 10 ngày, trong học cung tam đại thí luyện sẽ mở ra, đến lúc đó sư đệ cũng làm cho Vương Đằng cùng môn hạ đệ tử tiến vào, tại cái này nơi tập luyện bên trong ngư long hỗn tạp, bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Mộ Thải Bạch chậm rãi nói đến. Vậy thì tốt, vậy ta an bài xong xuôi. Lý đạo nhiên nhẹ gật đầu, cái này thí luyện hắn trước kia cũng từng tham gia, chính là học cung đối tất cả tông môn 20 tuổi trở xuống đệ tử tiến hành một trận thí luyện. Đã học cung dự định dựa vào cái này dẫn xà xuất động, vậy hắn phối hợp chính là, nếu là có thể đem những ma tộc này gian tế diệt trừ, vậy hắn liền có thể gối cao không lo phát triển tông môn. Lần này kế hoạch nhất định phải chu đáo chắc chẽ, sư đệ môn hạ đệ tử chỉ cần có tư cách tiến về, liền đều để bọn hắn tiến về thí luyện, chúng ta không cần nhiều thêm can thiệp, hết thảy đều như thường lệ làm việc, không thể có nửa điểm sơ hở, để cho người ta phát giác. Đương nhiên chúng ta khẳng định sẽ bảo đảm Vương Đằng an toàn, điểm này sư đệ không cần lo lắng, bất quá vì đem ma tộc gian tế dẫn ra, đến lúc đó sợ rằng sẽ thương tới vô tội, sư đệ muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mộ Thải Bạch thận trọng nói ra. Ân, ta biết. Lý đạo nhiên nhẹ gật đầu, nếu có thể đem nhân tộc bên trong họa lớn trong lòng diệt trừ, một điểm hy sinh vẫn là đáng giá, không phải ma tộc gian tế tùy tiện truyền lại một cái cơ mật tin tức, cũng có thể để nhân tộc tổn thất nặng nề. Vậy thì tốt, vậy ta về trước đi bẩm báo sư tôn, sư đệ mấy ngày nay cũng làm an bài xong, chúng ta sau 10 ngày tại thí luyện chi địa gặp. Mộ Thải Bạch nói xong câu đó liền vội vã rời đi. Lý đạo nhiên đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, bắt đầu tính toán bắt đầu. Đến an bài thật kỹ xuống dưới, lần này chủ yếu mục đích chính là không cho môn hạ đệ tử tại thí luyện chi địa xảy ra ngoài ý muốn, càng không thể để Vương Đằng có nguy hiểm tính mạng, không phải liền được không bù mất. Cái này thí luyện chi địa hung hiểm vô cùng, bên trong có các loại đưa lên hung thú, thậm chí còn có không thiếu dị tộc, mặc dù những vật này thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng là một chút thực lực thấp người, vẫn là sẽ xuất hiện thương vong. Với lại tất cả đỉnh núi đệ tử ở giữa, tại thí luyện chi địa là có thể tranh đấu lẫn nhau chém giết, đây là học cung cố ý quy định, sớm khiến cái này tu vi không cao đệ tử kiến thức huyết tinh cùng tăng gốc, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới thí luyện mục đích. Cho nên nói nếu là thực lực không đủ, không cần ma tộc gian tế xuất thủ, chỉ sợ bọn họ mình liền sẽ tại trong tranh đấu chết tại những tông môn khác nhân thủ, mỗi lần tại thí luyện chi địa, mỗi cái phong chí ít có 3 thành nhân viên thương vong. Tương đương với vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể tại cái này thí luyện chi còn sống đi ra. Đây cũng là học cung tuyển lựa chọn ở chỗ này bố trí xuống mồi nhử nguyên nhân. Tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống đệ tử, chỉ cần tu vi vượt qua thần khải cảnh, đều có thể tiến vào. Trước mắt Lăng Vân Phong thần khải cảnh đệ tử không nhiều, đại khái liền là 3-40 mấy người bộ dáng, những người này tư chất tại địa giai bên trong đều thuộc về thượng đẳng, gia thế cũng không thể coi thường, không phải tu luyện thế gia, chính là trong thế tục các đại vương triều thế tử, bọn hắn xem như Lăng Vân Phong trước mắt hoạch tâm nhất một nhóm đệ tử, Lý đạo nhiên tự nhiên không thể để cho bọn hắn tổn thất hết, cho dù là một cái cũng không được. Hắn mở ra chữ vật giới chỉ, tra xét một phen. Trước mắt đan dược có rất nhiều, tứ phẩm trọn vẹn 2000 mai, ngũ phẩm đan dược các loại công năng đan dược cũng có gần ngàn mai, phù lục cũng đủ. Liên La pháp bảo không phải rất nhiều, có một kiện hắn tự thân trước kia làm dùng thượng phẩm pháp khí Hàn Quang kiếm, còn có một thanh từ Giang Thiên Hành nơi đó có được chấn hồn đao cùng một chút trung phẩm pháp khí. Trừ cái đó ra, liền chỉ có tại tông môn thi đấu lấy được thượng phẩm linh khí đốt biến thước, cùng 5 kiện trung phẩm linh khí, phá vỡ ngày kích, Hàn Nguyệt tấn, Lạc Diệp thanh phong kiếm, che đậy ngày pháp ý cùng vô ảnh thiên lý dạy. Lý đạo nhiên chọn lựa 3 kiện đi ra, dự định ban cho 3 tên thân truyền đệ tử cho bọn hắn phòng thân. Mặt khác lần trước tại Mênh Mông trong rừng rậm chém giết mấy ngàn ma tộc, còn có 70.000 điểm cống hiến điểm, vừa dễ dàng đi linh nguyên điện trao đổi một chút pháp khí, ban cho lần này cần đi thí luyện chi địa đệ tử. Nghĩ như vậy, hắn đi ra nội điện, vừa vặn Khương Nguyệt Tịch 3 người đang tại trong đại điện chờ. Lý đạo nhiên đi qua đối Khương Nguyệt Tịch dặn dò, "Đồ nhi, ngươi đi đem trong môn phái thần khải cảnh tu vi trở lên đệ tử đều kêu đến, vi sư đợi lát nữa có chuyện muốn phân phó." "Tốt sư phụ." Khương Nguyệt Tịch cũng không có hỏi nhiều, liền lập tức cáo từ xuống dưới. Lý đạo nhiên để Vương Đằng cùng Trung tiểu thụ ở chỗ này chờ mình trở về, liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang đi đến linh nguyên điện. Linh nguyên trong điện rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi, nhìn Lý đạo nhiên có chút hoa mắt. Ở trong đó các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thượng phẩm linh khí cùng thánh khí trao đổi, chỉ cần ngươi có điểm cống hiến, những vật này đều có thể đổi. Bất quá đều quá mắc, một kiện thượng phẩm linh khí, trọn vẹn muốn 100.000 điểm cống hiến, mà hạ phẩm thánh khí, càng là cao đạt đến mấy trăm ngàn điểm cống hiến trở lên. Mà pháp khí liền tương đối mà nói khá là rẻ, loại này cấp pháp bảo khác đều là cho hỏi huyền cảnh tả hữu tu sĩ sử dụng, cần điểm cống hiến cũng sẽ không quá bất hợp lý. Hắn trung hạ phẩm pháp khí 500 điểm cống hiến, trung phẩm pháp khí 1.000 điểm cống hiến, thượng phẩm pháp khí 5.000 điểm cống hiến điểm. Lý đạo nhiên chọn lựa một chút đồ phòng ngự cùng vũ khí, hết thảy đổi hạ 70 kiện trung phẩm pháp khí, bỏ ra 70.000 điểm cống hiến. Đem những này pháp khí cất kỹ, Lý đạo nhiên nhìn xem tân hỏa lệnh ghi chép điểm cống hiến trong nháy mắt bị dùng hết, cũng không khỏi cảm thán xài tiền như nước. Một người muốn nuôi một cái lớn như vậy tông môn sát thực khó, cái này muốn làm nhiệm vụ, khẳng định không phải làm được, đoạt được điểm cống hiến, đoán chừng đều không đủ mỗi ngày tu luyện chi tiêu. Xem ra chỉ có săn giết dị tộc thu hoạch được điểm cống hiến mới là nhanh nhất. Giết một cái lục họa cảnh dị tộc liền có thể đạt được 2.000 điểm cống hiến điểm, giết cái mấy trăm tên, đoán chừng liền đủ đổi thành khí. Trên đường trở về, Lý đạo nhiên nghĩ đến xem ra các loại thí luyện chi địa sự tỉnh sau khi kết thúc, đến đi ra ngoài một chuyến. Vừa vặn lúc kia, liền là trong học cung 5 năm một lần thay quân thời gian, Lăng Vân Phong cũng phải phái người ra ngoài tham dự trấn thủ nhân tộc biên giới. Tràng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta, cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 131, siêu phàm thánh khí cựu long phần tiên thước. Trở lại Lăng Vân Phong về sau, Khương Nguyệt Tịch đã đem khoảng 40 nhiều tên đệ tử tề tiểu đến đại điện bên trong đang đợi. Gặp hắn trở về, Khương Nguyệt Tịch cung kính nói, bẩm báo sư phụ, trong môn tất cả thần khải cảnh đệ tử đều ở nơi này, tổng cộng là 43 người, mời sư phụ chỉ thị. Khương Nguyệt Tịch đứng tại tất cả đệ tử phía trước, tại nàng ra hiệu dưới, đám người cùng kêu lên hành lễ. Đệ tử bái kiến tông chủ. Lý đạo nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, gần nhất Khương Nguyệt Tịch trưởng thành rất nhiều, đã loáng thoáng có đại sư tỷ phong thái rồi, tại hắn tại tu luyện hoặc là ra ngoài thời điểm, cũng có thể đem tông môn quản lý là ngay ngắn rõ ràng. Quét mắt đám người một chút, cái này 40 trong mấy người, đại đa số đều là gần nhất vừa tấn thăng thần khải cảnh, dù sao vừa gia nhập Lăng Vân Phong không sai biệt lắm mới 2 tháng, có thể có tu vi như thế đã rất khoa trương. Ở trong đó tu vi cao nhất chính là tên kia Vương phủ thế tử Hạng Kình Thiên, thần khải cảnh 4 tầng. Nhìn lấy bọn hắn, Lý đạo nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay gọi các ngươi đến, chính là sau 10 ngày học cung sắp mở ra 3 năm một lần đệ tử thí luyện đại hội, các ngươi tu vi đạt đến yêu cầu, đều có tư cách tham gia. Lần này thí luyện ngoại trừ là cho khảo nghiệm của các ngươi bên ngoài, cũng các ngươi con đường tu luyện cái thứ nhất cơ duyên chỗ, cái này thí luyện chi trong đất, chẳng những có các loại kỳ chân dị bảo, thiên địa linh thuốc, còn có các loại quý hiếm linh thú ở bên trong, có thể hay không đạt được liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đông đảo đệ tử nghe xong, đều lộ ra kích động biểu lộ, chờ lấy hắn phía dưới. Lý đạo nhiên dừng một chút, cũng không mất tích, tiếp tục lạnh nhạt nói: "Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, cái này thí luyện chi địa có cơ duyên lớn lao tại, cái kia nhất định cũng tồn tại hung hiểm, tiến vào bên trong, chẳng những muốn đối mặt một chút hung thú cùng dị tộc tập kích, còn phải đề phòng cái khác phong đệ tử lên thăm dò chi tâm, tại thí luyện chi trong đất không có quy củ có thể nói, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện, cho nên ta khuyên các ngươi một câu, nếu là cảm thấy mình thực lực không đủ, không có đảm lượng đi trước, có thể hiện tại rời khỏi." Lời này vừa nói ra, lập tức để không ít người thấp thỏm trong lòng, sắc mặt bất an. Vốn cho là học cung an bài thí luyện, là cho bọn hắn tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới thế mà còn gặp nguy hiểm. Mà một vài gia tộc lớn xuất thân đệ tử thì là một mặt bình thản, bọn hắn phần lớn đã sớm biết chuyện này, cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Mọi người khác nhìn nhau một hồi, bất quá cũng không có người bởi vì nguy hiểm mà lui ra. Nguy hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại, bọn hắn thân là tu sĩ tự nhiên là hiểu đạo lý này. Nhìn lấy bọn hắn phản ứng như vậy, đối với cái này Lý đạo nhiên vui mừng cười cười, lập tức khuôn mặt nghiêm nghị nói ra: "Rất tốt, ngươi tiếp tục đều lựa chọn lưu lại, vậy ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi tại thí luyện chi địa không công đi mất mạng, nơi này có một chút pháp khí liền bàn cho các ngươi phòng thân." Nói xong, hắn vung tay lên, mấy chục kiện pháp bảo liền xuất hiện tại trước mặt. T. Toàn bộ là trung phẩm pháp khí. Dạng này pháp bảo lại là ban cho chúng ta. Đông đảo đệ tử không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn lên trước mặt những này chiếu lấp lánh, rực rỡ muôn màu pháp khí, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, âm thầm may mắn vừa rồi mình không có lùi bước. Những này chính là các ngươi lần này thí luyện chi địa ban thưởng, mỗi người các ngươi cũng có thể chọn lựa 2 kiện, hy vọng các ngươi đến lúc đó, thật tốt là Lăng Vân Phong làm vẻ vang, chớ có làm mất mặt ta mặt. Lý đạo nhiên lạnh nhạt nói ra. Theo hắn vừa mới nói xong, đông đảo đệ tử nhao nhao tiến lên chọn lựa lòng của mình dụng cụ pháp khí. Sau một lát, mọi người thấy trong tay mới lấy được pháp bảo, từng cái đều mặt lộ vẻ mặt kích động, đồng thời cũng ở trong lòng sợ hãi thán phục, tông chủ thật sự là quá hào phóng. Giống bọn hắn loại tu vi này, có thể có một kiện thượng phẩm phàm khí pháp bảo cũng không tệ rồi, mà bây giờ tông chủ bàn cho bọn hắn pháp bảo, thế mà toàn bộ đều là trung phẩm pháp khí, cái này để bọn hắn làm sao không kinh? Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người, không một không đúng Lý đạo nhiên cảm kích nước mắt linh. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn chấn kinh kết thúc, Lý đạo nhiên lại lấy ra rất nhiều đan dược và phụ lục từng cái phân phát cho bọn hắn. Trong đó tứ phẩm đan dược mỗi người 20 mai, ngũ phẩm đan dược mỗi người 5 mai. Những đan dược này bao khỏa chữa thương, khôi phục linh lực, cùng tăng cường tu vi, các loại công năng đều có. Mà các loại lôi tiêu phủ, hỏa địa phủ, băng tinh phủ, mỗi người cũng đầy đủ có 30 tấm nhiều. Những bùa chú này trên cơ bản là Lý đạo nhiên đoạn thời gian trước tất cả trả về hàng tích trữ. Mà hắn phen này thường xuống tới, trực tiếp đem đám người trấn trụ. Đám người run run rẩy rẩy cầm lấy vật trong tay, hoảng sợ không thôi. Bọn hắn hiện tại từng cái thân gia thêm bắt đầu, chỉ sợ so cái khác phong một chút lục họa cảnh tu sĩ thân gia còn nhiều hơn. Đa tạ tông chủ ban thường bảo, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, là tông môn làm vẻ vang. Trong lúc nhất thời mọi người cùng âm thanh hô to, hiển nhiên từng cái đều lòng tin mười phần. Có nhiều như vậy pháp bảo mang theo, bọn hắn cảm giác cho dù là mình bây giờ chỉ có thần khải cảnh tu vi, chỉ sợ cũng có thể đơn đấu cao hơn bọn họ cấp một hỏi huyền cảnh tu sĩ. Lý đạo nhiên muốn liền là bọn hắn thái độ này, bái nhập Lăng Vân Phong, cái khác chỗ tốt không có, liền là pháp bảo đan dược nhiều. Tốt, các ngươi đều tán đi đi, còn có thời gian 10 ngày, các ngươi cố gắng tu luyện, làm chút chuẩn bị, sau 10 ngày, tới nơi đây tập hợp. Lý đạo nhiên nhàn nhạt phất phất tay. Đợi cho chúng đệ tử tán đi về sau, trong điện chỉ còn lại Khương Nguyệt Tịch Vương Đằng cùng Trung Tiểu Thụ, ba người bọn họ cũng một mặt mong đợi biểu lộ. Lý đạo nhiên nhìn lấy nét mặt của bọn hắn cười cười, đã hạch tâm đệ tử đều ban cho pháp bảo, vậy mình chân truyền đệ tử chắc chắn sẽ không bạc đãi. Xuất ra ba kiện đã sớm chuẩn bị linh khí, từng cái đưa cho ba người, chậm rãi nói ra. Cái này Hàn Nguyệt Ấn, chính là trung phẩm linh khí, lúc thi triển, có thể vây khốn địch nhân, khiến cho không cách nào động đậy. Nguyệt Tịch, cái này kiện pháp bảo liền bàn cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng. Đa tạ sư phụ. Khương Nguyệt Tịch cao hứng bừng bừng địa tiếp nhận pháp bảo. Vương Đằng, cái này thượng phẩm linh khí đốt biển thức liền bàn cho ngươi, này pháp bảo thi triển đi ra uy lực vô tận, có thể đốt biển rời núi, đốt hết tất cả. Nói xong, Lý đạo nhiên đem một thanh xích hồng sắc cây thước đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng cung kính tiếp nhận đốt biển thước, nói tiếng cảm ơn, Lý đạo nhiên lại quay đầu nhìn Trung Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, ngươi tu là thấp nhất, đến lúc đó quan trọng cùng hai người bọn họ bên cạnh không cần luận đi, cái này vô ảnh thiên lý dạy liền ban cho ngươi, đụng phải không thể địch đối thủ tận lực rời xa, biết không? Đệ tử biết. Trung Tiểu Thụ tiếp nhận pháp bảo, hàm hàm cười một tiếng, liền trực tiếp mặc ở trên chân, lộ ra thập phần vui vẻ. Tốt, lần luyện tập này đại hội, liền ba người các ngươi tu vi cao nhất, cho nên nói nhiệm vụ gian khổ, chẳng những bảo vệ chư vị sư đệ chu toàn, còn muốn dương ta Lăng Vân Phong chi uy, hiểu chưa? Lý đạo nhiên nghiêm mặt nói, hắn còn là dựa theo bình thường quá trình dặn dò bọn hắn, cũng không lộ ra hắn tin tức của hắn. Sư phụ yên tâm, đệ tử định làm bảo hộ chư vị sư đệ, không cô phụ sư phụ nhờ vả. Ba người cùng kêu lên gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Lập tức Lý đạo nhiên lại ban cho ba người bọn họ mỗi người một cái túi đựng đồ, trong đó chứa lấy đan dược và phụ lục, so cái khác hoạch tâm đệ tử phải nhiều hơn gấp hai. An bài xong những này về sau, hắn cũng nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ký chủ ban cho đệ tử Khương Nguyệt Tịch trung phẩm linh khí Hàn Nguyệt Ấn, phát động 1000 lần trả về bạo kích. Thu hoạch được hạ phẩm thánh khí cực quang Hàn Nguyệt Ấn. Ký chủ ban cho đệ tử Vương Đằng thượng phẩm linh khí đốt biệt thước, phát động vạn lần trả về bạo kích. Thu hoạch được siêu phàm thánh khí Cửu Long phần thiên thước. Ký chủ ban cho đệ tử Trung Tiểu Thụ trung phẩm linh khí vô ảnh thiên lý giải, phát động vạn lần trả về bạo kích. Thu hoạch được thượng phẩm thánh khí tung hoành cửu u giải. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 132, Cửu Long phần thiên thước. Nhìn xem những này trả về bảo vật, Lý đạo nhiên con mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Siêu phàm thánh khí Cửu Long phần thiên thước. Thế mà trả về một kiện siêu phàm thánh khí, dạng này đẳng cấp pháp bảo, hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Trừ cái đó ra, còn có một cái hạ phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí. Lần này thế mà phát động 2 lần vạn lần bạo kích, 1 lần 1000 lần trả về, xem ra hôm nay là hảo vận liên tục một ngày. Lý đạo nhiên nhịn xuống tâm tình kích động, không có lập tức nhận lấy ban thưởng, hắn dự định không ngừng cố gắng, trước cho ba vị đệ tử truyền công lại nói, nhìn một chút có thể hay không lại phát động vạn lần trả về. Ước chừng sau một cách giờ, cho ba người truyền công kết thúc. Khương Nguyệt Tịch đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lúc đầu đã đạt đến hỏi huyền cảnh đại viên mãn, đi qua lần này truyền công, nàng tu vi trực tiếp đột phá đến lục hóa cảnh, cái này khiến nàng kích động không thôi. Mà Trung Tiểu Thụ thời gian tu luyện không dài, nhưng là cũng đạt tới thần khải cảnh đại viên mãn. Đoán chừng lại phục thêm một viên tiếp theo cựu tiêu luyện thần đan, liền có thể đột phá đến hỏi huyền cảnh. Mặc dù cách hai vị sư tỷ cùng sư huynh còn có khoảng cách nhất định, nhưng là hắn đã rất thỏa mãn. Chỉ dùng ngắn ngủi hơn một tháng, liền đạt đến thần khải cảnh đại viên mãn, so sánh trong môn những đệ tử khác tới nói, đã 10 phần khoa trương. Vương Đằng cũng đạt tới lục họa cảnh đại viên mãn, đoán chừng thí luyện kết thúc về sau, hắn liền có thể đột phá đến tam tương cảnh tu vi. So sánh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt 10 năm ước hẹn, như thế bất quá mới quá khứ 1 năm rưỡi, Vương Đằng liền cách tam tương cảnh chỉ có cách xa một bước, tu vi như vậy, đã đạt đến người bình thường mấy chục năm thành quả tu luyện. Cho dù là trong học cung một chút thánh tử, tu luyện tới hắn cảnh giới này, tối thiểu cũng phải bỏ ra thời gian 7-8 năm, cùng Vương Đằng tốc độ như vậy so sánh, đơn giản có cách biệt một trời. Đối với mình có thể sử dụng bây giờ tu vi, ba người bọn họ cũng lòng dạ biết rõ, đây hết thảy đều là sư phụ ban cho bọn hắn. Lý đạo nhiên nhìn xem ba vị đệ tử từng bước nhanh chóng trưởng thành bắt đầu, trong lòng cũng rất cảm thấy vui mừng. Phân phó ba người chớ có lười biếng về sau, liền để bọn hắn lui xuống. Bất quá cái này mấy lần truyền công đều là gấp trăm lần trả về, để Lý đạo nhiên hơi có chút thất vọng, cảm thán hôm nay vận khí hẳn là dùng hết. Bất quá hắn vẫn là không kịp chờ đợi nhận lấy hệ thống trả về. Lập tức tu vi hơi tăng lên một chút, đồng thời có ba kiện pháp bảo xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là Cửu Long phần thiên thước, Cực Quang Hàn Nguyệt Ấn cùng Tung Hoành Cửu U Giải. Lý đạo nhiên trước đem Cửu Long phần thiên thước cầm trong tay, mặt khác hai kiện pháp bảo để ở một bên. Cái này là một thanh đỏ thâm cây thước, dài ước chừng 2 thước, bề rộng chừng 3 cái ngón tay. Chủ thể chính là từ xương rồng chế tạo thành, bên trong tựa hồ còn trộn lẫn vào Huyền Viêm tiên sắt cùng Thiên Cực thần kim vì đó tăng cường uy lực, cái này ba loại vật liệu đều là thế gian khó cầu thiên tài địa bảo. Nhìn đến đây Lý đạo nhiên liền có thể cảm giác được cái này Cửu Long phần thiên thức phi phàm chỗ. Mặt khác Cửu Long phần thiên thức mặt trên còn có đạo đạo thần bí trận văn gia trì, hai mặt điêu khắc sinh động như thật vậy rồng, phía trên một cái long đầu uy vũ bất phàm. Đem Cửu Long phần thiên thức nắm trong tay, Lý đạo nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được một trận nóng bỏng khí lãng truyền đến. Dùng thần thức dò xét một cái, Lý đạo nhiên liền biết cái này kiện pháp bảo tác dụng. Chỉ cần linh lực rót vào trong đó Cửu Long phần thiên thức ném ra ngoài, liền có thể triệu hoán 9 cái hỏa long, chính là từ thần long chân hỏa biến thành, có cửu trọng tổn thương, uy lực có thể hủy thiên diệt địa, phàm là người cùng vật một khi bị đốt tới, liền sẽ liền có thể bị đốt thành cho bụi, lại uy lực theo người sử dụng tu vi cao thấp mà dị. Ngư bức. Lý đạo nhân nhìn trong tay Cửu Long phần thiên thước, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung nó. Đem Cửu Long phần thiên thước cất kỹ, hắn lại xem xét lên Cực Quang Hàn Nguyệt Ấn. Cái này kiện pháp bảo ngược lại là không có biến hóa quá lớn, xem như Hàn Nguyệt Ấn uy lực gia cường phiên bản, chỉ cần đem đối phương vây khốn, liền có thể trong nháy mắt để cho người ta hóa thành băng điêu, tại không có người sử dụng ra hiệu hạn, mặc cho ngươi làm xuất cái gì thủ đoạn, cũng vô pháp thoát khốn. Mà tung hoành Cửu Vũ giày thì càng thêm để Lý đạo nhân vui mừng. Này giày sau khi mặc vào, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể làm tự thân tốc độ nhanh vô cùng, có thể một bước vượt qua sơn hà, bước ra ngàn dặm. Lý đạo nhân cảm giác nếu là lại phối hợp thêm chữ Lâm Chân Ngôn, đoán chừng trên trời dưới đất, hắn đều giống như chỗ không người. Nhìn lên trước mặt ba kiện pháp bảo, Lý đạo nhân không khỏi cảm thán, có hệ thống liền là sâu a. Bình thường những này giá trị liên thành pháp bảo, người khác hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời đồ vật, đối với hắn mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Tùy tiện một kiện linh khí, trong tay hắn trong nháy mắt liền có thể biến thành thánh khí, thậm chí là siêu phàm thánh khí. Xem ra chỉ cần có đầy đủ cao cấp pháp bảo trao tặng đệ tử, về sau chỉ sợ là tiên khí hoặc là chư thiên thần khí đều có thể dễ như trở bàn tay thu hồi được. Đến lúc đó môn hạ đệ tử nhân thủ một kiện, nghĩ như vậy, Lý đạo nhân không khỏi chờ mong bắt đầu. Đã đệ tử ở giữa sự tình tất cả an bài xong, Lý đạo nhân định đem Mặc Ngọc Kỳ Lân cho kêu đến, có kiện sự tình muốn nó hỗ trợ. Thí luyện chi địa hắn khẳng định không thể từ vừa mới bắt đầu liền cùng Vương Đằng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, mặc dù Mộ Thải Bạch hướng hắn cam đoan sẽ không để cho Vương Đằng ngoài ý muốn nổi lên, nhưng lại không có cam đoan những đệ tử khác sinh mệnh an toàn. Vạn nhất đến lúc thật sự có thực lực siêu nhiên người ra tay với Vương Đằng, đoán chừng chiến đấu dư ba, liền có thể để hắn những này tu vi không cao đệ tử tan thành mây khói, cho nên vẫn là đến lưu cái chuẩn bị ở sau mới được, để phòng bất trắc. Theo hắn truyền âm qua không bao lâu, Mặc Ngọc Kỳ Lân liền hề hoải xuất hiện ở trong đại điện. Ngao, làm gì đâu, bản đại gia tu luyện thật tốt, gọi ta tới có chuyện gì à? Không, có một viên thuốc, bản đại gia nhưng là muốn nổi giận. Mặc Ngọc Kỳ Lân hướng hắn cái ghế bên cạnh bên trên một đám sâu binh sĩ làm dáng vẻ, một mặt không nhịn được biểu lộ quát. Ngạch, Hắc Kỳ, ngươi đây là thái độ gì? Mỗi ngày tại ta chỗ này ăn uống chùa, bảo ngươi một tiếng ngươi còn không vui, có còn muốn hay không nhanh chóng khôi phục thực lực? Lý đạo nhân hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút, không có cho Mặc Ngọc Kỳ Lân sắc mặt tốt. Hắc hắc. Nghe được hắn nói như vậy, Mặc Ngọc Kỳ Lân cười cười xấu hổ, lúc này mới mắt nhìn thẳng Lý đạo nhân một chút, lập tức miệng đại trương, giống như là thấy cái gì đồ vật khiếp sợ đến, kém chút từ trên ghế rơi xuống. Ngao. Trời ạ, đại ca tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao mới hơn 10 ngày không thấy, ngươi thế nào liền đến niết bàn cảnh đại viên mãn? Mặc Ngọc Kỳ Lân hai mắt trừng thật to, kinh ngạc gầm thét. Ngươi đây là đại ca ngươi ta như bức chỗ, nói cho ngươi, nếu như chờ ngươi khôi phục lại tiên cảnh tu vi, lão tử đã sớm thành tiểu tiên đế, hiện tại ngươi có phục hay không? Lý đạo nhân giống như cười mà không phải cười 10 phần trăm bước, tại Mặc Ngọc Kỳ Lân con hàng này trước mặt, liền phải dùng dạng này ngữ khí mới có thể nắm nó. Ngao. Ông trời của ta lão gia, đại ca ngươi như bức, cái này cũng quá kinh khủng đi, ta phục, cho dù là ta đã thấy tiên đế, bọn hắn luyện tốc độ cũng không có ngươi khoa trương như vậy chứ. Mặc Ngọc Kỳ Lân một mặt chấn kinh giống to. Hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua tiên đế cấp bậc nhân vật cũng không phải số ít, nhưng là còn chưa từng có nghe nói ai có thể có như thế khoa trương tốc độ tu luyện. Hắn nhớ kỹ vừa gặp Lý đạo nhân thời điểm, tiểu tử này vẫn chỉ là mới vừa vào tam tương cảnh tu vi, như thế mới gần 2 tháng, mẹ nó liền trực tiếp tiêu thăng đến niết bàn cảnh đại viên mãn, đây quả thực so với nó khôi phục tu vi tốc độ nhanh hơn. Phục liên tốt, đi theo ta, có ngươi tốt nước trái cây ăn. Lý đạo nhân cười nhạt một tiếng. Ngao. Đại ca, ngươi tu luyện nhanh như vậy, không phải là đem những cựu tiêu đó luyện thần đan toàn bộ đều ăn đi à? Đây chính là ta khôi phục thực lực đan dược, ngươi đến lưu cho ta một điểm a. Mặc Ngọc Kỳ Lân nghĩ đến việc này, lập tức kêu rên không thôi, lập tức kịp phản ứng lại nói. Bất quá cũng không đúng, cho dù là 1000 mai bát phẩm đan dược, hẳn là cũng không đủ để cho người ta mấy ngày tu luyện tới niết bàn cảnh đại viên mãn, đại ca ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lý đạo nhân bình chân như vậy nói, điểm này ngươi liền không cần biết, đại ca ngươi ta tử có thần thông, bất quá ngươi yên tâm, đan dược ta còn có, ngươi có muốn hay không muốn? Ngao. Muốn. Mặc Ngọc Kỳ Lân hét lớn một tiếng, điên cuồng gật đầu. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 133, Hật Kỳ còn cất giấu bà bối. Vậy liền thành thành thật thật, đúng, ngươi bây giờ khôi phục lại niết bàn cảnh thí luyện còn nhiều hơn thiếu đan dược. Lý đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Mặc Ngọc Kỳ Lân trong khoảng thời gian này bởi vì mấy chục mai cựu tiêu luyện thần đan xuống dưới, có vẻ như cũng khôi phục được tam tương cảnh, dù sao lấy trước liền là tiền cảnh tu vi, khôi phục tu vi đến không có lại tu luyện từ đầu khó như vậy. Mặc Ngọc Kỳ Lân nghe được hắn, trong mắt quay tít một vòng, duỗi ra ba cái móng vuốt, mở miệng nói, khôi phục lại niết bàn cảnh thực lực, tối thiểu còn muốn 300 viên thuốc. Nói thực ra, đừng nghĩ tại ta chỗ này lừa bịp đang ăn dược, Lý đạo nhân trừng Mặc Ngọc Kỳ Lân một chút, tin nó liền có quỷ. Còn có ngươi Kỳ Lân tinh huyết còn không cho ta, các loại trong khoảng thời gian này qua, trung thực giao ra đầy cho ta. Hắc hắc. Ngao. Mặc Ngọc Kỳ Lân lúng túng cười một tiếng, gặp Lý đạo nhân phơi bày nó hoang luôn, đành phải lộ vẻ tức giận nói ra, không sai biệt lắm lại có 100 mai cựu tiêu luyện thần đan, bản Kỳ Lân hẳn là liền có thể khôi phục đến niết bàn cảnh. Lý đạo nhân điểm nhẹ gật đầu, 100 mai đan dược cái kia còn tốt, vừa vặn trên người hắn còn có 150 mai tà hữu, ngược lại là có thể lại cho Mặc Ngọc Kỳ Lân 100 mai. Hắn hiện tại cũng có niết bàn cảnh đại viên mãn thực lực, dù là Mặc Ngọc Kỳ Lân khôi phục lại niết bàn cảnh thực lực, Lý đạo nhân cũng không sợ nó không nổi lên được cái gì xong đến. Với lại Mặc Ngọc Kỳ Lân khôi phục thực lực, ngoài ra còn có chỗ đại dụng. Hiện tại có trung tiểu thụ, hắn cũng không lo lắng đan dược không đủ sự tình, các loại trung tiểu thụ đạt tới lục họa cảnh tu vi, hắn liền có thể dùng linh lực thúc đẩy sinh trưởng vạn năm linh thảo, nếu như vậy, vậy thì có thể liên tục không ngừng luyện chế cựu tiêu luyện thần đan. Vậy ngươi luyện hóa xong những đan dược này, cần muốn thời gian bao lâu? Lý đạo nhân lại hỏi. Ngao, đại khái 7 ngày a. Mạc Ngọc Kỳ lân trừng to mắt, chậm rãi nói ra, "Thế nào? Đại ca thật chẳng lẽ muốn cho đan dược để cho ta khôi phục lại niết bàn cảnh?"
"Không sai, cần ngươi tranh thủ thời gian khôi phục lại thực lực, có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ."
Lý đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, "Bất quá nói cho ngươi, những đan dược này xem như sớm dự chi, cho ngươi nhiều ít, ta đều nhớ, đến lúc đó là phải trả."
"Đại ca yên tâm, ta khẳng định sẽ trả."
Mạc Ngọc Kỳ lân lời thề son sắt gật đầu, một bộ kích động bộ dáng.
"Đúng, ngươi muốn cho bản Kỳ lân đi làm mà cứ việc phân phó, mặc kệ là chuyện gì, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng không chối từ."
Lý đạo nhân nhàn nhạt nói ra, "Cũng không phải việc khó gì, liền muốn đi 10 ngày sau, Lăng Vân Phong có 40 mấy người tiến về thí luyện chi địa, ngươi không phải luyện chế ra một khối không gian lân phiến, thường người vô pháp phát giác sao? Đến lúc đó ngươi tránh ở bên trong, theo Khương Nguyệt Tịch tiến vào thí luyện chi địa, dưới tình huống bình thường ngươi không dùng ra tay, chỉ cần tại bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng bất lực lúc, bảo vệ bọn họ chu toàn liền có thể."
Lý đạo nhân cảm giác lấy Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch tu vi, nếu quả như thật là đụng phải cái gì nguy hiểm tính mạng, cái kia tất nhiên là ma tộc gian tế độc thủ. Bởi vì tại hạ 72 phong bên trong, dưới 20 tuổi đệ tử, tu vi có thể vượt qua bọn hắn tuyệt đối không nhiều. Với lại hắn cũng biết, Mạc Ngọc Kỳ Lân có một khối bỏ ra mấy ngàn năm luyện chế vậy ngược, chính là một cái lớn như vậy không gian chữ vật, chẳng những có thể chứa hạ một tòa núi lớn, nó tự thân cũng có thể tiến vào bên trong, còn có thể ngăn cách tất cả thần thức cấm kỵ nhìn trộm, cho dù là tu vi lại cao hơn người, cũng vô pháp phát giác được nó. Mạc Ngọc Kỳ Lân đi trộm linh quả linh thảo thời điểm, chính là nhiều lần dựa vào thủ đoạn này, từ một chút niết bàn cảnh tu vi trở lên đại năng dưới mí mắt chạy trốn. Đối với khối này lân phiến có thần kỳ như thế chỗ, Lý đạo nhân sơ nghe lúc cũng hết sức kinh ngạc. Theo đạo lý nói đồng dạng không gian chữ vật, có sinh mệnh đồ vật là không có cách nào tiến vào bên trong, nhưng là có vẻ như khối này lân phiến cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân tâm thần tương thông, lại là nó bỏ ra số thời gian ngàn năm luyện chế, tất cả nó mới có thể tiến nhập trong đó, những người khác căn bản không pháp tiến vào. Lý đạo nhân lúc đầu có ý tưởng đem Mạc Ngọc Kỳ Lân khối này lân phiến đoạt tới tay, nhưng là vô luận hắn như thế nào uy bức lợi dụng, gia hỏa này chết sống liền là không chịu, nói khối này lân phiến cho dù là cho nó 1000 viên thuốc cũng không đổi, đối với cái này Lý đạo nhân đành phải từ bỏ. Dù sao tại Mạc Ngọc Kỳ Lân trên người, cùng là mình cũng không có gì khác biệt. Đó không thành vấn đề, chuyện này bao tại trên người của ta, ai dám động đến đại ca đồ đệ, bản đại gia bóp nát đầu của hắn. Tại đan dược dụ hoặc dưới, Mạc Ngọc Kỳ Lân lộ ra phi thường tích cực, hung tận bảo đảm nói.
Lý đạo nhân bổ sung một câu, bất quá muốn ta nhắc nhở ngươi một điểm, đến lúc đó có thể sẽ mặt đối thiên nhân cảnh tả hữu địch nhân, ngươi mẹ nó đừng cho ta như xe bị tuột xích.
Lời này vừa nói ra, Mạc Ngọc Kỳ Lân một mặt kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu.
Đại ca ngươi đang đùa ta sao?
Thiên nhân cảnh địch nhân, dù là ta khôi phục lại niết bàn cảnh, hắn một cái ngón tay cũng có thể giết chết ta, ta làm sao bảo vệ ngươi đệ tử a?
Lý đạo nhân trợn nhìn nó một chút, nói ra, không phải để ngươi đối diện đối kháng thiên nhân cảnh tu sĩ, chỉ cần ngươi đến lúc đó tại bọn hắn đột nhiên xuất hiện thời điểm bảo vệ Khương Nguyệt Tịch mấy người một lát, dẫn bọn hắn đào tẩu là được, ngươi sống nhiều năm như vậy, đừng nói cho ta, cái này chút thủ đoạn đều không có.
Bản đại gia cái này chút thủ đoạn vẫn phải có.
Cái kia không liền thành sao?
Ngao, nhưng là đó cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ, nếu là không cẩn thận, ta liền ợ ra dám, thực sự muốn ta đi, cái kia đến thêm tiền.
Mạc Ngọc Kỳ lân ngửa đầu sọ, bất mãn nói,
thêm cái đầu của ngươi, ngươi yêu có đi hay không, cho ngươi đang lược, ngươi còn lên mũi lên mặt.
Lý đạo nhân trừng Mạc Ngọc Kỳ Lân một chút, cái này lòng tham chưa đủ đồ vật, thế mà còn muốn có kẻ mặc cả.
Hiện tại đan dược cũng mất, ngươi bây giờ, lập tức, đem Kỳ Lân tinh huyết cho ta, không cần ngươi đi.
Ngao, đại ca, đừng nha,
có việc dễ thương lượng.
Nghe hắn nói thế nào, Mạc Ngọc Kỳ Lân ngượng ngùng cười một tiếng, hiện tại máu tươi của nó khôi phục không đủ nhiều, nếu là lại tiêu hao một dọn, tu vi lại hạ xuống một chút, thế là đành phải lộ vẻ tức giận nói ra.
Ta đi còn không được sao?
Cái này còn tạm được.
Lý đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ ném cho Mạc Ngọc Kỳ Lân nói ra. Nơi này 120 viên thuốc, ngươi nhanh lên cho ta khôi phục thực lực, nói cho ngươi, chỉ có thời gian 10 ngày.
Ngao.
Hắc, đại ca như bức, mô bai khí, đại ca yên tâm, trong vòng 7 ngày bản đại gia liền có thể khôi phục lại niết bàn cảnh, đến lúc đó trên trời rơi xuống, còn không mặc ta ngao du.
Mạc Ngọc Kỳ Lân đắc ý tiếp nhận túi chữ vật, còn cố ý lấy ra một viên cựu tiêu luyện thần đan ngửi ngửi, mới hài lòng cất vào đến.
Lập tức trong mắt quay tít một vòng, dương dương đắc ý nói ra, ngao.
Đã đại ca hảo phóng như vậy, bản đại gia cũng không thể keo kiệt.
Dạng này, ta còn có một thiên thần giai tu luyện công pháp, lưu lại cũng không có dùng, liền làm dùng cho trao đổi những đan dược này.
Nói xong, Mạc Ngọc Kỳ Lân móng vuốt vung lên, một khối ngọc giản bay đến Lý đạo nhân trong tay.
Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm.
Chương 134, Hám Thiên Thần Quyết.
Chương 134, Hám Thiên Thần Quyết.
Lý đạo nhân nhìn lấy ngọc trong tay giản hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cho Mạc Ngọc Kỳ Lân đan dược, thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn.
Khá lắm, ngươi nguyên lai còn có đồ tốt cố ý che giấu, nếu không phải ta hôm nay cho ngươi đan dược, ngươi sợ là sẽ không lấy ra đi.
Ngậy. Ngao năm.
Bản đại gia là hạng người sao như vậy?
Ta chính là trong khoảng thời gian này mới muốn lên, liền thuận tay đi xuống.
Mạc Ngọc Kỳ Lân một mặt oan uổng hét lên.
Người ta còn không hiểu rõ, ta nhìn ngươi là không thấy thỏ không thả chim ưng.
Lý đạo nhân tức giận nói.
Hắc hắc.
Mạc Ngọc Kỳ Lân xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói ra, đừng nói những cái kia có không có, ta bản này thần giai công pháp cũng không chỉ 120 viên thuốc, đại ca, ngươi về sau đến nhớ kỹ có chỗ tốt đều cho ta một điểm.
Nhìn chằm chằm mai ngọc giản này nhìn thoáng qua, Lý đạo nhân vừa cười vừa nói, yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi.
Đúng, công pháp này kêu cái gì, có tác dụng gì? Công pháp này gọi Lây Thiên Thần Quyết, là bản đại gia tại Thái Cổ Thần Vực bên trong đoạt được, chính là thần tộc vô thượng bí pháp, có thể nội ngoại kiêm tu một thiên công pháp, tu luyện tới cực hạn có thể ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, một quyền có thể đánh ra ước vạn cân lực lượng, trực tiếp đánh xuyên qua tinh thần, lay động đất trời, với lại tu luyện tới đại viên mãn thời điểm, còn có thể tái tạo nhục thân, kích hoạt Lây Thiên Thần Thể. Mạc Ngọc Kỳ Lân chậm rãi giới thiệu, lộ ra 10 phần đắc ý. Còn có thể kích hoạt Lây Thiên Thần Thể. Lý đạo nhân nghe vậy hơi kinh ngạc, công pháp này giống như có chút như bức à, hơn nữa còn là thần tộc vô thượng bí pháp, dạng này công pháp Mạc Ngọc Kỳ Lân là làm thế nào đạt được? Phủi Mạc Ngọc Kỳ Lân một chút, Lý đạo nhân theo miệng hỏi, không phải là ngươi trộm người ta thần tộc công pháp, kia là cái gì thần hoàng mới đưa ngươi phong ấn à? Lý đạo nhân cảm giác hẳn là như thế, không phải làm sao có thể bởi vì Mạc Ngọc Kỳ Lân nhìn lén thần hoàng tắm rửa, người ta liền truy sát nó dòng dã mấy trăm năm. Hắn lời này hiển nhiên là đâm chọt Mạc Ngọc Kỳ Lân chỗ thương tâm, chỉ thấy nó mặt mo đỏ ửng, hét lớn, ngao bốn. Đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Dù sao cái này Hám Thiên Thần Quyết đổi lấy ngươi 120 viên thuốc tuyệt đối không thua thiệt, bản đại gia nói cho ngươi, hiện tại chúng ta không ai nợ ai. Ha ha. Lý đạo nhân cười lớn một tiếng, cũng không lại tiếp tục nói móc Mạc Ngọc Kỳ Lân. Quả nó môn công pháp này là từ đâu tới, nếu là thần giai công pháp, vậy hắn liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù là mình tu luyện, cũng không sợ kia là cái gì thần hoàng đuổi giết hắn, dù sao lại không phải mình trộm được. Không tiếp tục để ý Mạc Ngọc Kỳ Lân, Lý đạo nhân chìm vào tâm thần đến trong ngọc giản, bắt đầu xem xét bắt đầu. Công pháp khúc dạo đầu viết như vậy: Thiên địa văn vật, đến Hám Thiên Thần Quyết, ta tự dốc hết sức phá đi. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Lý đạo nhân cảm giác đầu tiên, cái này Lây Thiên Thần Quyết liền không phải bình thường. Tu luyện công pháp này người, chẳng những có thể thu hoạch được Lây Thiên Thần lực, một quyền đánh vỡ thương khung, vẫn là ngoại tu nhục thân, nội tu mệnh luân thần giai công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới tiên cảnh. Với lại cái này Lây Thiên Thần Quyết bên trong mang theo một bộ quyền pháp, tên là Lây Thiên Thần Quyền, phối hợp với Lây Thiên Thần Quyết thi triển đi ra uy lực to lớn. Chính như Mạc Ngọc Kỳ Lân nói tới, tu luyện tới cực hạn, toàn thân lực lượng vô tận, một quyền có thể đánh nổ tinh thần, dung chuyển trời đất. Xem hết toàn bộ Hám Thiên Thần Quyết giới thiệu, Lý đạo nhân không khỏi có chút kích động, thần giai công pháp hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Nguyên lai coi là loại này đẳng cấp công pháp, hẳn là muốn hắn truyền thụ cho đệ tử thánh giai công pháp thông qua hệ thống đến thu hoạch được, không nghĩ tới lại là từ Mạc Ngọc Kỳ Lân loại này thu hoạch ngoài ý muốn mà đến. Lý đạo nhân quay đầu mắt thả lục quang nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Kỳ Lân, thấy nó đang tại khẽ hát, lộ ra hết sức cao hứng. Cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân có tính không mình cái thứ hai kim thủ chỉ a, cùng loại trong tiểu thuyết lao ra ra như thế, chẳng những sống lâu, với lại khắp người đều là bảo vật vật. Bất quá chỉ là hơi chút hẹp hòi, vật gì tốt đều che giấu. Không thấy thọ không thả chim ưng. Lý đạo nhân con ngươi đảo một vòng, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp, không có việc gì liền từ Mạc Ngọc Kỳ Lân nơi đó hao một điểm bảo vật đi ra. Dạng này liền không lo không có đồ tốt trao tặng cho đệ tử. Mạc Ngọc Kỳ Lân gặp hắn mắt thả lục quang nhìn mình chằm chằm, không khỏi toàn thân run rẩy. Ngao, đại ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nói cho ngươi, đừng đánh bản đại gia chủ ý, đòi tiền không có, muốn mạng có một đầu. Ngạch, thật kỳ, ta làm sao có thể là người như vậy? Lý đạo nhân sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười cười, liền là cảm giác ngươi gần nhất giống như trở nên đẹp trai, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Có đúng không? Bản đại gia đương nhiên là đẹp trai bỏ đi, ngươi thế mà hiện tại mới nhìn ra đến. Mạc Ngọc Kỳ Lân cao ngạo ngửa đầu sọ, thân thể chấn động, toàn thân mực kim sắc lân phiến chiếu lấp lánh, cảm giác có một cô vương bát chi khí phóng xuất ra. Các loại Mạc Ngọc Kỳ Lân đắc ý một hồi, Lý đạo nhân mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi nhanh đi luyện hóa đan dược a." Ngao năm. "Vậy liên cổ đức bái, đại ca, sau 7 ngày chờ ta rời núi." Mạc Ngọc Kỳ Lân hét lớn một tiếng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi ra ngoài. Chờ nó sau khi đi, Lý đạo nhân nhìn lấy ngọc trong tay giản, đã có đồ tốt, đương nhiên muốn truyền thụ cho đệ tử. Nhìn xem có thể trả về ra đẳng cấp gì công pháp đến. Hắn đã hơn mấy tháng không có truyền thụ cho Khương Nguyệt Tịch cùng Vương đẳng công pháp mới, nguyên nhân này chủ nếu là không có đẳng cấp cao công pháp. Truyền thụ một chút cấp thấp công pháp, tối đa cũng chỉ có thể trả về thiên giai tả hữu công pháp, dạng này đẳng cấp công pháp hắn đã có rất nhiều, với lại dạng này công pháp nhiều nhai không nát, ngược lại lãng phí thời gian đi tu luyện. Suy tư một lát, hắn dự định đem Lây Thiên Thần Quyết truyền thụ cho Khương Nguyệt Tịch. Môn công pháp này có thể kích hoạt Lây Thiên Thần Thể, vừa vặn phi thường thích hợp với nàng. Khương Nguyệt Tịch lúc này vừa mới chuẩn bị tu luyện, đột nhiên nghe được sư phụ gọi đến, thế là tranh thủ thời gian đi tới Lăng Vân Phong Điện. Sư phụ gọi ta đến sự tình gì nha? Khương Nguyệt Tịch cung kính hỏi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. Nhìn xem Lý đạo nhân một mặt ý cười nhìn xem mình, Khương Nguyệt Tịch trong nháy mắt liền hiểu được, sư phụ cái dạng này, hẳn là lại có vật gì tốt muốn cho mình. Nàng hiện tại cảm giác, mình đã đem sư phụ cho mò thấy. Lý đạo nhân cười cười, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Đồ nhi, vi sư gần nhất đạt được một thiên thần giai công pháp, tu luyện tới đại viên mãn, có thể kích hoạt thần thể." "Có thể kích hoạt thần thể?" Khương Nguyệt Tịch nghe xong, mặt lộ vẻ kinh sợ. "Không sai, công pháp này tên là Lây Thiên Thần Quyết, mặc dù uy lực to lớn, có thể kích hoạt thần thể, bất quá lại là cực khó tu luyện, không biết ngươi có thể nguyện ý học tập." Lý đạo nhân chậm rãi nói ra. "Đệ tử nguyện ý học tập." Khương Nguyệt Tịch không có nửa điểm do dự liền gật đầu đáp ứng. Nàng biết loại này nghịch thiên công pháp có bao nhiêu khó được, cũng biết có bao nhiêu khó tu luyện, nhưng là nàng còn thì nguyện ý tốn thời gian đi thử một lần. Chương 135, trả về chiến thần Lây Trời Quyết. Chương 135, trả về chiến thần Lây Trời Quyết. Khương Nguyệt Tịch tin tưởng lấy mình nghị lực cùng quyết tâm nhất định có thể tu luyện thành công. Với lại trong khoảng thời gian này, theo Vương Đằng tu vi càng ngày càng cao, đã cùng nàng kéo ra không ít chênh lệch, cái này khiến thân vì đại sư thì nàng có chút cảm giác bị thất bại. Nàng nghe sư phụ nói qua, Vương Đằng sư đệ liền là thần thể, tư chất tu luyện so với nàng muốn tốt không ít, cho nên tốc độ tu luyện trời sinh liền so với nàng phải nhanh. Với lại sư phụ gần nhất tân thu đồ đệ trung tiểu thụ cũng có chỗ đặc biệt, đây càng để nàng áp lực tăng gấp bội, mỗi ngày chỉ phải xử lý xong môn nội sự vụ, liền không giờ khắc nào không tại tu luyện. Dù sao mình bất quá là một cái đạo thể mà thôi, cho nên nàng vẫn còn có chút phi thường lo lắng, bởi vì tư chất vấn đề, sợ đến lúc đó cùng các sư đệ ở giữa tu vi càng kéo càng lớn. Cho nên bây giờ nghe Lý đạo nhân có dạng này một thiên công pháp, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Cái kia vi sư hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Lý đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức đem Lay Thiên Thần Quyết dùng ngọc giản phục chế một phần, đưa cho Khương Nguyệt Tịch. Đa tạ sư phụ đại ân đại đức, đệ tử vĩnh thế khó quên. Khương Nguyệt Tịch mừng rỡ tiếp nhận ngọc giản, lộ ra hết sức kích động. Lập tức tại Lý đạo nhân ra hiệu dưới, bắt đầu tu luyện bắt đầu. Không bao lâu, Khương Nguyệt muốn trên thân liền bạo phát ra trận trận thần uy đến, nhìn Lý đạo nhân cũng ý động không ngừng. Thầm nghĩ, cái này thần giai công pháp liền là không tầm thường. Bất quá hắn cũng không có tu luyện, mà là tại chờ lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Leng keng. Ký chủ truyền thụ đệ tử Khương Nguyệt Tịch thần giai công pháp Hám Thiên Thần Quyết, phát động vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo tiên pháp chiến thần Hám Thiên Quyết. Lý đạo nhân nghe vậy trong lòng kinh hãi. Cực đạo tiên pháp? Cái tên này nghe xong liền như bức ghê gớm a. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, nhanh lên đem hệ thống ban thưởng dẫn ra ngoài, sau một khắc, trong đầu hắn liền nhiều hơn một thiên công pháp. Chiến thần Lay Trời Quyết. Cực đạo tiên pháp cao nhất có thể tu luyện tới tiên đế cảnh, công pháp công năng đại khái cùng Lay Thiên Thần Quyết nhất trí, nhưng lại so Lay Thiên Thần Quyết cao một cái cấp bậc, uy lực mạnh hơn, càng tiên, tu luyện tới cuối cùng có thể kích hoạt chiến thần chi thể, với lại cũng bổ sung một loại quyền pháp, tên là Chiến Thần Lay Trời Quyền. Hết thảy bảy thức. Thức thứ nhất Chấn Sơn Nhạc, thức thứ hai Kinh Vân Giận, thức thứ ba Nước Hư Không, thức thứ tư Ôm Thiên Truy, thức thứ năm Phá Tinh Thần, thức thứ sáu Chấn Hoàng Tuyển, thức thứ bảy Lay Trời Địa. Nhìn xem bộ quyền pháp này, Lý đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cũng tranh thủ thời gian tu luyện bắt đầu. Nương tựa theo thiên đạo chi thể nghịch thiên năng lực lĩnh ngộ, rất nhanh hắn liền nắm giữ Chiến Thần Hám Thiên Quyết đệ nhất trọng. Đồng thời hắn cảm giác trên thân bộc phát ra một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận. Nắm chắc quả đấm, bạo phát ra trận trận tiếng xé gió. Hai long nhẹ gật đầu, Lý đạo nhân một mực tu luyện đến ban đêm, đã hoàn toàn nắm giữ Chiến Thần Lay Trời Quyết đệ nhị trọng. Tiếp xuống mấy ngày nay, rất nhiều muốn đi vào thí luyện chi địa đệ tử đều tại tu luyện, đều tại vì thí luyện chi địa làm chuẩn bị. Đi vào ngày thứ 7 thời điểm, Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng như nói như vậy xuất quan, luyện hóa hơn 100 mai cựu tiêu luyện thần đan, tu vi đạt đến niết bàn cảnh. Trung tiểu thủ cũng bởi vì Lý đạo nhân ban thưởng cho hắn mấy cái cựu tiêu luyện thần đan đột phá đến hỏi huyền cảnh. Đợi cho thứ 10 Thiên Lăng Thần Mặt Trời còn chưa dâng lên, 40 mấy tên đệ tử liền tụ tập tại Lăng Vân trong điện, đối với lần này học cung thí luyện nhưng không có người dám can đảm đến trễ, bọn hắn trước kia liền ở chỗ này chờ. Lý đạo nhân đứng tại thượng thủ, gặp các đệ tử đều đủ về sau, cất cao giọng nói: "Xuất phát." Lập tức dẫn đầu đi ra đại điện, phất ống tay áo một cái, một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân, ngự không mà lên. Khương Nguyệt Tịch cũng chào hỏi đông đảo đệ tử, chớ có trì hoãn thời gian, nhao nhao ngự kiếm đi theo Lý đạo nhân đằng sau. Bây giờ những người này có thần khải cảnh tu vi, tự nhiên cũng có thể ngự kiếm mà đi. Lý đạo nhân đứng tại phía trước, thân hình lóe lên, thôi động linh lực, hướng phương nam bay đi. Lần này thí luyện địa phương chính là tại Thập Vạn Đại Sơn phương nam, cũng không tính quá xa, ước chừng liền khoảng 8000 dặm. Phi hành tầm nửa ngày sau, đám người liền tới đến một chỗ ngọn núi to lớn phía trên. Nhìn xuống dưới, nơi này dãy núi rậm rạp, núi non như rừng, màu xanh biết sum suê, mấy cái đại giang đại sông ở chỗ này hội tụ, tạo thành một cái phong thủy cực giai bảo địa. Trung quanh không có tông môn tồn tại, phạm vi ngàn dặm, chính là vì thí luyện chi địa cố ý lưu lại. Cách đó không xa một mảnh trên đất trống chính giữa có một cái rộng mấy chục trượng cửa đá, từ hai tên học cung trưởng lao trấn giữ, nơi đó chính là hạ 70 phong thí luyện cửa vào. Lúc này trung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ, trên cơ bản đều là mười mấy tuổi nam nam nữ nữ, từng cái đều tư thế oai hùng bừng bừng phân chấn, mặc nhiều loại phục sức, hiển nhiên đều không phải là cùng một cái phong. Lăng Vân Phong đám người xuất hiện, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, dù sao bọn hắn mới 40 mấy người, với lại đại đa số đệ tử đều là thần khải cảnh, cái này xem xét liền là cái thực lực đồng dạng tông môn. Mà lần luyện tập này chi địa mỗi cái tông môn đều có thể phái 200 người tiến vào, cho nên đồng dạng thực lực hùng hậu tông môn danh ngạch 10 phần khó được, cơ bản đều là trong môn 20 tuổi phía dưới kiệt xuất nhất một nhóm kia. Tu là thấp nhất tối thiểu cũng đến thần khải cảnh đại viên mãn. Với lại Lý đạo nhân tu vi đã đạt đến niết bàn cảnh giới đại viên mãn, tu vi so với hắn thấp người căn bản là không có cách phát giác cảnh giới của hắn. Mặc dù hắn tại võ thần tháp bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là thật gặp qua hắn người vẫn là không nhiều. Lý đạo nhân rơi trên mặt đất, tùy tiện tìm một cái đất trống, để rất nhiều đệ tử ngưng thần ngồi xuống. Hắn thì nhìn một chút người bên cạnh, trong đám người nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó đang có Lăng Phái Trần, nàng cũng ánh mắt quái dị đánh giá Lý đạo nhân. Gặp đây, Lý đạo nhân ánh mắt cũng không tị hiểm, cùng nàng ánh mắt thẳng tắp đối mặt cùng một chỗ. Hai mắt nhìn nhau, hình như có nhàn nhạt hòa hoa. Nhưng là không bao lâu, Lăng Phái Trần tựa hồ là chịu không được hắn cái này thẳng tắp ánh mắt, lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi, không còn dám nhìn thẳng hắn. Lý đạo nhân cười thầm trong lòng, dù sao đối phương hẳn là đã biết hắn là đêm đó bên đầm nước nhìn lén người, thế là hắn cũng không quan trọng. Lúc này, có hai người kết bạn hướng hắn đi tới, chính là cùng Lăng Vân Phong cùng một đám tấn thăng làm hạ 72 phong thượng diễn phong Huyền Quang đạo nhân cùng Chân Nguyên Phong Lưu Thiên Cương. Lý sư đệ, hồi lâu không thấy, vẫn là như thế tư thế yên ngang. Huyền Quang đạo nhân cùng Lưu Thiên Cương phi thường nhiệt tình chắp tay nói: "Hai vị sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lý đạo nhân cũng hướng hai người chắp tay nói. Một trận khách sáo hàn huyên về sau, Huyền Quang đạo nhân nhìn xem phía sau hắn Khương Nguyệt Tịch đám người, mở miệng hỏi: "Lý sư đệ lần luyện tập này liền mang theo cái này 40 mấy tên đệ tử đến đây sao?" "Đúng vậy a, trong môn người đạt tới yêu cầu đều ở nơi này." Lý đạo nhân cười khổ nói. Hắn cái đội ngũ này đối với cái khác phong tới nói, xác thực nhân số là quá ít. Vậy thì thật là đáng tiếc, cái này thí luyện chi địa có thể làm cho môn hạ đệ tử thu hoạch được không thiếu chỗ tốt, ta hận không thể đem môn hạ đệ tử đều mang lên, chỉ tiếc danh ngạch không đủ. Huyền Quang đạo nhân lắc đầu thở dài. Hắn nói lời này ngược lại không phải cố ý nói móc Lý đạo nhân, liền là có chút đáng tiếc 3 năm một lần thí luyện chi địa, Lăng Vân Phong thế mà ngay cả 200 tên đệ tử đều thu thập không đủ. Chương 136, Thiên Tực Thần Các. Ba người thảo luận một cái thí luyện chi địa sự tình. Lần này thí luyện chi địa gọi Huyền Nguyệt Linh Cư, hết thảy tiếp tục 21 ngày. Nơi này là học cung đại năng dùng thông thiên thần thông kết nối khác một vùng không gian, trong đó linh khí nồng đậm, có vô số thiên tài địa bảo, cùng thần kỳ linh dược linh quả. Chỗ có người tiến vào trong đó, chính là tìm kiếm những vật này. Ngay tại ba người giữa lúc trò chuyện, lúc này đám người đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng, tựa hồ có xảy ra chuyện gì. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa chân trời, xuất hiện một đạo cầu vồng sáng long lánh, cũng cấp tốc tăng lớn. Sau đó một cái cự đại phi thuyền ngự không mà đến, này phi thuyền cực kỳ hoa lệ, kim hoàng lưu ly thân thuyền dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng, tốc độ cực nhanh, bay trên không trung, như là một tòa núi nhỏ. Tại phi thuyền trên đứng vững rất nhiều thân mặc lam bảo tu sĩ trẻ tuổi, từng cái đều tư thế hiên ngang, khí chất xuất trần, xem xét liền là tông môn nội tình mười phần hùng hậu đệ tử. Một số người nhìn thấy cái này cái cự đại phi thuyền cảm giác hiếm lạ không thôi, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tiến tĩnh, các ngươi thành bộ dáng gì? Cái này chính là Thiên Cực Phong phi hành pháp khí thần phong thuyền, không cần ngạc nhiên. Theo đám người bạo động, một ít trưởng lao quát lớn môn hạ đệ tử. Theo hắn, đám người cấp tốc lắng lại xuống tới. Cái này Thiên Cực môn Lý đạo nhân cũng đã được nghe nói, chính là hạ 72 phong bên trong bài danh 3 vị trí đầu tông môn, đã truyền thừa hơn mấy vạn năm. Tông môn nội tình mười phần, môn hạ đệ tử đến hàng vạn mà tính. Đây chính là mặt bài a, cái này một cái phi thuyền liền khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lý đạo nhân nhìn xem cái này uy vũ bất phàm thần phong thuyền cũng có chút trông mà thèm, hắn hiện trong tay còn không có một kiện ra dáng phi hành pháp khí, cho tới môn hạ đệ tử đến đây, chỉ có thể mình ngự kiếm mà đến. Sờ lên cái cằm, Lý đạo nhân âm thầm suy nghĩ, xem ra cũng phải làm một kiện dạng này phi hành pháp khí mới được. Đừng không khen chốt, phong cách mới trọng yếu nhất. Chỉ gặp cái kia thần phong thuyền tại tất cả mọi người nhìn soi mói bay đến đám người trên không. Sau đó rơi tiếp theo một đạo hồng quang hình thành cầu nối dựng trên mặt đất, Thiên Cực Phong đệ tử từng cái vênh váo hung hăng đi xuống. Ngày nay đỉnh điểm cầm đầu chính là một người đàn ông tuổi trung niên, chỉ gặp hắn rơi xuống đất về sau, lấy tay nhẹ nhàng một chiêu, sau đó bạch quang lóe lên, cái kia cái cự đại thần phong thuyền liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới lần này Thiên Cực Phong lại là Trần trưởng lão dẫn đội, mấy năm không thấy, Trần trưởng lão tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Lúc này Thiên Chiếu Phong một tên nam tử đi lên phía trước, mặt mày hớn hở nói, nghe khẩu khí kia tựa hồ cùng cái này Thiên Cơ môn Trần trưởng lão là người quen. Ha ha. Thiên Cực Phong Trần trưởng lão cười lớn một tiếng. Hai tay chắp tay nói ra, Mạc đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cái này còn đến cảm tạ lần trước Mạc đạo hưu đang ăn dược, ta mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nghe nói như thế, họ Mạc nam tử mặt tối sầm, lộ ra có chút buồn bực, cái này đan dược sự tình liền nói rất dài dòng, nhưng là có chơi có chịu, hắn cũng không có cách nào. Quay đầu nhìn trời một chút đỉnh điểm đông đảo đệ tử, trong đó lại có mấy cái lục họa cảnh hậu kỳ đệ tử, cái này khiến hắn khuôn mặt giật mình, nhịn không được mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút mùi thuốc súng. Trần trưởng lão lần này mang tới đệ tử, từng cái nhìn lên đến đều thực lực phi phàm. Xem bộ dáng là đối lần luyện tập này chi địa tình thế bắt buộc nha. Ha ha, nói gì vậy chứ, ngươi không phải cũng đem cửa bên trong tất cả tinh nhuệ đệ tử triệu tập đã tới sao, xem ra cũng là chuẩn bị sung túc a. Trần Dài lao tử cười cười, lơ đễnh. Không biết Mạc đạo hữu lần này mang đến bảo bối gì, phải chăng cùng lần trước, chúng ta lại đến đánh cược một phen, nhìn một chút hai đệ tử có thể từ thí luyện chi địa lấy được thiên tài địa bảo nhiều. Không tới, không tới, bây giờ các ngươi Thiên Cực Phong đệ tử từng cái thực lực cường đại như thế, lại cùng ngươi đánh cược ta chẳng phải là lại phải cho ngươi đưa bảo vật, ngươi tìm những người khác đi thôi, năm nay đánh cược ta liền không tham gia. Họ Mạc nam tử lắc đầu, một nói từ chối. Lần trước thí luyện thời điểm, hắn liền thua mấy cái thất phẩm đan dược, cho tới nhiều năm góp nhặt, vì người khác làm áo cưới, đến bây giờ hắn còn tâm thương yêu không dứt. Thật không cá cược sao? Trần trưởng lão một mặt tiếc hận, nhìn xem họ Mạc nam tử nói ra. Ta lần này thế nhưng là mang đến Thiên Cực Thần Các, ta nghe nói ngươi gần nhất thế nhưng là một mực đang tìm vật này, chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy bỏ lỡ vật này? Ngươi có ngày cực thần các? Cái kia họ Mạc nam tử nghe được vật này thần sắc đại biến, tiếng nói đều có chút run rẩy. Đúng vậy à, chính là Thiên Cơ Thần Các, ta vì vật này dòng dã bỏ ra thời gian 10 năm mới tìm được. Không tin ngươi nhìn. Trần trưởng lão thành thơi tự tại nói. Nói xong hắn không còn tốn nhiều miệng lưỡi, lật tay một cái. Một cái hộp ngọc xuất hiện tại hắn trong tay, theo hắn mở ra, trong đó chứa lấy một đống kim quang lóng lánh hạt cát, lóa mắt vô cùng. Họ Mạc nam tử nhìn thấy vật này, con mắt đều không rời ra. Lý đạo nhân ở một bên cũng nhìn ở trong mắt, cái này thiên cấp thần cát hắn cũng đã được nghe nói. Chính là luyện chế thánh khí cấp pháp bảo khác chủ yếu vật liệu thứ nhất, tăng thêm nhập trong đó, có thể làm pháp bảo phóng xuất ra thiên cực thần quang, uy lực vô tận. Thế nào? Mạc đạo hữu ngươi cái kia thanh huyền quang kiếm nếu là tăng thêm vật này về sau, nói không chừng liền có thể từ dưới phẩm thanh khí tấn cấp đến trung phẩm thanh khí. Thiên Cực Phong Trần trưởng lão trong lời nói tràn ngập dụ hoặc chi lực. Họ Mạc nam tử nhìn chằm chằm Thiên Cực Thần Các, ánh mắt lấp loe không yên, bộc lộ ra nội tâm bạo động. Như thế bảo vật chất quý, Mạc đạo hữu đều muốn do dự buổi sáng, thật chẳng lẽ chính là đối quý phong đệ tử thực lực như thế không coi trọng sao? Trần trưởng lão nhẫn nhịn nén miệng, làm lên phép khích tướng. Mạc trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sụ mặt, muốn mở miệng lại có chút do dự. Tự định giá một phen về sau, nhìn phía sau tông môn của mình đệ tử, lại nhìn một chút Thiên Cực môn phong rất nhiều đệ tử, lập tức đối hai phe thực lực có đại khái hiểu rõ. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là không nhịn được gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy ta đánh cược với ngươi, ta chỗ này có một cây tử lôi tiên đằng, hẳn là cùng ngươi Thiên Cực thần cắt giá trị tương xứng. Nói xong hắn cũng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, ước chừng cũng liền dài khoảng 2 thước, như cùng một cái rễ cây đồng dạng, phía trên loáng thoáng còn có sấm sét màu tím long lánh. Ha ha, cái kia tốt. Mạc trưởng lão cười lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Tử Lôi Tiên Đằng, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ cái này Tử Lôi Tiên Đằng đã là vật trong túi của hắn. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, bên cạnh lại tới mấy vị những tông môn khác tông chủ hoặc là trưởng lão, nhao nhao tham dự vào đề tài của bọn họ bên trong. Hai vị đồng đạo, các ngươi không tử tế à, đã có đánh cược, là tại sao không cứ gọi bên trên chúng ta? Ta thế nhưng là đối ngày này cực thần cắt cũng hướng tới đã lâu. Trong đó một tên gầy lão giả tử mở miệng nói, ha ha, nguyên lai là thần dược phong sung hư đạo hữu, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Trần trưởng lão nhìn chằm chằm vị này vừa tới gầy lão giả cười lớn một tiếng, không biết sung hư đạo hữu có bảo bối gì muốn lấy ra đánh cược nha. Cái kia sung hư tử sờ lấy hắn râu dê, bình chân như vậy nói, ta thần dược cốc đừng không nhiều, liền là linh dược nhiều. Đã hai vị đạo hữu đem tiên cực thần cắt cùng Tử Lôi Tiên Đằng đều lấy ra, vậy ta xông người nào đó cũng không thể kéo kiệt. Nói xong, hai tay của hắn tại túi chứa vật vỗ, lập tức lần chàng hạ thuốc mùi thơm khắp nơi linh thảo xuất hiện trong tay. Đám người nhìn chằm chằm trong tay của hắn linh dược xem xét, lập tức mắt thả kỳ quang, từng cái đều chảy nước bọt. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 137, đưa tài đồng tử. Thế nào? Ta cái này 10 cây 3000 năm cựu tiêu cỏ cùng cựu khúc luyện hồn hoa, hẳn là có thể để chư vị đạo hữu thấy vừa mắt ta. Trần trưởng lão cùng họ Mạc nam tử liếc nhau, đều cười ha ha bắt đầu. Dạng này ngàn năm linh thảo, xác thực cùng bọn ta lấy ra bảo vật giá trị bằng nhau, xem ra lần này sung hư đạo hữu đối với mình phong đệ tử lòng tin 10 phần a, thế mà bỏ được xuất ra bảo vật như vậy đến, đã sung đạo hữu như thế có hào hứng, vậy bọn ta tự nhiên muốn tương bồi. Mỗi 3 năm một lần đệ tử ở giữa thí luyện, bọn hắn những trưởng lão này liền sẽ tổ một cái đánh cược, đối với cái này sớm liền đã trở thành tập tục, tự nhiên là tham dự càng nhiều người càng tốt. Bên cạnh một tên xinh đẹp thiếu phụ cũng nhìn chằm chằm sung hư tử trong tay linh thảo tâm động không ngừng. Ta cũng cùng mấy vị đạo hữu cược. Chỉ gặp nàng nói xong trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện bảo vật, chính là một kiện pháp bảo. Hạ phẩm thánh khí ngũ hành phiến. Bảo vật này chính là áp dụng 5 loại ngũ hành linh cầm lông vũ luyện chế mà thành, thi triển đi ra, có thể đánh ra 5 loại quen thuộc công kích, quỷ thần khó lường, uy lực phi phàm. Theo xinh đẹp thiếu phụ gia nhập, càng ngày càng nhiều những tông môn khác tông môn gia nhập vào cược trong cục, các loại bình thường khó gặp thiên tài địa bảo nhau nhau xuất hiện. Một bên Lý đạo nhân nhìn lấy bọn hắn xuất ra rất nhiều bảo vật, không khỏi cũng có chút tâm động, nếu như có thể đem những bảo vật này toàn bộ thắng được lời nói, cái kia trong khoảng thời gian này, môn hạ đệ tử trao tặng đồ vật liền không lo. Hắn cũng biết những người này đánh cược là cái gì, đơn giản là so với ai khác đệ tử có thể tại thí luyện chi địa ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo nhiều, trước kia sư phụ hắn liền tham dự qua, bất quá lúc kia Lăng Vân Phong thực lực đồng dạng, tự nhiên là thua nhiều thắng thiếu. Nếu là tập thể hoạt động, lần này lại muốn tại thí luyện chi địa thiết hạ mai phục, hắn đương nhiên cũng muốn tham dự, liền làm dáng một chút. Nghĩ như vậy, hắn cùng bên cạnh hai vị đồng đạo lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp đi tới. Chư vị sư minh, quấy dậy. Lý đạo nhân cười hướng phía mấy người chắp tay nói. Trần trưởng lao mấy người nói chuyện bị người đánh gãy, đều nhao nhao xoay đầu lại. Nhìn thấy một thanh niên nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Lý đạo nhân. Nhìn xem Lý đạo nhân trẻ tuổi như vậy, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là cái kia phong đệ tử không có mắt chạy tới nơi này mù lẫn vào, nhưng nhìn Lý đạo nhân khí định thần nhàn dáng vẻ, rõ ràng không phải đệ tử nhân vật. Nhất là niết bàn cảnh Trần trưởng lão nhìn thấy Lý đạo nhân tu vi thế mà cũng giống như mình về sau, không khỏi hít sâu một hơi, bất quá hắn lại nhìn không ra Lý đạo nhân chính là niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi. Có thể có tu vi như vậy, hiển nhiên là cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc tồn tại. Trần trưởng lão không khỏi thận trọng bắt đầu, mở miệng hỏi: không biết vị này đạo hữu là cái nào phong? Tại Hạ Lăng Vân Phong Lý đạo nhân. Lý đạo nhân vừa cười vừa nói. Đám người nghe xong cái tên này có chút kinh ngạc. Đoạn thời gian trước võ thần tháp sự tình có thể lưu truyền sôi sùng sục, trong học cung trên cơ bản không ai không biết chuyện này. Thế nhưng là bọn hắn đều chưa từng gặp qua chính chủ, hiện tại nhìn thấy Lý đạo nhân cư nhiên như thế tuổi trẻ, không một không cảm thấy kinh ngạc. Ngày đó đỉnh điểm Trần trưởng lão tranh thủ thời gian chắp tay nói, nguyên lai là leo lên võ thần tháp 81 tầng Lý đạo hữu, tính đã lâu tính đã lâu. Trong lời nói lộ ra đối Lý đạo nhân càng coi trọng, những người khác gặp đây cũng nhao nhao mở miệng chào. Không biết Lý đạo hữu tới tìm chúng ta cần làm chuyện gì. Một trận hàn huyên về sau, Trần trưởng lão mở miệng hỏi. Lý đạo nhân nhìn xem hắn, cười cười nói, ta gặp mấy vị sư huynh giống như có đánh cược, không biết tại hạ có thể hay không cũng tham dự một phen. Lý đạo hữu đã cũng có hào hứng, vậy dĩ nhiên có thể tham dự, liền là không biết ngươi có thể xuất ra dạng gì bảo vật đến. Bên cạnh họ Mạc nam tử có chút hăng hái nói. Hắn nói vừa xong, mấy người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lý đạo nhân, muốn nhìn hắn có thể xuất ra bảo vật gì. Lý đạo nhân tại mọi người nhìn soi mói, hướng trên túi chứa vật gỗ, lập tức một viên cựu tiêu luyện thần đan xuất hiện trong tay, lạnh nhạt nói, không biết viên đan dược này có thể vào chư vị pháp nhãn. A, bát phẩm đan dược. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ nhìn xem Lý đạo nhân trong tay đan dược, hít sâu một hơi. Đây chính là bình thường chẳng lẽ thấy một lần bảo vật, hơn nữa còn là cựu tiêu luyện thần đan loại này gia tăng tu vi đan dược, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Dạng này đan dược nếu là tại đột phá bình cảnh thời điểm sử dụng, vậy đối đột phá liền làm ít công to. Mọi người khác cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi, không che giấu được trên mặt kinh sợ, không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tham lam. Bát phẩm cựu tiêu luyện thần đan cũng không so với bọn hắn lấy ra bảo vật giá trị thấp, thậm chí còn xa xa có chỗ vượt qua. Liền lấy sung hư tử lấy ra linh dược tới nói, 3000 năm tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược đến, cùng bát phẩm đan dược so sánh tới nói, xa xa có vẻ không bằng. Ha ha, đã Lý sư đệ có như thế bảo vật, vậy dĩ nhiên có thể gia nhập vào. Mạc trưởng lão cười lớn một tiếng, lập tức hướng phía đám người hỏi. Những người khác hẳn không có dị nghị a? Đám người gặp đến như thế bảo vật, tự nhiên đều là vui vẻ đồng ý, không có phản đối. Nhất là nhìn thấy Lăng Vân Phong bên kia chỉ có 40 mấy người, càng là cảm giác Lý đạo nhân liền là đến đưa bảo vật, đối với dạng này đưa tài đồng tử, bọn hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái nhìn xem Lý đạo nhân, tựa như là nhìn xem bánh trái thơm ngon. Ngày đó đỉnh điểm Trần trưởng lão, càng là cảm giác cái này Mai Cựu Tiêu Luyến Thần Đan đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Vậy chúng ta liền nói như thế tốt, nơi đây tại thí luyện chi địa bên trong, ai đệ tử từ đó lấy được bảo vật giá trị cao nhất, ai liền thắng được trận này đánh cược. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn đối tông môn của mình đệ tử thực lực cũng có chút tự tin. Mọi người ở đây giữa lúc trò chuyện, trên bầu trời lại có hồng quang bay tới. Mau nhìn, là Tinh Nguyệt Phong cùng Vi Nhất Phong người tới. Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh có hai đạo điểm sáng màu trắng, dần dần hướng bên này gần lại đến, tốc độ cực nhanh, không đến một lát liền tới đến đám người trên không. Một cái điểm trắng là một cái cự đại phi toa, phía trên tô lại long hỏa phượng, cực kỳ khí phái, chính là Tinh Nguyệt Phong Ngự Thiên Thần Toa. Đây là một kiện thánh khí cấp bậc phi hành pháp khí, phía trên đứng đấy rất nhiều đệ tử áo trắng, cầm đầu là một tên lão giả tóc trắng, khuôn mặt thần thái sáng láng, tu vi thình lình chính là niết bàn cảnh tu vi. Mà đổi thành bên ngoài cái kia bạch quang là một đầu to lớn rùa đen, chính là một đầu tam tương cảnh linh thú, ngự địa huyền quy. Rùa trên lưng cũng đứng 200 tên đệ tử, từng cái tư thế hiên ngang. Cầm đầu là một vị bụng lớn thường thường đạo sĩ. Hai cái này tông môn chính là hạ 72 phong xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tông môn. Gặp cái kia bụng lớn thường thường đạo sĩ cùng lão giả tóc trắng kết bạn hướng đám người đi qua, Trần trưởng lão trước tiên mở miệng nói, hai vị đạo hữu rốt cuộc đã đến, để cho chúng ta đợi thật lâu a. Chương 138, thí luyện chi địa mở ra. Vừa rồi tại trên đường cùng Quý Nhất Phong tiền đạo hữu gặp nhau, nói chuyện phía một phen, có chút chậm trễ. Lão giả tóc trắng ấy náy cười một tiếng, lập tức nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ, trong tay còn riêng phần mình lấy ra các loại bảo vật, vừa cười vừa nói, nhìn chư vị đồng đạo trong tay pháp bảo, không phải là đã tổ tất cục. Ha ha, không sai. Những người khác đã sớm đều đến đông đủ, liền các loại các ngươi hai cái. Trần trưởng lão cười túi lầu nói, ta đến xem chư vị đạo hữu đều lấy ra thứ gì áp đáy hòm bảo vật. Lão giả tóc trắng nuốt nuốt trong râu, ánh mắt quét qua, lần đầu tiên liền rơi vào Trần trưởng lão trong tay Thiên Cực Thần Sa Chi bên trên, trong miệng ngạc nhiên liên tục. À, Thiên Cực Thần Cát, xem ra Trần đạo hữu lần trước thắng về sau, đối lần này đệ tử thí luyện lòng tin 10 phần a, thế mà bỏ được xuất ra này các loại bảo vật. Ha ha, không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Trần trưởng lão cười ha ha một tiếng. Trần đạo hữu liền không sợ lần này thua a? Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười cố ý nói ra. Nếu là đánh cược, vậy liền có thua có thắng, vị kia đạo hữu thắng, đó cũng là đệ tử học tập theo hắn có bản lĩnh. Trần trưởng lão lơ đễnh. Trần đạo hữu có quyết đoán. Lão giả tóc trắng nghe hắn nói như vậy nhãn tình sáng lên, lần trước thí luyện chi địa, hắn liền thua một kiện tốt pháp bảo, để ngày này đỉnh điểm Trần trưởng lão thắng đi, cho nên hắn lần này có chuẩn bị mà đến, tập kết trong môn 20 tuổi phía dưới tất cả tinh nhuệ đệ tử, ở trong đó vẹn vẹn lục họa cảnh tu vi người liền khoảng chừng 34 người nhiều, còn ban cho rất nhiều pháp bảo cùng đan dược, thế tất yếu thắng được lần này đánh cược. Ta chờ người nơi này hết thảy có 10 người tham gia, ta lấy ra Thiên Cực Thần Giết, Mạc đạo hữu lấy ra Tử Lôi Thiên Đằng, Sung Hư đạo hữu 10 châu 3000 năm linh thảo, Bạch đạo hữu một kiện hạ phẩm thánh khí, cùng Nhân Nguyên cây ăn quả, Bạc Vân linh cát, ngàn năm địa hỏa châu, Kim Vân trùng, còn có vị này Lý đạo hữu thì lấy ra một viên bát phẩm Cửu Tiêu luyện thần đan. Lần này rất nhiều đạo hữu thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, không biết hai vị mang đến cái gì. Trần trưởng lão cười là hai người giới thiệu. Lão giả tóc trắng nghe được nhiều như vậy bảo vật, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng khó tránh khỏi có chỗ động dung. Những bảo vật này thêm bắt đầu nhưng so sánh hắn toàn bộ thân gia còn nhiều hơn, tuy tiện thứ nào xuất ra đi đều là giá trị liên thành, tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Nhất là còn nghe được có bát phẩm Cửu Tiêu luyện thần đan, cái này không khỏi để hắn chăm chú nhìn thêm, lộ ra một tia tham lam. Hắn nhưng là gần nhất một mực đang tìm bảo vật như vậy, tìm kiếm nhất cử đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn. Trầm ngâm sau một lát, cái kia lão giả tóc trắng vung tay lên, một kiện pháp bảo xuất hiện tại hắn trong tay, hắn cười giới thiệu nói, là tại Vẫn Màn Chiến Xa, chính là ta lần trước đại chiến bên trong từ ma tộc chỗ nào tịch thu được hạ phẩm thánh khí phi hành pháp khí. Không biết chư vị đạo hữu, lão phu cái này kiện pháp bảo có thể đi. Có thể, có thể. Trần trưởng lão cười ha ha, lập tức chuyển hướng bên cạnh cái kia đạo sĩ béo nói ra, tiền đạo hữu ngươi đây. Cái kia đạo sĩ béo liếc mắt nhìn hắn, có chút khinh thường nói, ta không ngứa nhất ngươi một bộ ăn chắc bộ dáng của chúng ta, lần này cho ngươi thua mất cả chỉ lẫn trải. Nói xong cũng từ trong túi trữ vật lấy ra năm cái đen xì bóng, giới thiệu nói, đây là Thiên Lôi Tử, là lôi linh cắt lấy ra sấm sét đất trời luyện chế mà thành, mỗi một hạt đều có uy năng lớn lao, cũng không so ngươi lấy cái gì đồ bỏ thiên cực thần cắt kém a. Ha ha, tiền đạo hữu đại khí, ngươi bảo vật này tự nhiên là sẽ được. Trần trưởng lão đối diện đạo sĩ béo chào phúng, đầy không thèm để ý. Gặp cái này đánh cược bảo vật càng ngày càng nhiều, hắn thì càng vui vẻ, lần trước liền là dựa vào lấy thí luyện, lừa đầy buồn đầy bát. Đã người đã đến đông đủ, cái kia học cung hẳn là liền ngay lập tức sẽ mở ra thí luyện chi môn, chúng ta liền chậm đợi môn hạ đệ tử biểu hiện, xem ai có thể đem những bảo vật này bỏ vào trong túi. Trần trưởng lão cười lớn một tiếng, lập tức nên ngang hướng phía Thiên Cực Phong đám người mà đi. Lão già này, lần trước để may mắn thắng một lần, hắn còn đắc ý đi lên, ta ngược lại muốn xem bọn hắn Thiên Cực Phong đệ tử có dạng gì thực lực. Cái kia đạo sĩ béo lạnh hừ một tiếng, quay đầu cũng đi, biểu hiện cũng là đối môn hạ của chính mình đệ tử lòng tin 10 phần. Lý đạo nhân cũng ở một bên nhìn ở trong mắt, hắn mặc dù không biết những người này có gì lực lượng có thể cầm xuống lần này đánh cược, nhưng là hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn Lý Mỗ người đan dược thế nhưng là không dễ dàng như vậy thắng. Có Trung tiểu thụ tại hắn liền không cần lo lắng, đến lúc đó chỉ cần để Trung tiểu thụ tại thí luyện chi địa trung thúc đẩy sinh trưởng mười mấy gốc vạn năm linh thảo đến, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống trận này thí luyện, thu hoạch được cái này tất cả bảo vật bỏ vào trong túi. Thấy mọi người nhao nhao trở về hướng phía môn hạ đệ tử phân phó một ít chuyện, cùng ban cho pháp bảo, Lý đạo nhân cũng đi trở về đến Khương Nguyệt Tịch bên cạnh, phân phó nói: "Đồ nhi, khối này lân phiến ngươi tốt sinh mang theo, chớ lưu lạc, cũng không cần để vào chữ vật tiết tấu bên trong, đến lúc đó sẽ có tác dụng lớn chỗ." Nói xong hắn đem Mạc Ngọc Kỳ Lân khối kia không gian lân phiến đưa cho Khương Nguyệt Tịch. Mạc Ngọc Kỳ Lân từ buổi sáng khi xuất phát đã nuốt ở bên trong, vì thế Lý đạo nhân còn bị nó gõ đi mấy chục mai linh quả, nó mới thành thành thật thật ở bên trong đợi. Khương Nguyệt Tịch hiếu kỳ tiếp nhận lân phiến, cũng không biết cái này là vật gì. Đã sư phụ nói có tác dụng lớn, nàng cũng không có hỏi nhiều, cung kính nói tiếng cảm ơn, đem lân phiến tiếp thân cất kỹ. Sau đó Lý đạo nhân lại chuyển hướng Trung tiểu thụ, tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, sau đó tác hạ số viên thuốc cho hắn. Trung tiểu thụ nghiêm túc nhẹ gật đầu, sư phụ yên tâm, ta tự làm hoàn thành ngài bàn giao. Thí luyện chi địa mở ra sắp đến, Lý đạo nhân nghi ngờ xem đám người một chút, phân phó nói, các ngươi tại thí luyện tiến vào thí luyện chi địa về sau, tranh thủ thời gian tập hợp, chớ có phân tán. Ở bên trong không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, phàm là gặp được nguy hiểm, mặc kệ đối phương là ai, chớ lưu thủ, hiểu chưa? Chúng ta minh bạch. Đám người cùng kêu lên đáp, từng cái chiến ý dạt dào. Lý đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức chờ đợi học cung trưởng lão mở ra thí luyện chi môn. Chỉ gặp cái kia hai tên trong cửa đá trưởng lão xuất ra một khối hắc thiết lệnh bài, lên trên rót vào linh lực. Hắc thiết lệnh bài lập tức bạch quang đại tránh, lập tức hắn tướng lệnh bài thả vào cái kia trong cửa đá một cái lô khảm bên trên. Sau một khắc rung động lòng người một màn xuất hiện, chỉ gặp đạo thạch môn kia bộc phát ra hào quang sáng chói, giống như là mở ra cái nào đó không gian đồng dạng. Phô thiên cái địa không gian khí lãng của tới, mọi người ở đây sợ mất mật thời khắc, cửa đá từ từ mở ra, xuất hiện một cái hình tròn thông đạo, trong thông đạo đen xì một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhìn thấy thạch cửa mở ra, bên cạnh một vị trưởng lão cao giọng mở miệng, thanh âm to, vang vọng đám người. Thí luyện chi địa mở ra, mời chư phong đệ tử mau mau kết đội tới, phụ thượng truyền đưa tiêu ký. Theo rất nhiều tông môn trưởng lão vung tay lên, nhao nhao phân phó đệ tử đi vào trước cửa đá, từng nhóm đứng thành một đoàn. Tại học cung trưởng lão vung tay lên, trên người bọn hắn đánh vào một đạo quang mang về sau, đám người liền nối đuôi nhau mà vào tiến nhập trong cửa đá. Cái này tiêu ký chính là có thể cam đoan mỗi cái phong người tiến vào cửa đá về sau, bị truyền tống cùng một chỗ, sẽ không cách tông môn của mình người quá xa. Mà mỗi cái phong đệ tử tiến vào thí luyện chi địa về sau, đều sẽ bị phân biệt truyền tống đến địa phương khác nhau. Chương 139, Huyền Nguyệt Linh Hư. Sư phụ, chúng ta đi vào. Khương Nguyệt Tịch hướng phía Lý đạo nhân cung kính thi lễ một cái, sau đó mang theo đông đảo đệ tử tiến nhập trong thông đạo. Thông đạo không hề dài, cũng chính là chợt lóe qua công phu liền bên cạnh bay ra cửa vào. Lập tức liền nhìn thấy phía trước, rộng mở trong sáng, là một cái lớn như vậy đầm lầy điện. Khương Nguyệt Tịch trước tả hữu dò xét một phen, quan sát một xuống địa hình, lại hướng nơi xa nhìn một chút, lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng là trong không khí tràn ngập sương mù nhàn nhạt ngăn cản tầm mắt của nàng. Với lại chung quanh trong đầm lầy vô cùng lớn, còn tràn ngập các loại khí độc, bên trong khẳng định có không ít đê giai yêu thú cùng linh thảo trải rộng trong đó. Không đầy một lát, Lăng Vân Phong người đều xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, rất nhiều đệ tử nhìn qua cái này Huyền Nguyệt Linh Hư, nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn trước tiên liền cảm giác nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi hơn 20 ngày thời gian, đoán chừng tu vi sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Chắc không được nhiều như vậy đệ tử đối thí luyện chi địa chạy theo như vị, cho dù là trong này hung hiểm và phần, cũng phải vì danh ngạch chen phá ra đầu. Mà bọn hắn tính may mắn, Lăng Vân Phong nhân số không đủ, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào thí luyện chi địa, không phải nếu là đổi lại môn phái khác, lấy bọn hắn tu vi hiện tại căn bản không có tư cách. Khương Nguyệt Tịch đem tất cả Lăng Vân Phong đệ tử tụ tập lại một chỗ về sau, nhìn về phía trước đầm lầy phía trên khí độc, mở miệng nói: "Chúng ta trước ăn vào tị độc đan, sau đó tiến vào trong đó." Đông đảo đệ tử nghe vậy nhẹ gật đầu, đem tị độc đan móc ra. Mang đám người ăn vào tị độc đan, Khương Nguyệt Tịch đẹp trai đám người tiến nhập đầm lầy bên trong, bọn hắn đi không bao xa. Phía trước liền xuất hiện các loại thật to nho nhỏ đầm nước phía trên sương mù tràn ngập, còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng vang kỳ quái, cũng không biết những này đầm nước sâu bao nhiêu. Tại một chút đầm nước bên cạnh còn mọc ra không ít kỳ dị linh thảo, trong đó linh vụ cỏ, Tử Vân Phục Linh nhiều nhất, nhưng là năm đều không phải là rất cao. Bất quá Trung tiểu thụ nhìn thấy những linh thảo này lại là nhãn tình sáng lên, hắn có thể nhớ kỹ sư phụ phân phó. Với lại trong mắt hắn, chỉ cần là linh thảo mặc kệ là cái gì năm, tại linh lực của hắn tác dụng dưới, tương lai đều là vạn năm linh thảo, mặc dù dạng này phẩm loại linh thảo, cho dù là vạn năm, giá trị cũng không cao, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt. Lập tức liền toàn bộ đem những này linh vụ cỏ, Tử Vân Phục Linh cho cất vào đến. Lúc này bên cạnh cách đó không xa đột nhiên có cái khác phong đệ tử từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, hướng phía trước mà đi, còn thỉnh thoảng nhìn bọn hắn vài lần. Ước chừng có 100 người, dẫn đầu là một tên lục họa cảnh trung kỳ tu sĩ, bên cạnh còn có không thiếu lục họa cảnh sơ kỳ đệ tử, nhìn cái dạng này, rất hiển nhiên là cái đại tông môn, sẽ tiến vào Huyền Nguyệt Linh Khư đệ tử chia làm hai đội. Trung tiểu thụ đứng tại Khương Nguyệt Tịch bên cạnh, thấy những người này lộ ra ánh mắt không có hảo ý, không khỏi có chút lo lắng, dù sao thực lực của hắn mới hỏi huyền cảnh, với lại cũng không biết Vương Đẳng thực lực đến cùng cường đến mức nào. Sư huynh sư tỷ, chúng ta muốn hay không tách ra khỏi bọn họ a? Không cần. Vương Đẳng lắc đầu, lạnh nhạt nói, lượng bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta lên tâm tư gì, không phải đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Khương Nguyệt Tịch cũng nhẹ gật đầu, không sợ chút nào, không cần sợ bọn chúng ta tiếp tục tại cái này phụ cận tìm một chút, nhìn còn có hay không cái gì linh thảo loại hình, nếu như không có, liền tranh thủ thời gian hướng chỗ sâu đi. Tốt sư tỷ. Trung tiểu thụ nhẹ gật đầu, gặp sư tỷ cùng sư huynh hai người đều bình tĩnh tự nhiên, hắn cũng thoáng an tâm một chút. Lúc này Lý đạo viện đứng tại thí luyện chi địa tòa kia cửa đá cách đó không xa, nhìn xem tất cả mọi người đều đã tiến vào bên trong, chung quanh chỉ còn lại một chút tông môn trưởng lão. Chư vị đạo hữu, chúng ta sau 20 ngày lại tới nơi đây, đến lúc đó mong rằng chư vị đạo hữu đem bảo vật chuẩn bị kỹ càng. Mạc trưởng lão hướng phía đám người chắp tay hành lễ, lập tức liền ngự không mà đi. Những tông môn khác trưởng lão cũng tông chủ, cũng lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, nhao nhao rời đi. Lý đạo nhiên đứng ở một bên nhìn một chút, ngự kiếm mà lên, cũng không có trở về Lăng Vân Phong, mà là đi đến bên cạnh một cái ngọn núi phía trên. Đi đến vừa đi vách núi bức tường đổ bên cạnh, liền nhìn thấy phía trước có một đạo thanh lệ bóng lưng, huyền chuyển thân thể hút người nhãn cầu, trên người bạch y theo gió mà động. Lý đạo nhiên đi hướng tiến đến cùng nàng sóng vai mà đi, nhìn về phía dưới. Tại cách đó không xa chính là cái kia thí luyện chi địa cổng, đứng ở chỗ này đem phía dưới nhìn một cái không sót gì. Bây giờ chỗ nào nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt, cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra. Sư đệ, hết thảy tất cả an bài xong sao? Mộ Thải Bạch mắt ngắm phương xa, ánh mắt nghiêm nghị nói khẽ. Lý đạo nhiên lạnh nhạt nói, hết thảy đều có đầu không loạn, liền chờ cá cắn câu. Đúng, ta vừa rồi tại nơi đây cẩn thận quan sát một phen, nhìn thấy có mấy tên đệ tử có chút dị thường, tựa hồ dùng bí pháp nào đó che giấu tu vi, xem ra những đệ tử này chính là người kia đòn thứ nhất thủ đoạn, không biết đến lúc đó sư đệ môn hạ đệ tử có thể hay không vượt qua đi. Những này hẳn là cũng chỉ là tôm tép mà thôi, vương đẳng bọn hắn còn có thể ứng đối. Lý đạo nhiên lạnh nhạt nói, không có quá nhiều lo lắng. Dù sao ban cho môn hạ đệ tử nhiều như vậy pháp bảo, với lại vương đẳng tu vi chính là đại viên mãn, cùng giai đối thủ với hắn mà nói, trên cơ bản không đủ gây sợ, điểm này hắn vẫn là rất tự đối với mình tên đồ đệ này vẫn là rất tự tin. Vậy là tốt rồi, liền sợ đến lúc đó, phía sau cá lớn không có câu đi lên, để một chút tôm tép phá hủy lần này kế hoạch, vậy liền được không bù mất. Mộ Thải Bạch ở một bên nhẹ gật đầu nói ra. Mộ Thải Bạch nhẹ gật đầu, nàng vừa ở chỗ này cũng nhìn thấy Trư Phong trưởng lao tại tổ đánh cược, lập tức nhiều hứng thú mà hỏi, sư đệ nhìn lên đến đúng vương đằng cùng Khương Nguyệt Tịch rất có lòng tin a, thế mà bỏ được xuất ra một viên bát phẩm đang ăn dược. Đó là tự nhiên. Hai người bọn họ cũng không tệ. Lý đạo nhiên cười cười, hắn đối hai vị đệ tử tự nhiên là có tự tin, nhưng là muốn thắng được đánh cược, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào Trung tiểu thụ. Bất quá ta phải nhắc nhở sư đệ, những người này có thể quỷ tinh vô cùng, khẳng định sớm làm tốt chuẩn bị, sư đệ viên đan dược này sợ là muốn chắp tay nhường cho người. Mộ Thải Bạch vừa cười vừa nói, nàng đến không phải đối vương đằng cùng Khương Nguyệt Tịch không có lòng tin, mà là Lăng Vân Phong những đệ tử khác tu vi là tại là quá thấp, đến lúc đó trên cơ bản đụng phải thực lực mạnh mẽ địch nhân, không được cái tác dụng gì. Lý đạo nhiên cười cười, không nói gì. Trước mắt xem ra, vẫn chưa có người nào nhìn ra Trung tiểu thụ chỗ đặc biệt, cho dù là Mộ Thải Bạch cũng nhìn không ra. Là yêu phát điện miễn phí lễ vật nhớ kỹ đưa một cái nhà, cảm ơn. Chương 140, yêu tộc. Hai người nói chuyện với nhau một trận, Mộ Thải Bạch biết nơi đây không nên chờ lâu, vạn nhất bị người nhìn trộm đến hai người ở chỗ này sẽ không tốt, thế là nhìn Lý đạo nhiên một chút nói ra. Chúng ta về trước đi, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn đến cùng sẽ sử dụng thủ đoạn gì, lấy có biến ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Lý đạo nhiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Mộ Thải Bạch lăng không mà đi, lập tức hắn cũng quay trở về Lăng Vân Phong. Lúc này thí luyện chi địa bên trong, một chỗ bên đầm nước, Khương Nguyệt Tịch chính dẫn theo đệ tử ở bên hồ tìm kiếm linh thảo linh dược, đồng thời phiến khu vực này tựa hồ còn có không ít bích ngọc hàn cát. Cái này cũng không tệ bảo vật, là luyện chế băng thuộc tính pháp bảo thiết yếu vật liệu. Mặt khác Trung tiểu thụ bản nguyên linh thụ tựa hồ đối với những linh thảo này có đặc thù thân thiện năng lực, hắn đi tới chỗ nào đều có thể phát hiện các trồng linh dược. Không bao lâu, hắn liền thu hoạch tương đối khá, chọn vẹn hái vài gốc trăm năm linh thảo cùng ba cây ngàn năm linh thảo, trong đó thậm chí còn có một gốc 3000 năm phần bạn yêu thảo. Cái này khiến hắn thập phần hưng phấn, trước tiên hắn dùng liền rót vào linh lực, bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng trong tay bạn yêu thảo. Cái kia bạn yêu thảo lấy tiếp xúc đến cỗ này linh lực, liền điên cuồng hấp thu cỗ này chất dinh dưỡng, không bao lâu liền lóng lánh ra trận trận hào quang màu xanh biếc. Bây giờ Trung tiểu thụ trong cơ thể mệnh luân đi qua 10 cái nghiệp hỏa đan rèn luyện, đã so một lúc bắt đầu lớn gấp 3-4 lần, với lại theo tu vi của hắn tăng lên, hắn linh lực trong cơ thể cũng cùng đi ngày. Bạn yêu thảo phía trên diệp tử chậm rãi giãn ra, càng lúc càng lớn, cũng biến thành xanh biếc vô cùng. Một bên Vương Đằng nhìn thấy Trung tiểu thụ động tác, cũng yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, vì hắn hộ giá hộ tống. Theo thời gian từng điểm quá khứ, từ bạn yêu thảo phía trên tràn ngập ra từng đợt kỳ dị mùi thuốc, xông vào mũi, làm cho người nghe thấy về sau thần thanh khí sảng. Theo bạn yêu thảo bị thúc đẩy sinh trưởng đến 8000 năm về sau, Trung tiểu thụ linh lực cũng dùng không sai biệt lắm, lập tức hắn liền ngừng lại. Muốn thúc đẩy sinh trưởng thành vạn năm linh thảo, hắn còn cần bổ sung linh lực mới được. Bất quá hắn đã rất hài lòng, nhìn một chút trong tay linh thảo, lập tức ăn vào một viên khôi phục linh lực đan dược. Sư đệ, ngươi cái này thần thông cũng quá thần kỳ, thế mà có thể đem linh thảo thúc đẩy sinh trưởng. Vương Đằng ở một bên nhìn chằm chằm Trung tiểu thụ trong tay linh thảo, ngạc nhiên không thôi, hắn biết mình vị tiểu sư đệ này có đặc thù bản lĩnh, hiện tại tận mắt vẫn là không được cảm thấy rung động. Vạn vật sinh trưởng tự có hắn quy luật, bực này thúc đẩy sinh trưởng thực vật sự tình đơn giản liền là nghịch thiên mà đi, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Quả nhiên thế giới này chi đại không thiếu cái lạ. Hắc hắc, ta ngay từ đầu cũng không biết mình còn có thần thông như vậy, là sư phụ nói cho ta. Trung tiểu thụ khờ cười một tiếng, nói ra, sư minh ngươi về sau muốn cái gì năm linh thảo cùng linh quả cứ việc cùng ta nói, ta đều có thể cho ngươi lấy ra. Vương Đằng nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán sư phụ ánh mắt quả nhiên độc đáo, cái này muốn là mình, căn bản nhìn không ra hắn vị này mập mạp tiểu sư đệ còn có bực này chỗ kỳ lạ. Vậy chúng ta tại cái này Huyễn Nguyệt Linh Khư bên trong được nhiều tìm một ít linh thảo, sư phụ đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không thể báo đáp, liền tìm thêm chút linh thảo hiếu kính sư phụ. Vương Đằng cũng nhẹ gật đầu, hướng chung quanh nhìn một chút, đang chuẩn bị đi đầm nước một bên khác nhìn một chút có thu hoạch hay không. Lúc này, bên cạnh hồ nước bên trong đột nhiên truyền đến rầm rầm tiếng nước, thanh âm này tại cái này trống trải địa phương lộ ra phá lệ chói tai. Sư đệ, mau tới đây, có biến phát sinh. Vương Đằng nhìn chằm chằm hồ nước, cấp tốc cảnh giác bắt đầu, đồng thời đem Trung tiểu thụ hộ tại sau lưng. Chỉ gặp sau một khắc, từ trong nước thoát ra một đám, mọc ra cá đầu người thân thể ngư nhân, đen ngịt một mảnh, hướng phía trên bờ điên cuồng vọt tới. Rõ ràng là yêu tộc ngư nhân tộc, chỉ gặp bọn họ nhìn chằm chằm Trung tiểu thụ trong tay bạn yêu thảo, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, hiển nhiên đều bị linh thảo này mùi thơm kỳ dị hấp dẫn tới.
Thử, có nhân tộc người thì đến, đây chính là tốt nhất lương thực à, nhanh đem bọn hắn nắm lên đến, toàn bộ làm thịt.
Một người cầm đầu ngư nhân mang một cái to lớn cá đầu, ngao ngao quái khiếu. Lập tức những ngư nhân này cơ trong tay xương chế tam xoa kích hướng phía Lăng Vân Phong đệ tử phóng đi. Có yêu tộc đột kích, các vị sư đệ mau mau tập hợp. Khương Nguyệt Tịch trong lòng khẽ giật mình, cấp tốc kịp phản ứng, lập tức khẽ quát một tiếng. Chư vị sư đệ sư muội, chuẩn bị chiến đấu, tiểu thụ ngươi linh lực còn không có khôi phục, tại liền trong đám người không nên đến chỗ đi loạn. Rất nhanh, đông đảo đệ tử liền đã làm tốt chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khương Nguyệt Tịch cùng Vương Đằng đứng ở phía trước, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt yêu tộc đã bò lên trên bờ bên cạnh. Từng cái thân hình đều càng cao lớn cùng trắng kiện, với lại tốc độ cũng kỳ quái vô cùng, trong nháy mắt liền bổ nhào vào đám người vài chục trượng bên ngoài. Động thủ. Khương Nguyệt Tịch tiểu quát một tiếng, lực lượng bạo phát đi ra, chỉ gặp trong tay nàng thiên cơ kiếm, bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm mang, phình một tiếng, đem phía trước mấy cái dẫn đầu yêu tộc trực tiếp chém làm hai đoạn. Mà Vương Đằng là ma tộc giao thủ qua, tự nhiên đối với mấy cái này cấp thấp yêu tộc không có để vào mắt, chỉ gặp hắn tiến lên trước một bước. Trong tay bạch quang lóe lên, đốt biển huyết kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm chu bát hoang. Vương Đằng đem đốt biển huyết kiếm nâng qua đỉnh đầu, hung hăng bổ xuống. Một tràng tiếng xé gió chợt vang. Sau một khắc, một đạo bạch sắc quán nhật kiếm cầu vồng chém ra, uy lực vô cùng kinh người, giống như chém dưa thái rau, đem hướng hắn xông tới yêu tộc toàn bộ xuyên thủng đầu. Đệ tử khác cũng nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển chu ma kiếm pháp, lập tức giữa sân kiếm mang nổi lên bốn phía, từng đạo kiếm quang lóe ra, cùng những ngư nhân này kích đánh nhau. Vương Đằng một bên chém giết lấy yêu tộc, vừa hướng chúng đệ tử nói ra: "Chư vị sư đệ, những này yêu tộc nhược điểm chính là đầu của bọn nó, bất quá đầu cực kỳ kiên cố, có lân phiến bao khỏa, các ngươi đem kiếm khí ngưng tụ thành một cái điểm, có thể xuyên thủng đầu của bọn nó." Đệ tử khác nghe xong, lập tức dựa theo hắn nói tới đi làm. Quả nhiên, sau một khắc, liền có vài chục tên cá đầu người tựa như cùng bí đỏ bị kiếm khí vỡ ra. Mà Vương Đằng trong lúc nói chuyện, liền đã chém giết mười mấy tên yêu tộc. Hắn xuất thủ nhanh như điện chớp, mỗi một kiếm đều có yêu tộc phơi thây tại chỗ. Lấy thực lực của hắn đối những này yêu tộc tới nói xác thực không chịu nổi một kích. Đám người chỉ gặp Vương Đằng, chân đạp lôi đỉnh, cầm trong tay thần kiếm, như là giết thần đồng dạng, tất cả đến gần yêu tộc toàn bộ bị hắn rào sắt thành mảnh vỡ. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ bên hồ khắp nơi tất cả đều là những ngư nhân này thi thể, còn lại một chút lẻ tẻ ngư nhân. Thấy đối phương khủng bố như thế, cũng mặc kệ cái khác đồng tộc chết sống, một cái lặn xuống nước liền cuốn tới trong đầm nước, biến mất không thấy. Trận chiến đấu này tại mọi người biểu hiện xuất sắc dưới, Lăng Vân Phong không có một cái nào đệ tử xuất hiện thương vong. Khương Nguyệt Tịch phân phó đám người quét dọn một mảnh chiến trường, đem những ngư nhân này trong cơ thể yêu đan cho lấy ra, lập tức rời đi nơi đây. Dù sao có nhiều như vậy thi thể, nàng cũng sợ sẽ dẫn tới một chút thực lực cường đại kiếm ăn hung thú, với lại nơi này vẫn chỉ là Huyền Nguyệt Linh Hư khu vực biên giới, tốt bảo vật cũng không nhiều. Bọn hắn một đường hướng Huyền Nguyệt Linh Hư chỗ sâu xuất phát, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút hung thú hoặc là dị tộc tập kích, bất quá dựa vào Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch thực lực, còn có Lý đạo nhân lần dưới rất nhiều pháp bảo, đều tùy tiện ứng đối quá khứ. Bỏ ra ước chừng một ngày nhiều thời giờ, đám người rốt cục xuyên qua mảnh này đầm lầy, đi tới một chỗ sơn cốc. Trong thời gian này đám người một bên tìm kiếm lấy bảo vật, cũng thỉnh thoảng sẽ dừng lại, tu luyện một hồi, điên cuồng hấp thu linh khí, Huyền Nguyệt Linh Hư linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Một chút đệ tử tu vi thấp tiến chỗ này, bất quá mới một ngày nữa, tu vi liền từ thần khải cảnh một tầng đạt đến thần khải cảnh tầng 2. Khương Nguyệt Tịch nhìn qua phía trước núi non trùng điệp, lập tức để đại bộ đội ở chỗ này tu luyện một hồi, đồng thời cũng làm cho một chút đệ tử tại phụ cận dò xét một phen. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 141, Tam sắc bích lạc liên hoa. Nghỉ dưỡng sức 2 giờ về sau, đám người đang chuẩn bị tiến hành hướng Huyền Nguyệt Linh Khư chỗ sâu xuất phát lúc, lại nghe được có đệ tử phát hiện một đám hung thú. Mà những hung thú kia tựa hồ là đang thủ hộ trong sơn cốc một mảnh linh thảo địa. Khương Nguyệt Tịch nghe nói tin tức này, nhãn tình sáng lên, mang theo Lăng Vân Phong đệ tử, dễ như trở bàn tay giải quyết thủ ở chỗ này vài đầu tứ giai hung thú. Sau đó liền ở bên trong phát hiện rất nhiều ngàn năm ngưng thần cỏ. Cái này ngưng thần cỏ chính là luyện chế lục phẩm đan ngưng thần đan chủ yếu vật liệu, dùng cho nhanh chóng khôi phục linh lực. Mà tại cái này ngưng thần cỏ bên cạnh trong sơn cốc còn có một đống xương khô, xem bộ dáng là nhân tộc tu sĩ thi thể. Xương khô phía trên quần áo đã hóa thành cho bụi, từng cái túi chữ vật cũng đã mục nát, túi chữ vật đồ vật cũng đều không tồn tại, chỉ có bên cạnh còn có mấy món hạ phẩm pháp khí, đã từ lâu ảm đạm vô quang. Đám người đem những này linh thần cỏ thu sạch tập tốt về sau, lúc này một tiếng rung trời nhọn tiếng khóc hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Vương Đằng thần thức liếc nhìn qua khứ, liền cảm giác được sơn cốc bên ngoài có vài chục đạo nhân ảnh hướng phía cái kia nhọn tiếng khóc chạy đi. Nơi đó xem ra có đồ tốt xuất thế, chúng ta cũng đi xem một chút. Khương Nguyệt Tịch cùng Vương Đằng liếc nhau, làm ra quyết định. Đồng thời chào hỏi Lăng Vân Phong người tăng thêm tốc độ, hướng phía thanh âm phát ra địa phương mà đi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đã có thể đi cùng người khác tranh đoạt một chút đồ tốt. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi này đã tề tựu gần 200 người. Trong đó có một cái phong người, đệ tử đang tại vây quanh mấy tên ma tộc đang chém giết lẫn nhau. Mà vừa rồi cảm thấy tựa hồ là một cái cửa khác phái, bọn hắn tất cả mọi người đều đang ngó chừng một cái bên cạnh băng hồ, mà tại cái kia hồ trung tâm, phía trên đang có mấy đóa tam sắc liên hoa phiêu phủ ở nơi đó. Cho dù là cách như thế xa, đám người cũng có thể ngửi được từng trận kỳ dị hương khí. Sư tỷ, đó là tam sắc bích lạc liên hoa. Trung tiểu thụ chỉ vào hồ trung tâm cái kia màu xanh đồ vật lên tiếng kinh hô, hắn một chút liền nhận ra vật này. Bích lạc liên hoa, hơn nữa còn mọc ra ba cái nhan sắc, điều này hiển nhiên đã nhanh đến thành thục thời điểm. Dạng này kỳ vật chính là luyện chế thất phẩm đan dược bích lạc đan vật liệu, loại đan dược này ăn vào có thể tăng cường thần thức, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ cực phẩm đan dược. Chân quý trình độ cùng thất phẩm nghiệp hỏa đan tương xứng. Sư tỷ, tam sắc bích lạc liên hoa luyện chế ra tới đan dược có thể tăng cường thần thức, có thể tăng lên rất nhiều chúng ta tu luyện ý niệm hóa kiếm đại pháp uy lực. Trung tiểu thụ vội vàng đối với Khương Nguyệt Tịch nói ra. Dạng này a, vậy cái này tam sắc bích lạc liên hoa chúng ta nhất định phải lấy được. Khương Nguyệt nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Nàng vẫn muốn tu luyện ý niệm hóa kiếm đại pháp, nhưng là làm sao thần thức quá yếu, thi triển bắt đầu không có uy lực gì. Bây giờ nghe cái này tam sắc bích lạc liên hoa có thể tăng cường thần thức, không khỏi có chút ý động. Bất quá những này tam sắc bích lạc liên hoa còn không có hoàn toàn thành thục, hẳn là đợi thêm một canh giờ liền không sai biệt lắm. Trung tiểu thụ lại bổ sung một câu. Khương Nguyệt Tịch nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía Vương Đằng hỏi: "Sư đệ, thế nào? Có nắm chắc từ trong tay những người này cướp được tam sắc bích lạc liên hoa sao?" Vương Đằng mắt sáng như đuốc, lạnh nhạt nói: "Không có vấn đề." Nghe được sư đệ dạng này, Khương Nguyệt Tịch gương mặt lộ ra tiêu dung. Nhìn qua hồ trung tâm tam sắc bích lạc liên hoa, trực tiếp cái kia liên hoa còn đang từ từ triển khai, hương khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Bên cạnh cái khác phong người tựa hồ đều rất có ăn ý, không có động thủ, nhao nhao đứng ở bên hồ quan sát, hiển nhiên đều là đang đợi tam sắc bích lạc liên hoa hoàn toàn chín muồi. Ước chừng một canh giờ dạng này, liên hoa tán phát hương khí càng lúc càng nồng nặc, sau một khắc, cánh hoa ba màu đã hoàn toàn triển khai. Hưu một tiếng. Cùng lúc đó, Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn nhau, trước tiên liền xông ra ngoài, bất quá bọn hắn hai người tốc độ rất nhanh, nhưng là người khác cũng không chậm. Liên tiếp có 10 đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp hơn 10 người lục họa cảnh tu vi người, theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh xông về hồ trung tâm. Nhưng mà lúc này trên mặt hồ đột nhiên truyền tới một hấp lực cường đại, để đám người thân hình một cái lảo đảo, đằng sau có mấy vị thực lực nhiều nhất người hoàn toàn không có đê, bịch một tiếng rơi vào trong hồ. Hồ nước này lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ còn có đặc biệt xâm nhập thần hồn lực lượng, lập tức để cái kia mấy tên tu sĩ có chút không chịu được nổi. Bọn hắn cũng không lo được tam sắc bích lạc liên hoa, dự định tranh thủ thời gian bay ra trong hồ, hướng phía bên bờ mà đi. Bất quá sau một khắc trong hồ đột nhiên cuốn lên trận trận sóng lớn, hai tên động tác hơi chậm tu sĩ, còn không có bay ra trong nước, liền phát ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị thứ gì kéo xuống nước biến mất tại trên mặt hồ. Ngay sau đó một cỗ huyết thủy lăn lộn lên. Vạn sư huynh không tốt, dưới đáy nước có hung thú. Một chút không có rơi vào trong hồ tu sĩ, nhìn xem tình cảnh này tê cả da đầu, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng lên trên không bay đi. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem tam sắc bích lạc liên hoa đem tới tay lại nói. Vị kia tên là Vạn sư huynh nam tử cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì, kinh thẳng hướng phía hồ trung tâm mà đi. Nhưng là sau một khắc một đạo hắc ảnh từ trong hồ đột nhiên thoát ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, doa đến cái kia Vạn sư huynh tranh thủ thời gian tế lên một đạo quang thuẫn bảo vệ quanh thân. Nhưng mà hắn quá coi thường bóng đen này, chỉ gặp hắn hộ thân quang thuẫn trong nháy mắt liền bị đánh phá, sau đó đạo hắc ảnh kia cắn một cái vào chân của hắn, đem hắn kéo vào trong hồ, ném ra một cái cự đại bọt nước. Lập tức trên mặt nước lật lên trận trận huyết hồng sắc bọt biển, không có chỉ trong chốc lát, liền bình tĩnh lại. Lúc đầu bên hồ một số người còn muốn xông lên, thấy cảnh này, doa đến trực tiếp không dám động. Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch bay ở phía trước nhất, nhưng là phía sau bọn họ còn đi theo ba tên lục họa cảnh tu sĩ. Ba người này hiển nhiên đều là cùng nhau, nhìn xem bay ở phía trước Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, một cái kiếm quang hướng phía hai người đánh tới. Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch sớm có phòng bị thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh phong, tránh thoát phía sau đánh lén. "Sư tỷ, ngươi đi lấy tam sắc bích lạc liên hoa, ta để ngăn cản bọn hắn." "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Khương Nguyệt Tịch nhẹ gật đầu, linh lực bạo phát đi ra, thi triển băng vũ mị ảnh quyết, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần, hướng phía hồ trung tâm mà đi. Cảm tạ đám tiểu đồng bạn là yêu phát điện, cảm tạ thích ăn quế lâm đậu hũ trúc nam cung hoa linh cảm bao con động, cảm tạ thích ăn tim heo phổi phượng lao thái quá linh cảm bao con động, cảm tạ quan đông phóng hỏa người ba ba trà sữa. Chương 142, muốn chết. Vương Đằng ánh mắt băng lãnh, cấp tốc xoay người lại, nhìn chằm chằm vừa rồi đánh lén người. Trong tay phần hải huyết kiếm, Vân Đạm Phong khinh nhoáng một cái, một đạo kiếm quang kích xạ hướng vừa rồi đánh lén hắn tu sĩ. Đạo kiếm quang này như là buôn lôi đồng dạng, mang theo gào thét tiếng xé gió, chớp mắt là tới, tên tu sĩ kia gặp đây, con ngươi cực kịch co vào, hắn có thể cảm giác được kiếm này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa khí thế kinh khủng. Hắn tranh thủ thời gian vung tề tiểu linh lực, vung ra một đạo đao mang đi ngăn cản, nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp một kiếm này uy lực, chỉ gặp vung ra đao mang tùy tiện liền bị đánh tan, sau đó kiếm quang vẫn như cũ thế như trẻ che trùng điệp chạm tại trên ngực hắn, cương khí hộ thân tùy tiện vỡ vụn, thân thể của hắn như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, trong nháy mắt bay ra mấy ngàn trượng xa. Phình một tiếng, đập vào bên mở. A. Một tiếng hét thảm về sau, tên tu sĩ này che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà mạnh như vậy, đơn giản một kích liền để cho mình không cách nào ngăn cản. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn không có ngã vào trong nước, không phải khả năng trực tiếp liền bị cái kia trong nước hung thú nuốt. Hai gã khác tu sĩ gặp có một tên đồng bạn bị đánh lui, cũng không quan tâm, hai người chia ra hành động, một người hướng phía hồ trung tâm mà đi, một người hướng phía Vương Đằng đánh tới. Muốn chết. Vương Đằng ánh mắt nhất lắm, kiếm trong tay mang tái khởi, bắn ra một đạo hàn quang. Người này không dám kinh thường, tế tử bản thân đắc ý pháp bảo giao long cờ, đánh ra một đầu màu lam giao long, liền hướng phía hàn quang nên đón. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm chi tiếng vang lên, người này bị chấn liền lùi mấy bước, nhưng là cũng không cam chịu yếu thế, trong tay giao long cờ luân phiên múa. Sau một khắc, mấy cái màu lam giao long phát ra trận trận tiếng long ngâm, trong đó phong lôi chi lực lóng lánh không chừng, bạo cuốn tới. Vương Đằng thần sắc lạnh nhạt, vẫn như cũ không có chút rung động nào, trong tay thần kiếm tùy ý huy động mấy lần, phảng phất những này giao long trong mắt hắn, huyền như vân yên. Bành! Phần hải huyết kiếm lăng không chém xuống, tựa như dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi. Trong nháy mắt, giao long nổ tung, pháp bảo vỡ vụn. Hai người giao thủ bất quá mấy hơi thở ở giữa, Khương Nguyệt Tịch đã nhanh đi vào hồ trung tâm. Tốc độ của nàng so đằng sau tên tu sĩ kia muốn nhanh hơn một chút, sau lưng hư không đều bị nàng vạch ra từng mảnh băng hoa. Nhìn xem gần trong gang tấc tam sắc bích lạc liên hoa, Khương Nguyệt Tịch vừa mới chuẩn bị đưa tay bắt lấy, lúc này đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong hồ xung ra, đồng thời mang ra một trận tanh hôi kình phong, bất quá Khương Nguyệt Tịch sớm có phòng bị, trong tay Thiên Châu kiếm kiếm sáng long lánh, một cái bát hoang chu ma kiếm pháp, đối cái kia xông ra bọt nước đâm xuống dưới. Kiếm minh chi tiếng vang lên. Sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm mang ứng thanh mà ra, nhanh như thiểm điện, bổ ra màu đen cái bóng. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong hồ truyền ra, cuốn lên to lớn bọt nước, đồng thời mang theo một đạo huyết thủy, hướng đáy hồ bỏ chạy. Khương Nguyệt Tịch đuổi trong hồ đánh lén hung thú. Tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt đem tam sắc bích lạc liên hoa nắm trong tay. Trên mặt hồ hết thảy có 7 cây tam sắc bích lạc liên hoa, nàng ngọc thủ vung lên liền mang đi 6 cây, còn thừa một gốc cũng bởi vì mới vừa rồi bị trong hồ hung thú quấy rối, bị phía sau người kia chạy tới, cho lấy đi. Khương Nguyệt Tịch quay đầu nhìn người kia một chút, biết đáy hồ còn có rất nhiều nhìn chằm chằm hung thú, không có quá nhiều dừng lại, nhanh chóng xoay người hướng phía Lăng Vân Phong đám người mà đi. Vương Đẳng gặp sư tỷ đã đem tam sắc bích lạc liên hoa chiếm lấy tay, cũng không còn cùng tên tu sĩ kia dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất về tới bên bờ. Sư tỷ, sư minh Vũ. Đông đảo Lăng Vân Phong đệ tử gặp hai người bọn họ, thế mà từ nhân thủ nhiều như vậy bên trong đoạt được 6 cây tam sắc bích lạc liên hoa, lập tức buộc phát ra một trận reo hò. Chúng ta đi, nơi đây không nên ở lâu. Khương Nguyệt Tịch hướng đám người nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế nhưng là đám người đang muốn đi, vừa rồi cái kia mấy tên tu sĩ liền dẫn gần trăm người đệ tử khí thế hung hăng ngăn cản bọn hắn đường đi. Ở trong đó có một tên lục họa hậu kỳ nam tử, chính là vừa rồi lấy đi cuối cùng một gốc tam sắc bích lạc liên hoa người, còn có hai tên lục họa cảnh trung kỳ, cùng mười mấy tên lục họa cảnh sơ kỳ đệ tử. Bọn hắn đem Lăng Vân Phong đoàn đoàn người vây quanh, từng cái trong mắt lộ hung quang. Tên kia tu vi cao nhất nam tử chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Tịch lạnh lùng nói, đem tam sắc bích lạc liên hoa giao ra mới có thể đi. Loại thiên tài này được bảo, có năng giả cư trì, ai đạt được chính là ai, chẳng lẽ các ngươi muốn cướp không thành? Khương Nguyệt Tịch cười lạnh nói, có năng giả cư trì là không tệ, nhưng là các ngươi chỉ là 40 mấy người, liền muốn độc tài 6 cây tam sắc bích lạc liên hoa, có phải hay không khẩu vị quá lớn? Tên nam tử kia ánh mắt ngạo nghễ, nhất là nhìn xem Khương Nguyệt Tịch bất quá là lục họa cảnh sơ kỳ tu vi, càng là có chút khinh thường. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, với lại chúng ta còn tổn thất mấy vị sư đệ, muốn không phải chúng ta mấy vị kia sư đệ hấp dẫn đáy hồ đầu hung thú kia chú ý, các ngươi có thể cầm tới 6 cây tam sắc bích lạc liên hoa sao? Thức thời liền đem tam sắc bích lạc liên hoa giao ra, ta Huyền Hai ngọn núi cũng không cùng các ngươi khó xử. Chúng ta nếu là không cho đâu. Lúc này Vương Đằng đi lên phía trước, đứng tại tên nam tử này trước mặt, trong tay phần hải huyết kiếm long lánh kiếm quang. Tên kia Huyền Hai ngọn núi nam tử cao lớn, nhìn thoáng qua Vương Đằng, gặp hắn là lục họa cảnh đại viên mãn tu vi, lại nhìn một chút trong tay hắn chiếu lấp lánh thượng phẩm linh khí, không khỏi cau lại lông mày, có chút kiêng kỵ. Sư Minh, chúng ta đừng sợ hắn, liền hắn một cái lục họa cảnh đại viên mãn người, chẳng lẽ chúng ta như thế người còn đừng sợ hắn? Bên cạnh một tên khác mới vừa rồi bị Vương Đằng đả thương tu sĩ, đối nam tử cao lớn nói nhỏ một câu, lập tức hung hăng nói, không cho. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử cao lớn nghe được sư đệ, nghĩ đến phía sau mình có gần hơn 10 người lục họa cảnh tu sĩ, lập tức không đang do dự, dù là đối phương có một tên lục họa cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng ngăn cản không nổi bọn hắn nhiều người. Với lại cái này đối diện đám người này cũng chỉ có cái này một người có thể làm cho hắn có kiêng kỵ, những người khác hoàn toàn không đủ gây sợ. Thế là hắn liền là trực tiếp làm nói ra, không sai, hôm nay ngươi nếu là giao ra tam sắc bích lạc liên hoa, vậy cũng đừng nghĩ từ nơi này còn sống ra ngoài. Nói xong, hắn vung tay lên, thế khởi một thanh trường đao, hướng phía Vương Đằng mà đi. Muốn chết? Vương Đằng lạnh hừ một tiếng, cũng lười nói nhảm, trong tay phần hải huyết kiếm, một kiếm chém đúng ra. Người chung quanh chỉ cảm thấy đầy trời kiếm sáng long lánh, vô cùng vô tận sát ý trong nháy mắt quét sạch với lại, chấn bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Ở đâu kiếm quang bên trong một đạo ngang qua nhật nguyệt kiếm mang, phân biệt mà đến, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức. Vương Đằng toàn lực thúc dục một kiếm, kinh khủng bực nào. Hắn trước kia mới vừa vào lục họa cảnh thời điểm, liền có thể tùy tiện giải quyết lục họa cảnh đại viên mãn đối thủ. Bây giờ thực lực của hắn bây giờ, những người này ở đây trong mắt hắn hoàn toàn không đủ gây sợ. Chương 143, kìm nén không được. Một bên cái kia hơn 10 người lục họa cảnh tu sĩ, trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đối mặt với một kiếm này, bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào ngăn cản. Mà tên kia đứng mũi chịu sào nam tử cao lớn càng là kinh hãi vô cùng, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, chọc phải không nên dây vào tồn tại. Vội vàng phía dưới, trường đao đưa ngang trước người, bộc phát ra toàn thân linh lực, một đao đánh xuống. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, nam tử cao lớn trừ ra đao mang trực tiếp đứt thành từng khúc, trực tiếp bị kiếm mang chém thành mảnh vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản Vương Đằng. Sau một khắc kiếm mang từ nam tử cao lớn trên thân vút qua, phốc thử, tên này lục họa cảnh hậu kỳ nam tử thân thể trực tiếp bị khủng bố kiếm mang chém thành hai khúc, chỗ trán hiện ra một đầu tơ máu, đầu này tơ máu từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến dưới hông, từ giữa đó bị tách ra, thậm chí liền ngay cả hắn mặc trên người một kiện trung phẩm linh khí pháp y đều không có bảo vệ hắn. Lập tức một đạo huyết vụ phun ra, nam tử cao lớn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực liền bị chém thành hai nửa. Trung quanh cái khác Huyền Hai ngọn núi đệ tử cũng bị một kiếm này uy lực liên lụy liên tiếp lui về phía sau. Đại bọn hắn thấy rõ ràng trong sân thế cục, lập tức kêu rên một tiếng. Sư Minh, chỉ gặp cái kia nam tử cao lớn thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, lộ ra nhưng đã là chết không thể chết lại. Vương Đằng đem trong tay kiếm hành không một chỉ, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, ngạo nghễ nói, còn muốn tới sao? Thanh âm nhìn như bình thản không có gì lạ, lại có một cỗ chấn tâm thần người lực uy hiếp. Huyền hai ngọn núi chừng trăm tên đệ tử, toàn đều vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, người này đến cùng là thực lực gì, lục họa cảnh đại viên mãn thực lực như thế nghịch thiên sao? Người đến cùng là ai? Trong đó một tên Huyền hai ngọn núi đệ tử hoảng sợ hỏi. Lúc này bọn hắn cũng biết chọc phải không nên dây vào tồn tại, liền ngay cả bọn hắn bên trong tu vi cao nhất Vân sư huynh cũng đỡ không nổi một kiếm của đối phương, vậy bọn hắn đi lên hoàn toàn cũng là chịu chết. Lăng Vân Phong Vương Đằng. Vương Đằng nhàn nhạt trả lời một câu. Lục họa cảnh chiến lược đệ nhất Vương Đằng. Đám người nghe xong cái tên này, lập tức trong lòng giật mình, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua tông môn thi đấu thời điểm sự tình. Đây chính là có thể lấy lục họa cảnh sơ kỳ tu vi đại bại lục họa cảnh đại viên mãn người, lập tức đông đảo Huyền hai ngọn núi đệ tử, nhìn lẫn nhau một cái, lập tức tranh thủ thời gian xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Bọn hắn cảm giác nếu là chậm nữa nửa phần, đối diện sát tâm cùng một chỗ, vậy bọn hắn những người này đoán chừng cũng thai kiếp khó thoát, về phần là đồng môn sư huynh báo thủ, bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Vương Đằng chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, xoay người đem tên nam cao lớn kia từ túi chứa vật nhặt nổi đến, nhìn một chút, gốc kia tam sắc bích lạc liên hoa chính ở trong đó. Lập tức thi triển ra một đám lửa, đem người này thi thể triệt để hỏa táng, mới cùng Lăng Vân Phong đám người thản nhiên rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, bọn hắn đã tại Huyền Nguyệt Linh Khư bên trong, chờ đợi 7-8 ngày. Khương Nguyệt Tịch đám người càng đi Huyền Nguyệt Ma Linh Hư trung tâm đi, ở trong đó linh khí lại càng tăng nồng đậm, một ít linh thảo linh quả cũng nhiều hơn. Bọn hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút dị tộc, những này dị tộc trên cơ bản đều đã đạt đến hỏi huyền cảnh thậm chí lục họa cảnh thực lực. Mà đi qua cái này mấy ngày, tu vi của bọn hắn cũng đều có một cái tăng lên, nguyên bản chỉ có thần khải cảnh một tầng người, đến bây giờ đã là thần sắc cảnh 3-4 tầng, trên cơ bản 3 ngày liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Một ngày này, đám người đi vào trong một khu rừng rậm rạp lúc, phía trước đột nhiên truyền đến nồng hậu dày đặc mùi máu tanh. Cỗ này mùi máu tanh, lệnh trong lòng mọi người giật mình, cảnh giác bắt đầu. Tại Khương Nguyệt Tịch cùng Vương Đằng dẫn đầu dưới, từ từ chỗ rừng sâu mà đi. Không bao lâu, liền thấy phía trước trong rừng cây có mười mấy bộ tu sĩ thi thể. Vương Đằng đi ra phía trước tra xét một phen, gặp những người này tử trạng cực kỳ tàn nhẫn, đều là trong nháy mắt thời gian liền bị thứ gì xuyên thủng lồng ngực, trong đó trái tim đều bị đào lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngực lật ra đến huyết nục, còn có từng kia ma khí tràn ngập ra. Vương Đằng là cùng ma tộc đã từng quen biết, tự nhiên nhận ra cô khí tức này, hắn quay đầu đối Khương Nguyệt Tịch nói: chỉ sợ phía trước có một loại nào đó kinh khủng ma tộc tồn tại, ngươi nhìn những người này đều không có phản ứng thời gian liền trong nháy mắt bị mất mạng. Bọn hắn hình như là Không Bờ Phong đệ tử. Khương Nguyệt Tịch nhìn xem những người này mặc, nhận ra những người này tông môn. Không Bờ Phong. Ngọn núi này có vẻ như tại hạ 72 phong bên trong, thực lực còn rất khá, thế mà chết nhiều người như vậy ở chỗ này. Vương Đằng trầm ngâm một lát, nếu là thực lực không tệ tông môn, cái kia trong đó tất nhiên có không thiếu lục họa cảnh tu vi đệ tử, thực lực như vậy đều bị cho miểu sát, xem ra là đụng phải để bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại. Vậy chúng ta cũng đến cẩn thận một chút. Khương Nguyệt Tịch chậm rãi nói ra, để chúng đệ tử đem những người này túi trữ vật thu sạch tốt về sau, mau chóng rời đi thanh này rừng cây. Lý đạo nhiên gần nhất một mực cùng Mộ Thải Bạch duy trì liên hệ, bất quá bên kia cũng không chuyển đến tin tức gì. Cái này khiến hắn không khỏi sợ hai thán phục cái này mà tộc gian tế thật đúng là bảo trì bình thản, thế mà quá khứ đã lâu như vậy cũng không hề động thủ. Cũng không biết hiện tại thí luyện chi địa tình huống bên trong như thế nào. Lý đạo nhiên tự lẩm bẩm, trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ thông thường ngồi xuống tu luyện bên ngoài, cũng một mực đang chú ý trước thác nước kiếm chỉ động tĩnh. Dù là hắn giờ phút này ngồi tại Lăng Vân trong điện, thần trí của hắn cũng có thể đem chọn cái Lăng Vân Phong hoàn toàn bao trùm, một điểm gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn dò xét. Trong nháy mắt thí luyện chi địa đã mở ra 15 ngày. Một ngày này rạng sáng, đang tu luyện Lý đạo nhiên đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm giác được bên cạnh thác nước bên cạnh có người hiện lên, cuối cùng chính ở chỗ này dừng lại. Lý đạo nhiên thần thức phóng đại, cẩn thận cảm ứng một cái, người này tựa hồ là Lăng Vân Phong một tên trúc cơ kỳ đệ tử. Xem ra có cá muốn mắc câu rồi. Lý đạo nhiên hơi suy nghĩ, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thác nước một bên trong rừng rậm, bất quá hắn chỉ ở phía xa quan sát, cũng không có đi lên đả thảo kinh xà. Chỉ gặp tên đệ tử kia cẩn thận tại thác nước chúng quanh nhìn một chút, xác định không có người về sau đó lấy ra một kiện không biết cái gì công năng pháp bảo, dò xét một phen về sau, lập tức ánh mắt liền ngừng lưu tại trên thác nước. Xác định mục tiêu về sau, như thế đệ tử thả ra một đạo truyền âm phù về sau, liền mau chóng rời đi. Lý đạo nhiên đem tên đệ tử này bộ dáng nhớ kỹ về sau, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Về tới Lăng Vân điện, hắn trực tiếp dùng truyền tống trận, đi tới trong kiếm chỉ, dự định trong khoảng thời gian này ở chỗ này tu luyện, ôm cây đợi thỏ. Trên bầu trời một vòng trăng sáng treo cao cửu tiêu, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Lúc này một chỗ đại điện trống trải bên trong, trung quanh bị tầng tầng trận pháp bao phủ, cho dù là tu vi tại thông thiên người, cũng vô pháp dò xét tiến đến. Trong đại điện hai bóng người chậm rãi xuất hiện, mặc áo bào đen, thân hình ẩn nấp tại trong bóng tối, nhìn không ra hình dạng. Nhưng là trong lúc phất tay, đều mang lớn lao khí thế, xem xét liền không phải là phàm hạng người. Chương 144, điên cuồng kế hoạch. Lần luyện tập này chi địa sự tình an bài thỏa đáng sao? Như bỏ qua lần này cơ hội, để diệt ma thần thể trưởng thành bắt đầu, đến lúc đó chỉ sợ cũng không tiện bàn giao. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Cái này ngươi yên tâm, ma chủ đại nhân đã truyền đến mệnh lệnh, mệnh ta tranh thủ thời gian diệt trừ diệt ma thần thể, ta đã an bài nhân thủ tiến nhập thí luyện chi địa. Trong bóng tối người kia chậm rãi nói ra. Bất quá ta có chút kỳ quái, cái kia diệt ma thần thể mới tu luyện thời gian 1 năm tà hữu, làm sao lại trưởng thành nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ là những lao gia hỏa kia vụng trộm sử dụng bí pháp nào đó không thành? Vốn còn muốn đợi thêm đợi mấy năm, nhưng là trước mắt không thể không hành động. Có thể từ trong giọng nói của hắn cảm giác được 10 phần kinh ngạc. Cái này ta liền không được biết rồi, lần trước ta lúc đầu muốn đem cái kia diệt ma thần thể thu làm môn hạ, nhưng là bị Mộ Dung Minh Nguyệt cho ngăn trở. Hắn bái người sư phụ kia, tựa hồ có chút đặc biệt, thế mà không chết ở 3 năm trước đây cái chủng loại kia đại chiến bên trong, chẳng những để hắn cầu sống tiếp được, tựa hồ còn thu được một ít nghịch thiên cơ duyên. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn lắc đầu, cũng có chút cảm thán. Nghe vậy, trong bóng tối người kia cũng không có suy nghĩ nhiều, một cái niết bàn cảnh tu sĩ mà thôi, tiện tay bóp chết là được. Đúng, ngươi nói nhân thủ, hẳn là liền là cái kia mấy tên tam tương cảnh đệ tử, bọn hắn coi như xâm nhập vào hạ 72 phong thí luyện chi địa, đoán chừng cũng không nhất định có thể giết vương đằng đi, đây chính là diệt ma thần thể, chiến lực không phải bình thường. Thanh âm khàn khàn hỏi. Đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy, những người này chỉ bất quá đi dò xét mà thôi, nếu có thể giết chết cái kia vương đằng liền càng tốt hơn, dạng này cũng không cần chúng ta ra tay. Ngoài ra ta đã để môn hạ tu luyện đạo tâm chủng ma thánh công đệ tử tiến nhập bên trên 36 phong thí luyện chi địa, còn cho bọn hắn U Minh Ma Tủy. U Minh Ma Tủy? Chẳng lẽ ngươi muốn tỉnh lại thí luyện chi địa vật kia không thành? Thanh âm khàn khàn hơi kinh ngạc. Không sai, tỉnh lại vật kia thí luyện chi địa chắc chắn đại loạn, đến lúc đó tất cả mọi người chú ý điểm tất nhiên là ở trên 36 phong cùng 10 đại thánh điện thí luyện chi địa Huyền Thiên Linh Khư bên trong, nơi đó đệ tử mới là nhân tộc tương lai mấy trăm năm lương đống. Đến lúc đó một cái hạ 72 phong huyễn nguyệt linh khư, bọn hắn liền sẽ không bỏ vào quá nhiều chú ý. Lần này chẳng những đem cái kia diệt ma thần thể đánh giết, còn muốn cho 36 phong cùng 10 đại thánh điện thế hệ này đệ tử trẻ tuổi đều táng thân tại Huyền Thiên linh khư bên trong. Trong bóng tối người kia thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thanh âm khàn khàn nghẹn ngào cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là những lao già kia vừa thu nhận đệ tử đều chết tại thí luyện chi địa bên trong, ngươi lại phái ra nhiều như vậy đệ tử, đến lúc đó tất nhiên sẽ tra được trên đầu của ngươi, dạng này còn sẽ liên lụy ta. Sợ cái gì? Chỉ có dạng này mới là chúng ta biện pháp duy nhất, không phải những lao già kia một mực chú ý cái kia vương đẳng, chúng ta như thế nào động thủ? Phải biết diệt ma thần thể chính là thánh tộc to lớn uy hiếp, đến lúc đó chờ hắn trưởng thành bắt đầu, ai có thể chống cự? Lần trước tổn thất hết nhân thủ nhiều như vậy, ma chủ đại nhân đã rất không cao hứng, như lần này lại kết thúc không thành nhiệm vụ, hai người chúng ta chỉ có một đường chết. Thanh âm khàn khàn nghe được ma chủ hai chữ này, không khỏi có chút sợ hãi, lập tức hỏi, thí luyện chi địa đại loạn, cái kia đến tiếp sau ngươi an bài như thế nào? Đợi đến bọn hắn phát hiện thí luyện chi địa tình huống bên trong, ngươi liền chờ lệnh đi vào trấn áp, ta sẽ dẫn người đi chung với ngươi. Đến lúc đó không trong khu vực quản lý là ai, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Trong bóng tối tiếng người âm lạnh lẽo thấu xương, dừng một chút, lập tức tiếp tục nói: "Nếu có người trước tới cứu viện, ngươi liền mở ra 10 tuyệt phong ma trận ngăn cản bọn hắn, những chuyện khác giao cho ta liền có thể. Xem ra lần này ngươi là quyết tâm muốn được ăn cả ngã về không? Nếu như vậy, chúng ta mấy trăm năm tại trong học cung tích lũy liền triệt để bại lộ." Thanh âm khàn khàn nghe được hắn hành động điên cuồng như thế, cũng không khỏi có chút chấn kinh. "Không sao, có thể đem diệt ma thần thể cùng nhân tộc thế hệ này hy vọng chém giết, ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ." Trong bóng tối người kia tự nhiên mà nói. Với lại gần nhất chúng ta truyền nhiều tin tức như vậy, những lao già kia khẳng định đã sớm hoài nghi trong học cung gia phản đồ, ngươi cho rằng ngươi nấp rất kỹ. Phải biết những cái kia cơ mật tin tức biết đến nhưng không có mấy người, đoán chừng không bao lâu liền sẽ tra được trên người ngươi, còn không bằng lần này làm một món lớn, dạng này ma chủ đại nhân cũng sẽ cực kỳ ban thưởng chúng ta. Ai? Vậy cũng chỉ có thể dạng này, đã không có đường quay về. Thanh âm khàn khàn trầm mặc một hồi mới lên tiếng nói, bất quá lại lập tức nhớ tới một việc đến. Đúng, cái kia Lăng Vân Phong những vật kia tìm được chưa? Trong bóng tối người kia khẽ mỉm cười nói, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta tự nhiên sẽ làm đến. Vật kia ta tra ra ở nơi nào, đến lúc đó học cung tất cả mọi người chú ý điểm hẳn là đều tại Tam Đại Thí Luyện Chi Địa bên trong, ngươi vừa dễ dàng mượn cơ hội này phái người đi đem những vật kia lấy đi. Đúng, mặt khác có thể đem cái kia Lăng Vân Phong tiểu tử giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Như thế việc rất nhỏ, một cái niết bàn cảnh tiểu tử mà thôi, thuận tay giết chính là. Khàn giọng thanh âm người thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, việc này sau khi hoàn thành, chúng ta liền lập tức trở lại thánh tộc bên trong, ta hướng ngài cam đoan, ngươi lập xuống nhiều như vậy công lao, ma chủ đại nhân khẳng định sẽ để cho ngươi tiến vào Thiên Ma Thần Đậm. Đến lúc đó ngươi liền có thể triệt để chuyển hóa làm cao quý thánh tộc. Nghe được lời này, cái kia khàn giọng thanh âm càng kích động, bất quá vẫn là ngăn chặn cảm xúc, lạnh lùng nhắc nhở một câu: "Hy vọng ngươi có thể thực hiện như nói, không phải đến lúc đó đừng trách lao phu trở mặt." Hắn đã nhanh thọ nguyên sắp hết, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn lại sống một thế. Trong bóng tối người kia nhìn xem cái này là ích lợi của mình bán đồng tộc kẻ đáng thương, cười nhạt một tiếng, dạng này người tốt nhất nắm, chỉ có thể chỗ tốt cho đủ, cha ruột đều có thể bán. Khương Nguyệt Tịch đám người đã tại Huyễn Nguyệt Linh Hư bên trong đã chờ đợi 17 ngày. Trong khoảng thời gian này thực lực bọn hắn đều rất có tăng lên, với lại thu hoạch tương đối khá, trong lúc đó cũng cùng với những cái khác phong người sinh ra qua mấy lần xung đột. Dựa vào cái này rất nhiều pháp bảo cùng phụ lục, Lăng Vân Phong người cũng chưa từng xuất hiện người nào viên thương vong, với lại có Vương Đằng cùng Khương Nguyệt Tịch thực lực cường đại trấn nhiếp đối phương cũng không dám tùy ý làm bậy. Tại cái này mấy lần bảo vật tranh đoạt bên trong, Lăng Vân Phong người xem như tại Huyễn Nguyệt Linh Hư bên trong xem như triệt để tại hạ 72 phong bên trong đánh ra thanh danh, những người khác nhao nhao sợ hai thán phục Lăng Vân Phong người phụ lục liền dễ không cần tiền, điên cuồng ném. Mỗi một lần đánh trước, người còn không có gặp, đã nhìn thấy đầy trời phù lục bay tới, đầu tiên là một trận oanh tạc, sau đó chính là các loại pháp bảo theo nhau mà đến, không có một cái nào phong người trong tay bọn hắn bộ đến chỗ tốt. Cho tới tất cả cái khác phong, hiện tại đụng phải Lăng Vân Phong người, cũng sẽ cân nhắc một chút thực lực của hai bên, không dám mạo hiểm nhưng đối bọn hắn có ý nghĩ gì. Mà Khương Nguyệt Tịch cũng ôm người không phạm ta không phạm người thái độ, không có tận lực đi gây chuyện, ban ngày ngoại trừ cùng một chút đệ tử tại thông thường thăm dò các loại bảo vật bên ngoài, ban đêm chính là tu luyện. Chương 145, Huyễn Nguyệt Linh Điện. Ở trong đó cao hứng nhất không ai qua được Trung Tiểu Thụ. Hắn mấy ngày nay chẳng những tu vi tăng lên to lớn, với lại cũng rốt cục đang thúc giục sinh vạn năm linh thảo, hiện ở trên người hắn chỉ là có mấy chục cây vạn năm linh thảo, với lại đều là loại kia phi thường ly kỳ. Cái này nếu để cho cái khác phong đệ tử biết, đoán chừng cũng sẽ không quản bọn họ bao nhiêu ít phụ lục cùng pháp bảo, tuyệt đối sẽ sinh lòng tham lam, đối bọn hắn quần công. Trung tiểu thụ cũng biết mang ngọc có tội, đều là lúc buổi tối thúc đẩy sinh trưởng linh thảo, với lại bày ra ẩn nặc trận pháp, có Vương Đằng ở một bên hộ pháp. Một ngày này, Khương Nguyệt Tịch mang theo Lăng Vân Phong đệ tử xuyên qua một tòa núi lớn, ở chỗ này đụng phải một đám người, ước chừng có 160 cái, xem thấu lấy phục sức, chính là cái kia Lăng phái Trần Thiên Âm Phong đệ tử. Những người này thấy có người tới, đầu tiên là giật mình, lập tức tranh thủ thời gian lui về sau lui, thực lực của bọn hắn tại hạ 72 phong không tính mạnh, cho nên nhìn thấy cái khác phong đệ tử, trên cơ bản đều là rời xa, tránh cho phát sinh xung đột. Sau đó tựa hồ là nhận ra Khương Nguyệt Tịch đám người, Thiên Âm Phong trong đó một tên nữ đệ tử tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, vị sư tỷ này thế nhưng là Lăng Vân Phong Khương Nguyệt Tịch sư tỷ. Khương Nguyệt Tịch sinh lòng cảnh giác, nhìn xem trước mặt vị này Thiên Âm Phong nữ đệ tử, hắn trước kia cũng đã gặp mấy lần, bất quá đi qua những ngày qua thí luyện, nàng biết, cái này Huyền Nguyệt Linh Khư chính như sư phụ lời nhắn nhủ như thế, trong này có thể không có cái gì bằng hữu, cho dù là người quen biết cũng giống vậy. Là ta. Khương Nguyệt Tịch cảnh giác nhìn xem những người này, lạnh lạnh nói, ta là Thiên Âm Phong Chu Ngọc Anh, chúng ta trước kia thấy qua, các ngươi yên tâm ta đều không có ác ý. Tên nữ đệ tử này tranh thủ thời gian tự giới thiệu. Nghe được nàng nói như vậy, Khương Nguyệt Tịch cũng không có đem thả xuống cảnh giác, lạnh lùng nhìn xem đối diện Chu Ngọc Anh, nói ra, đã như vậy, cái kia vị sư muội này cần làm chuyện gì? Lần này tiến vào thí luyện chi địa, chúng ta Thiên Âm Phong đã có không ít sư đệ chết tại ma tộc trong tay, chúng ta cảm giác Huyền Nguyệt Linh Khư tựa hồ xảy ra chuyện gì kinh người biến cố, một chút ma tộc lại có tam tương cảnh tu vi, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Ta nghe sư phụ nói qua, trong này dị tộc đại đa số sẽ không vượt qua tam tương cảnh. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không phải như vậy, đã xuất hiện không ít tam tương cảnh ma tộc, với lại những ma tộc này liền cùng không có có tâm trí điên cuồng vô cùng, vừa rồi Quy Nhất Phong đệ tử bị một tên ba pha kình ma tộc tập kích, tử thương hơn phân nửa nhân tài đem tên này mấy vị ma tộc cho đánh giết. Mà cái khác một chút phong đệ tử cũng tổn thất nặng nề, chắc hẳn các ngươi trên đường đi đã thấy à. Nguyên lai Huyền Nguyệt Linh Khư bên trong phát sinh biến cố sao? Chúng ta xác thực có nhìn thấy không thiếu cái khác phong người thi thể. Khương Nguyệt Tịch nghe vậy điểm gật đầu, bọn hắn trên đường đụng phải không thiếu cái khác phong người bị ma tộc giết chết, thậm chí bọn hắn cũng đã gặp qua một tên tam tương cảnh ma tộc, bất quá bị Vương Đằng diệt ma chi lực, nhẹ giọng dễ liền chém giết. Nàng cũng biết thí luyện chi trong đất sẽ có thương vong, nhưng tối đa cũng liền là tại hai khoảng 3 phần 10, bây giờ còn chưa có đến thời khắc cuối cùng liền chết nhiều người như vậy, loại tình huống này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, ở trong đó khẳng định kỳ quặc. Chúng ta bây giờ cũng không muốn cùng với những cái khác phong người phát sinh tranh đấu, cho nên muốn cùng Lăng Vân Phong chư vị sư huynh đạt thành hiệp nghị. Thiên Âm Phong Chu Ngọc Anh nhìn xem Khương Nguyệt Tịch đám người nói, với lại nàng tiến trước khi đến Lăng phái Trần liền có chỗ bằng giao, cùng Lăng Vân Phong người tận lực cùng giao hảo, cùng ai là địch, cũng không cần cùng Lăng Vân Phong đệ tử là địch. Nàng ngay từ đầu còn lơ đễnh, nhưng là tại mấy ngày nay nghe được tin tức, hiện tại lại nhìn Lăng Vân Phong bên này 40 mấy người cùng vừa mới tiến người tới đếm xong toàn giống như lúc, thế mà không ai viên thương vong. Trái lại nàng Thiên Âm Phong bên này, 200 người tiến đến hiện tại đã thương vong khoảng 40 người. Cái này khiến hắn không khỏi minh bạch, Lăng phái Trần vì sao nói như vậy? Thỏa thuận gì? Nói nghe một chút. Khương Nguyệt Tịch nhiều hứng thú mà hỏi. Đi thêm về phía trước đi nửa ngày, liền có thể đạt tới Huyền Nguyệt Linh Điện, nơi này mới là thí luyện chi địa khu vực hạch tâm, ngày mai sẽ mở ra, ta hy vọng chúng ta hai đỉnh núi đệ tử đến lúc đó ở bên trong đụng phải lúc, không cần lẫn nhau xuất thủ. Chu Ngọc Anh chậm rãi nói ra. Khương Nguyệt Tịch trầm ngâm một hồi, nếu như cái này Chu Ngọc Anh nói muốn kết minh cái gì, nàng khẳng định sẽ một tiếng cự tuyệt. Dù sao cái này thí luyện chi địa bên trong ngươi lừa ta gạt, những người khác cũng không thể tin tưởng, nhưng là lùi lại mà cầu việc khác, nếu như là nước giếng không phạm nước sông, cái kia vẫn là có thể tiếp nhận. Có thể, vậy liền theo Chu sư muội nói, chúng ta giữa hai ngọn núi đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau không động thủ. Khương Nguyệt điểm nhẹ gật đầu. Thêm một kẻ địch không bằng thiếu một địch nhân, Khương Nguyệt Tịch cũng là ôm ý nghĩ như vậy, dù sao đợi lát nữa tiến vào Huyền Nguyệt Linh trong điện, bên trong nhưng có đại lượng kỳ chân dị bảo, đoán chừng tất cả tông môn đệ tử cũng sẽ ở loại này trong vòng một ngày đổ tới, đến lúc đó tất có một trận gió tanh mưa máu. Cái kia liền đa tạ Khương sư tỷ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Gặp nàng đồng ý, Chu Ngọc Anh sắc mặt vui mừng, lập tức cũng không còn qua dừng lại thêm, quay người mang theo Thiên Âm Phong đệ tử hướng phía thí luyện chi địa trung tâm mà đi. Khương Nguyệt Tịch lấy ra một cái ngọc giản, nhìn một chút, gặp trên bản đồ tiêu ký Huyền Nguyệt Linh điện sát thực chỉ có nửa ngày lộ trình. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên đường đi, tranh thủ buổi tối hôm nay chi tới trước Huyền Nguyệt Linh điện, sau đó hảo hảo tu chỉnh một đêm, chờ đợi Huyền Nguyệt Linh điện mở ra. Hết thể dựa theo sư tỷ phân phó. Lăng Vân Phong đông đảo đệ tử nhẹ gật đầu, những ngày qua tại Khương Nguyệt Tịch dẫn đầu dưới, chưa từng xuất hiện một người viên thương vong, đối với cái này mọi người hiện tại đối đại sư tỷ đều đặc biệt tin phục. Theo sau đó đám người dọc theo vừa rồi Thiên Âm Phong đệ tử tiến lên phương hướng hướng Huyền Nguyệt Linh khư trung tâm mà đi. Xuyên qua một tòa núi cao lúc, còn rất có thu hoạch, hái mấy chục gốc thiên linh quả, những này linh quả phục dụng về sau có thể thật ra tăng tu vi, là khó gặp vật chân quý. Đi qua nửa ngày trèo non lội suối, mọi người đi tới một chỗ mênh mông đại bình nguyên, xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước có một tòa cung điện to lớn, nguy nga trắng lệ. Tại ánh chiều tà phía dưới, kim quang sáng chói. Lúc này toàn bộ đại bình nguyên bên trên đã tề tựu mấy ngàn người, trên cơ bản tất cả mọi người đều nhìn qua cái kia nguy nga cung điện, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cái này Huyền Nguyệt Linh điện chính là thí luyện chi địa lớn nhất trung trọng đầu hí, bên trong đừng có các loại thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có năm kiện thánh khí ở trong đó. Có thể hay không tìm tới, liền nhìn đám người tạo hóa. Tại trên thảo nguyên, tất cả tông môn tại trên thảo nguyên vì trở thành mấy vòng, trung tâm chính là Huyền Nguyệt Linh điện, bọn hắn chỉ gặp tu chỉnh địa phương cũng rất có giảng cứu, trên cơ bản thực lực càng mạnh phong, tu chỉnh tình trạng liền cách Huyền Nguyệt Linh điện càng gần. Từng cái phong ở giữa khoảng cách xa nhau số xa, hiển nhiên đều là tại để phòng cái này đối phương. Tại cửa đại điện cách đó không xa cũng có mấy cái tông môn người chiếm cư ở nơi đó, chính là Thiên Cực Phong, Tinh Nguyệt Phong người, những người này hiển nhiên từ cho là mình thực lực cường đại, nghĩ đến đợi đến ngày mai Huyền Nguyệt Linh Điện mở ra lúc, tốt nhanh chân đến trước. Khương Nguyệt Tịch ngược lại là không có quá mức kéo lớn, tìm một chỗ cách Huyền Nguyệt Linh Điện vị trí giữa, để mọi người tại này tu chỉnh. Chương 146, kích hoạt dị tượng. Đợi chúng nhân ngồi xuống về sau, Khương Nguyệt Tịch từ trong túi trữ vật lấy ra vừa rồi lấy được linh quả, mỗi người một viên phân phát xuống dưới. Dù sao ngày mai muốn đi vào Huyền Nguyệt Linh Điện, bên trong hung hiểm và phần, vẫn là để sư đệ tu vi cao một chút tốt, dạng này tranh đoạt bảo vật thời điểm, cũng sẽ không kéo chân sau của bọn họ. Ngược lại về phần Vương Đẳng, Khương Nguyệt Tịch thì cho hắn 5 mai thiên linh quả. Đối với cái này, đệ tử khác cũng không có dị nghị, dù sao Vương Đẳng tu vi cao nhất, trên đường đi không có hắn, chỉ sợ đã có người bất hạnh bỏ mình. Sư đệ ngươi còn kém nhiều ít đến đạt tam tương cảnh, không biết đêm nay có thể hay không đột phá. Khương Nguyệt Tịch đem linh quả đưa cho Vương Đẳng về sau, hỏi. Vương Đẳng tiếp nhận linh quả, tiện tay ăn một cái, lắc đầu chỉ sợ không được, hiện tại mệnh của ta vòng so người bình thường lớn nhiều lắm, cái này mấy cái linh quả còn chưa đủ lấy để cho ta đột phá đến tam tương cảnh. Mặc dù cái này trong khoảng thời gian này tại Huyền Nguyệt Linh Khư bên trong, hắn tốc độ tu luyện xa so với ở bên ngoài nhanh hơn nhiều, mười mấy ngày đã so ra mà vượt bên ngoài mấy tháng khổ tu, nhưng là cũng bởi vì sư phụ ban cho quá nhiều nghiệp hòa đan, đạo chí hắn đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm, cần linh lực nhiều lắm, cho dù là thần thể chi tư, cũng tương đối gian nan. Vậy ngày mai thật có chút khó làm, vừa mới nhìn đến cái khác phong đã có không ít người đột phá đến tam tương cảnh, thực lực có một cái tăng lên rất nhiều. Khương Nguyệt Tịch mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Vương Đằng cũng nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng chú ý tới có người đột phá đến tam tương cảnh. Những người này tất nhiên là tại cái này Huyền Nguyệt Linh Khư bên trong thu hoạch được cái gì nghịch thiên bảo vật, không phải không có khả năng tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tam tương cảnh cùng lục họa cảnh thế nhưng là có ngày đêm khác biệt, Vương Đẳng tự cho là mình chiến lược phi phàm, nếu như một chọi một đụng phải một chút tam tương cảnh người, hắn hoàn toàn không sợ, nhưng là tất lại vẫn có nhiều như vậy Lăng Vân Phong đệ tử phải che chở, với lại đối thủ nhân số đông đảo, cũng sẽ không cho hắn một đối một cơ hội. Đúng, sư đệ ta chỗ này còn có hai cái sư phụ ban cho ta Cửu Tiêu luyện thần đan không có sử dụng, không bằng liền cho sư đệ đi, nhìn xem có thể hay không đột phá đến tam tương cảnh. Khương Nguyệt Tịch nghĩ đến trên người mình còn có Cựu Tiêu luyện thần đan, nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi nói ra. Nàng hiện tại tu vi từ vừa mới tiến tới lục họa cảnh tầng thứ nhất, tấn thăng đến tầng thứ ba nguyên cương cảnh, dù là lại ăn vào hai cái Cựu Tiêu luyện thần đan đột phá đến tầng thứ tư, đối thực lực tăng lên cũng không lớn, còn không bằng cho Vương Đẳng thử một lần, nhìn xem có thể hay không đột phá đến tam tương cảnh. Cái này cũng không cần đi. Nghe được sư tỷ nói như vậy, Vương Đẳng trực tiếp lắc đầu, nói, chân quý như thế đan dược dù sao cũng là sư phụ ban cho sư tỷ, sao có thể cho ta? Người sư tỷ ta đệ ở giữa, còn không phân cái gì lẫn nhau. Chúng hồ ta đây là vì đại cục cân nhắc, cái này hai cái Cựu Tiêu luyện thần đan ta hiện đang sử dụng, đối với chúng ta chỉnh thể thực lực tăng lên không lớn, ngược lại là ngươi đột phá, đối thực lực của chúng ta sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Khương Nguyệt Tịch tận tình khuyên. Vương Đằng nghe vậy có chút do dự, Khương Nguyệt Tịch lời này xác thực nói không sai, nếu là hắn có thể đột phá đến tam tướng cảnh, vậy trong này tất cả mọi người trên cơ bản không người là đối thủ của hắn. Ngay tại Vương Đằng do dự ở giữa, lúc này bên cạnh chúng tiểu thụ cũng đi đến trước mặt hắn nói ra. Sư tỷ nói rất đúng, hiện tại sư huynh thực lực tăng lên mấu chốt nhất, ta nơi này cũng có một viên Cựu Tiêu luyện thần đan. Còn có 3 cây vạn năm Cửu Tiêu cỏ cũng cùng nhau cho sư huynh. Nói xong trung tiểu thụ trong túi trữ vật xuất ra một viên Cửu Tiêu luyện thần đan cùng 3 cây vạn năm linh thảo. Những linh thảo này đúng là hắn thúc đẩy sinh trưởng, ước chừng có 10 cây tả hữu, hiện tại lấy ra 3 cây cũng còn tốt. Cửu Tiêu cỏ cũng là có thể trực tiếp phục dụng, hiệu quả cùng năng lượng cũng có thể gia tăng tu vi, nhưng là một gốc vạn năm Cửu Tiêu cỏ có thể luyện chế ra 5 mai Cửu Tiêu luyện thần đan đến, trực tiếp phục dụng lời nói một viên một gốc vạn năm Cửu Tiêu cỏ, so một viên Cửu Tiêu luyện thần đan còn hơi kém hơn một chút. Vương Đằng nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút, trong đôi mắt lưu quang chớp động. Mặc dù nói mình đám người đều là đồng môn sư huynh đệ, nhưng là đây chính là giá trị liên thành bát phẩm đan dược, cho dù là một chút giữa anh em ruột thịt, cũng chưa chắc có thể tùy tiện bỏ những thứ yêu thích, bọn hắn thế mà lại chắp tay đưa cho mình. Sư đệ, liền chớ do dự, tranh thủ thời gian thu cất đi, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, nơi này cũng linh khí dư dả, một đêm thời gian hẳn là có thể đem cái này mấy viên thuốc toàn bộ luyện hóa. Khương Nguyệt Tịch gặp Vương Đằng ý động, tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Đối với nàng mà nói, sư đệ tăng cao tu vi đề cập với chính mình thăng tu vi không hề khác gì nhau. Làm vì đại sư tỷ, khẳng định phải là toàn cục cân nhắc. Trung tiểu thủ cũng ở một bên thuyết phục, sư huynh ngươi liền tranh thủ thời gian thu cất đi, ngày mai tiến vào Huyền Nguyệt Linh Điện, bên trong thế nhưng là có vô số bảo bối, đến lúc đó lấy được bảo bối, sư phụ khẳng định sẽ tưởng thưởng trọng hậu, sư huynh đến lúc đó lại đem đan dược trả lại bọn ta cũng không mượn. Vương Đằng sau khi nghe, rốt cục không do dự nữa, mình tu vi tăng lên không đơn giản đối với mình là chuyện tốt, đối mọi người tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, thế là liền nhận lấy đan dược và linh thảo. Vậy thì tốt, đa tạ sư tỷ cùng sư đệ. Chân thành nói tiếng cảm ơn, Vương Đằng đi đến ở bên cạnh tìm tới một chỗ trống trải địa phương, ăn vào đan dược bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Khương Nguyệt Tịch cùng Trung Tiểu Thụ ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Theo đan dược bị luyện hóa, ngay tại ngày kế tiếp dạng sáng trời tờ mở sáng thời điểm, Vương Đẳng khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Từng đạo mênh mông linh lực ba động khuấy động ra, kịch liệt linh lực ba động để người chung quanh ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Đám người chỉ mỗi ngày địa biến sắc, trên bầu trời sáng lạn hào quang ngút trời, dị tượng chuyển đến. Nương theo lấy các loại, cửu thiên chi thượng từng đạo cột sáng màu trắng đột nhiên ngút trời mà xuống, đem thiên khung tầng mây đều tách ra vỡ nát. Hợp thành một mảnh lại một mảnh mỹ lệ trận đồ, trong đó thần huy lưu chuyển, bên trong có vô số che trời thần ma hư ảnh. Chỉ gặp cái bóng mờ kia cầm trong tay cự phủ, một búa đánh xuống, thiên hà đảo khuynh, nhật nguyệt xoay chuyển, như muốn vùng trời này bổ ra. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Cho nên người ngẩng đầu, nhìn lên trời dị tượng trên không trung, rung động không hiểu. Đây là có chuyện gì, không phải là Huyễn Nguyệt Linh Khư sớm mở ra. Hiển nhiên không phải, đây là thần thể đưa tới dị tượng, không vũ diệt thần ma. Một chút ánh mắt chắc tuyệt người nhìn lên trời dị tượng trên không trung nhận ra được, lập tức lên tiếng kinh hô. Thần thể dị tượng, đây là vật gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một số người gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm. Liên là tiên thiên thần thể, kích hoạt lên giai đoạn thứ hai, đưa tới dị tượng. Người này lúc đầu muốn giải thích một phen, nhưng là cảm giác nhất thời bán hội cũng nói không rõ, thế là khoát tay áo, nói ra. Được rồi, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, dù sao liền là rất như bức là được rồi, chúng ta bình thường thể chất, căn bản là không có cách thi triển ra dạng này dị tượng đến, bất quá có chút kỳ quái, hạ 72 phong lại có thần thể đệ tử, thế này thì quá mức rồi, hắn đối đầu chúng ta, đơn giản liền là hàng duy đả kích ta. Chương 147, Linh Khư dị động. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, thiên dị tượng trên không trung lần nữa kinh khủng mấy phần, các loại long âm, hổ khiếu, tùy theo tuần tự vang lên, trong đó còn có các loại viễn cổ thần ma hư ảnh, trong miệng truyền ra rung trời rít chóc thanh âm, vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Cái này thần thể cũng đơn giản nghịch thiên a. Nhìn khí thế truyền đến phương hướng tựa như là Lăng Vân Phong Vương đằng đưa tới dị tượng. Nguyên lai cái này Vương đằng lại là thần thể, chắc không được chiến lực như thế nghịch thiên, xem ra đợi lát nữa tại Huyễn Nguyệt Linh Khư tận lực không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Một chút tại Vương đằng tay bên trên bị thua thiệt phòng, lập tức kịp phản ứng, nhìn lên trời dị tượng trên không trung, không khỏi có chút sửng sợ. Rốt cục, những dị tượng này đang kéo dài sau một canh giờ, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Vương đằng đem những dị tượng này đột nhiên vừa thu lại, long âm, hổ khiếu, phượng minh thanh âm tất cả đều biến mất, những viễn cổ đó thần ma hư ảnh cũng theo đó thu nhập trong cơ thể. Sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hào quang lóng ánh long lánh mà ra, như là thực chất đồng dạng, sặc sỡ lóa mắt. Lúc này hắn toàn thân thần huy lưu chuyển, nhục thân cũng càng thêm cường hành, da thịt trong suốt, rực rỡ trong suốt, cùng hôm qua so sánh cũng có lớn lao tăng lên. Chúc mừng sư huynh tu vi đột phá. Lăng Vân Phong đông đảo đệ tử nhìn xem Vương đằng, từng cái kích động không thôi. Bây giờ sư huynh đột phá đến tam tướng cảnh, lại kích hoạt dị tượng, thực lực có một cái cự đại tăng lên, dạng này tính mạng của bọn hắn an toàn liền có càng lớn bảo đảm. Quá tốt rồi, sư đệ, lần này chúng ta tại Huyễn Nguyệt Linh trong điện liền càng thêm có lòng tin. Khương Nguyệt Tịch lúc này cũng hết sức cao hứng, dù là Vương đằng tu vi vượt qua nàng rất nhiều, nàng cũng không có chút nào ghen ghét, ngược lại trong lòng nghĩ đến, bây giờ sư đệ thực lực tăng nhiều, cái kia nàng liền có thể đem đông đảo các sư đệ một cái không ít toàn bộ mang về Lăng Vân Phong, cũng coi là không có cô phụ sư phụ nhắc nhở. Trung tiểu thụ cũng ở một bên cười ngây ngô. Vương đằng đám người nhẹ gật đầu, còn cố ý hướng Khương Nguyệt Tịch cùng Trung tiểu thụ ném đi ánh mắt cảm kích. Lúc này mặt trời cũng chậm rãi dâng lên, sáng chói kim quang chiếu xuống trên đại điện. Cái kia Huyễn Nguyệt Linh điện bỗng nhiên sáng lên, từ trung ương bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, bay thẳng thiên cung. Đám người đều trong lòng một trận, con ngươi giá trị kịch liệt thăng co vào. Ánh mắt đều cùng nhau nhìn qua, cái kia đạo bay thẳng thiên cung của sáng. Trên bầu trời một chút linh khí phảng phất nhận triệu hoán đồng dạng, như là thủy triều hội tụ đồng dạng, hướng cái kia Huyễn Nguyệt Linh điện dũng mãnh lao tới. Hào quang sáng chói càng lúc càng lớn, đại điện trung quanh bị chiếu rọi như là tiên cảnh đồng dạng, tản mát ra từng đợt không linh mà khí tức thánh khiết. Trường hợp như vậy rung động hết thảy mọi người. Một tiếng ầm vang, nổ rung trời. Toàn bộ thí luyện chi đất phảng phất đều chấn động một cái. Theo cỗ này chấn động đem một vài thí luyện chi trong đất ngủ say một chút hung thú dị tộc cũng toàn bộ tỉnh lại, bọn chúng từ nhìn về phía phương xa, tòa kia cổ sáng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Không chút nghĩ ngợi hướng Huyễn Nguyệt Linh Khư trung tâm mà tu tới. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, đám người liền nhìn thấy cái kia Huyễn Nguyệt Linh điện đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đại môn từ mở ra. Xông lên a. Theo trên đại điện phong quang mang biến mất, chung quanh mấy ngàn tên tu sĩ, ánh mắt nóng bỏng, điên cuồng hướng phía Huyễn Nguyệt Linh điện bay đi. Đi, chúng ta từ cửa đông tiến vào Huyễn Nguyệt Linh điện. Khương Nguyệt Tịch tay áo dài vung lên cùng Vương Đằng đi ở phía trước, mang theo rất nhiều Lăng Vân Phong đệ tử, hướng phía cách chúng nó gần nhất cửa đông nối đuôi nhau mà vào. Ngay tại chỗ có người tiến vào thí luyện Huyễn Nguyệt Linh điện về sau, một cái hành lang thật dài bên trong, có 170-180 tên tu sĩ, cấp tốc hướng về phía trước mà đi, mục đích của bọn họ chính là Huyễn Nguyệt Linh điện bảy tòa trong tháp cao trong đó một tòa. Những người này chính là tên kia tham dự đánh cược xinh đẹp thiếu phụ Vô Vọng Phong đệ tử, bọn hắn tại hạ 72 phong bên trong thực lực bài danh 10 vị trí đầu, dẫn đầu chính là một tên vừa mới tại thí luyện chi địa bên trong đột phá tam tương cảnh nam tử. Lúc này có mấy tên Vô Vọng Phong đệ tử lẫn nhau lén lén lút lút liếc nhau, thừa dịp đồng môn sư huynh đệ hướng phía cất giấu bảo vật địa phương mà đi lúc, bọn hắn thì lặng lẽ rời đi đại bộ đội, quẹo vào mặt khác một cái thông đạo, tiến nhập một tòa thiên điện. Bọn hắn tựa hồ đối với cái này Huyễn Nguyệt Linh điện cực kỳ quen thuộc, rẽ trái lượn phải về sau, đi vào một chỗ dưới mặt đất trước cửa đá. Xuất ra một cái ngọc giản xác nhận chính là cái này địa phương về sau, không biết dùng bí pháp gì đem thạch cửa mở ra. Trong cửa đá là một cái lớn như vậy sơn động, vô cùng trống trải, u lãnh kình phong từ đó thổi ra, không biết thông hướng nơi nào. Mấy người nhìn xem cái sơn động này, muốn đều không có, đi thẳng vào xuống dưới, không bao lâu bọn hắn liền tới sâu trong lòng đất, chỉ thấy phía trước có một đầu cái khe to lớn, ước chừng có dài mấy trăm trượng, hướng xem xét hạ sâu không thấy đáy, như là vực sâu đồng dạng nối thẳng cửu u. Con thỉnh thoảng từ phía dưới truyền đến dùng mình tiếng thét chói tai, làm cho người nghe ngóng run sợ. Mà tại cái khe này phía trên, bốn phía có 9 cái cột đá, phân biệt tại cửu cung vị trí, kết xuất một cái cự đại trận pháp, phía trên lưu quang rạng rỡ, chấn áp đầu này vực sâu vết nước. Mấy người kia tới chỗ này về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, mau từ trong túi trữ vật móc ra một cái màu đen cái bình. Cái bình cũng liền bình thường trang đan thuốc cái bình một kích cỡ tương đương, nhưng là cảm giác bọn hắn cầm trong tay lại nặng nề vô cùng, phảng phất có ngàn vạn cân đồng dạng. Bên trong chứa không biết là cái gì, tản ra ma khí ngập trời. Bọn hắn hai tay run run đem nắp bình mở ra, đem bên trong chứa đồ vật đối vực sâu trong cái khe ngã xuống, chỉ gặp giọt giọt mực chất lỏng màu đen chậm rãi chảy ra, vô cùng thần kỳ liền xuyên qua cái kia phong ấn trận pháp, tiến vào cái kia trong vực sâu. Những người này làm xong cái này về sau, tựa như là nơi đây sẽ xuất hiện vật gì đáng sợ đồng dạng, mau chóng rời đi sơn động, cùng vừa rồi không sao phong đệ tử tiến về tháp cao mà đi. Cùng lúc đó, một cái khác thí luyện chi địa Huyền Thiên Linh Khư bên trong, nơi này chính là bên trên 36 phong cùng 10 đại thánh địa điện đệ tử thí luyện địa phương, cũng có một đám người lén lén lút lút làm lấy chuyện giống vậy. Những người này nhân số đông đảo, khoảng chừng 170-180 cái, người mặc đồng dạng phục sức, hiển nhiên đều là cùng một cái tông môn. Mà ở trong đó đầu này vực sâu vết nứt rõ ràng so Huyền Nguyệt Linh Khư phải lớn, khoảng chừng mấy ngàn dài, phong ấn phía trên trận pháp cũng lớn hơn càng hùng vĩ hơn. Cái này hơn 100 người đem trong bình đen như mực chất lỏng đổ vào trong vực sâu về sau, cũng mau chóng rời đi. Đang tại Lăng Vân Phong truyền thừa chi địa kiếm chỉ bên trong nhắm mắt tu luyện Lý Đạo Nhiên, lúc này đột nhiên một đạo ngàn dặm truyền âm phủ bay tới. Chính là Mộ Thải Bạch truyền tới, trên đó viết: "Sư đệ thí luyện chi địa bên trong tựa hồ có tình huống dị thường, ta đã bẩm báo cho sư tôn, bất quá người chủ sự sau màn thủy chung còn không có hiện thân, khả năng còn cần đợi thêm nhất đẳng." Lý Đạo Nhiên nhìn thấy loại tin tức này, trầm ngâm trong chốc lát, không khỏi cảm thán, những người này là thật bảo trì bình thản, cái này Huyền Nguyệt Linh Khư chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày, thế mà còn không hành động. Với lại những ngày qua hắn tại cái này truyền thừa chi địa bên trong tu luyện, thủy chung cũng không có người đánh nơi này chú ý, bất quá hắn cũng không đợi, chỉ cần Vương Đằng không có phía trên uy hiếp tính mạng, vậy hắn chỉ có thể bảo trì bình thản. Chương 148, chờ ngươi rất lâu. Lại là một cái ban ngày qua đi. Lúc này thí luyện chi địa bên trong chiến đấu càng thảm thiết, chư phong đệ tử vì bảo vật ra tay đánh nhau, hơn nữa còn chẳng biết tại sao từ nơi nào xuất hiện rất nhiều ma tộc, thực lực càng cường đại, đã có không ít người chết oan chết uổng. Khắp nơi đều có kịch liệt tiếng đánh nhau, có không thiếu tu sĩ đang cùng ma tộc chém giết, cũng lại không ít người tại tranh đoạt bảo vật, mà Khương Nguyệt Tịch đám người đang cùng một đám người giằng co. Người đối diện chính là Vô Vọng Phong đệ tử, nhân số có 160-70 người. Ánh mắt mọi người không có chỗ nào mà không phải là phía trước một tòa đại đỉnh phía trên trôi nổi một kiện chiếu lấp lánh pháp bảo. Nhìn khí thế của nó, chính là một kiện hạ phẩm thánh khí. Vô Vọng Phong người nhìn xem Khương Nguyệt Tịch mặc dù chỉ có 40 mấy người, nhưng là cũng không dám tùy tiện động thủ. Trên con đường này, bọn hắn đã thấy được Lăng Vân Phong dẫn đầu gọi Vương Đằng người kia, thực lực cường đại, tất cả cùng hắn tranh đoạt bảo vật hoặc là đối với hắn nổi sát tâm người toàn bộ bị hắn một kiếm chém xuống. Liền ngay cả một chút tu vi cao hơn hắn rất nhiều ma tộc, cũng chạy không thoát hắn một kiếm chi uy. Vô Vọng Phong dẫn đầu một tên tuấn lang thiếu niên, cũng là một tên vừa đột phá tam tương cảnh tu vi, nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ, mặc dù bây giờ phía bên mình nhân số chiếm ưu, còn có hai tên tam tương cảnh tu sĩ, nhưng là hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời song phương liền rằng có ở chỗ này, ai cũng không dám tiến lên lấy chiếc đỉnh lớn kia phía trên bảo vật. Vương Đằng tay cầm phần Hải Huyết kiếm đứng tại Lăng Vân Phong đám người phía trước, nhìn chằm chằm đại đỉnh phía trên pháp bảo, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần đối phương dám động thủ, vậy hắn tất nhiên tay nâng kiếm rơi. Thời gian từng điểm qua khứ, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đúng lúc này Vô Vọng Phong có mấy cái đệ tử, đột nhiên hướng phía Vương Đằng xuất thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là hạ tử thủ. Lập tức giữa sân linh lực tuôn ra, mấy đạo lôi đỉnh mang theo tiếng xé gió, thế như trẻ che hướng phía Vương Đằng mặt mà đi. Mấy vị sư đệ ngươi làm gì? Vì sao đột nhiên động thủ? Nhanh mau dừng lại. Vô Vọng Phong dẫn đầu tên kia tuấn lãng thiếu niên, nhìn xem phe mình lại có thể có người tại không có mệnh lệnh của mình dưới, dẫn đầu đối Lăng Vân Phong đệ tử động thủ, lập tức khẩn trương, hướng phía cái kia mấy tên xuất thủ đệ tử khiển trách quá mắng. Nhưng là những người kia hoàn toàn bất vi sở động, liền cùng không có nghe thấy, trong tay pháp bảo tiếp tục quang mang lòng lánh. Muốn chết. Vương Đằng gặp này lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, đem phóng tới mấy đạo lôi đỉnh đánh tan. Lập tức một đạo sáng chói kiếm mang kích xạ hướng trong đó một tên đánh lén người. Nhưng mà cái kia người đánh lén nhìn như chỉ có lục họa cảnh tu vi, nhưng là đối mặt đạo kiếm mang này thời điểm, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, lập tức liền đạt đến tam tương cảnh. Nhưng là dù là hắn là tam tương cảnh tu vi, đối mặt Vương Đằng cái này đơn giản một kiếm, cũng không dám khinh thường, thân hình khẽ động, tránh thoát chí mạng yếu hại về sau, một cái tay của hắn cánh tay cũng bị chém đứt. Lập tức huyết vụ phun tung tóe, huy sái trời cao. Vô Vọng Phong những đệ tử khác, người được cố này huyết tinh về sau, cảm xúc cũng biến thành sao động bắt đầu. Chu sư đệ ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn gây ra đại chiến không thành? Vô Vọng Phong dẫn đầu thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không rõ vị sư đệ này vì sao hướng Lăng Vân Phong người xuất thủ, hơn nữa nhìn đến người sư đệ này tu vi một cái đạt đến tam tướng cảnh, càng là kinh ngạc không thôi. Ngay tại hắn gầm thét đồng thời, cái kia mấy tên đồng loạt ra tay người, cũng toàn thân khí thế bộc phát, đột nhiên liền đột phá đến tam tướng cảnh, tế lên pháp bảo, điên cuồng hướng phía Lăng Vân Phong bên này đánh tới. Mấy người bọn họ mục tiêu toàn bộ nhất trí, chính là Vương Đằng. Trung quanh cái khác Vô Vọng Phong đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến phía bên mình có sư đệ xuất thủ, còn bị đối phương bị đả thương, lập tức cũng nhận cảm nhiễm, chiến ý mười phần, cũng không quan tâm tất cả mọi người nhớ lại pháp bảo hướng phía Lâm Vân Phong đi mà đi. Dây dẫn nổ lập tức bị nhen lửa, song phương trong nháy mắt kích đánh nhau. Dẫn đầu thiếu niên gặp việc đã đến nước này, lộ ra nhưng đã không cách nào ngăn cản đại chiến mở ra, hắn ngay từ đầu chẳng qua là kiêng kỵ Vương Đằng thực lực, hiện tại mình phương này còn nhiều thêm mấy tên tam tương cảnh chiến lực, lập tức lòng tin phóng đại. Thánh khí đang ở trước mắt, ai không gặp được, thế là do dự một lát, hướng phía Lăng Vân Phong đệ tử đánh tới. Vương Đằng thấy đối phương đánh tới, thần sắc tỉnh táo, vung tay lên trực tiếp thi triển thần thể dị tượng. Không Vũ Diệt Thần Ma. Trong lúc nhất thời thiên địa trong nháy mắt biến sắc, dị tượng hiện hiện ra bảo vệ Lăng Vân Phong đám người, chỉ gặp mỗi người đỉnh đầu đều xuất hiện một cái cự đại viễn cổ thần ma hư ảnh, cầm trong tay cự phủ, uy lâm bát phương. Lúc này chính đang nhắm mắt tu luyện Lý Đạo Nhiên đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại khí tức, từ phương xa hướng phía Lăng Vân Phong trước thác nước chạy nhanh đến. Dù là đạo này khí tức, sử dụng ẩn nấp pháp thuật, nhưng là cũng không có trốn qua Lý Đạo Nhiên thần thức cường đại. Lý Đạo Nhiên ngưng thần dò xét một phen, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Chậm rãi đứng dậy đứng thẳng, Lý Đạo Nhiên lặng lặng chờ đợi người kia đến. Cái kia đạo thuần tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nháy mắt liền tại trong thác nước, nâng lên tay trái nhẹ nhàng một trường, liền đánh vỡ cửa đá phía trên bố trí phong ấn. Nhìn xem trước mặt thông đạo, hắn không chút do dự liền đi vào. Không bao lâu, liền thấy được trước mặt kiếm chỉ. Người kia đầu tiên là tại phụ cận xem xét một lát, gặp trong kiếm chỉ cắm vô số thanh kiếm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi vào trong kiếm chỉ lúc, đột nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ ngươi rất lâu, rốt cuộc đã đến. Đạo thanh âm này tại cái này trống trải trong kiếm chỉ, lộ ra phá lệ chói tai. Cái kia trong lòng người giật mình, hắn không nghĩ tới lấy hắn như thế thần thức cường đại, thế mà không có phát hiện nơi đây thế mà còn có người. Lập tức liếc nhìn xung quanh, liền tại trong kiếm chỉ phát hiện Lý đạo nhân thân ảnh, nhìn thấy chẳng qua là một tên niết bàn cảnh tu sĩ về sau, hắn cười lạnh một tiếng. A, xem ra ngươi biết có người muốn đến. Lý đạo nhân lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt cái này khiến, chỉ gặp hắn thân mặc hắc bào đem thân hình toàn bộ ẩn tàng lên, trên mặt còn mang theo một bộ hắc thiết mặt nạ, cái mặt nạ này tựa hồ còn có ngăn cách dò xét công năng, Lý đạo nhân thần thức thế mà không cách nào dò xét hắn hình dáng. Bất quá không sao, lại là ngấp nghé Lăng Vân Phong bảo vật người, cái kia tất nhiên là ma tộc gian tế. Ngươi chính là 4 năm trước Lăng Vân Phong trận kia thảm kịch người khởi xướng. Lý đạo nhân lạnh giọng hỏi. Ha ha, 4 năm trước thảm kịch. Ngươi nói chẳng lẽ Lăng Vân Phong bị mai phục sự tình? Là ta, nhưng cũng không phải ta, ta chẳng qua là truyền tin tức mà thôi. Người áo đen cười khẳng khặc quái dị một tiếng. Xem ra ngươi không phải phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu. Lý đạo nhân lắc đầu, không nghĩ tới người tới thế mà không phải phía sau màn người khởi xướng, cái này khiến hắn có chút thất vọng, lúc đầu hắn còn muốn ở chỗ này thấy tận mắt gặp tên kia đạo chí Lăng Vân Phong kem chút hủy diệt người đến cùng là ai, hiện tại xem ra còn chưa tới thời điểm. Chương 149, rút kiếm. Đã ngươi cũng là người tham dự, cái kia phải chết. Lý đạo nhân đứng chắc tay, lạnh nhạt nói. Ha ha, một cái niết bàn cảnh tiểu tử, thế mà nói vừa muốn ta chết, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Lúc đầu ta chỉ là dự định lấy xong đồ vật liền đi, thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới chính ngươi lại đưa tới cửa, vậy ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Người áo đen khinh thường cuồng cười một tiếng, đồng thời động thiên cảnh tu vi linh lực kinh khủng phô thiên cái địa từ trong cơ thể tràn ngập ra. Hắn vừa mới nói xong, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hắc khí xé rách hư không, đối Lý đạo nhân bay thẳng mà đến. Chết cho ta. Người áo đen trong mắt quang mang tăng vọt, trực tiếp chính là thật đơn giản một quyền hướng phía Lý đạo nhân đầu ầm vang đệm xuống. Lập tức tiếng xe gió lóe sáng, không khí chung quanh đều bị hắn cái này vừa ra tay đánh cho vặn vẹo không thôi. Người áo đen tự cao tu vi cường đại, càng là cô đọng một bộ cực kỳ cường hãn nội thân, cho dù là không sử dụng bất kỳ thần thông đạo pháp, hắn cũng có lòng tin một quyền đem niết bàn tu vi hoành sát. Lúc này hắn thậm chí đã cảm thấy Lý đạo nhân đã là vong hồn dưới tay hắn. Đối mặt bất thình lình một quyền, Lý đạo nhân thần sắc lạnh nhạt, tiến lên trước một bước, cũng là một quyền thường thường đánh ra. Tu luyện chiến thần hám thiên quyết, Lý đạo nhân trong lúc phất tay đều có không thể tưởng tượng nổi đại lực, chỉ dựa vào lực lượng cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Nếu như nói người áo đen một quyền là đại giang đại biển lao nhanh, như vậy Lý đạo nhân cái này đơn giản một quyền, giống như kinh thiên sóng lớn đồng dạng, quét sạch thiên địa. Trung quanh kinh khủng thiên địa linh khí bị một quyền này ngưng tụ, hóa thành một cỗ khí lãng khổng lồ đột nhiên vang ra. Bành! Song quyền đụng vào nhau, nổ rung trời chuyển đến. Người áo đen thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt đến bên ngoài trăm trượng. Mà Lý đạo nhân đứng ngạo nghễ tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào. Đi qua cái này thời gian một năm, vô số thiên tài địa bảo, các loại thần kỳ công pháp ra chỉ dưới, hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Dù là chính hắn, hiện tại cũng không biết thực lực bản thân đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Ngươi bất quá một cái niết bàn cảnh tu sĩ, thực lực sao có thể như thế cường hãn? Người áo đen một đôi đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Lý đạo nhân, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ta nói, hôm nay ngươi phải chết, coi như là Lăng Vân Phong rất nhiều người đã chết, trước hoàn lại một bộ phận. Lý đạo nhân thản nhiên nói. Ha ha, thật sự là nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi liền có thể giết ta. Người áo đen ngạo nghễ cười to, lập tức nhớ tới một việc, ta kém chút quên đi ngươi là thần thể, nhục thân so với người bình thường muốn cường hãn gấp trăm lần, lực lượng mạnh mẽ hơn ta cũng thuộc về bình thường. Hắn sớm tại ngàn năm trước đó liền đạt đến động thiên cảnh, bây giờ ngàn năm trôi qua, tu vi của hắn càng là đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Trừ phi chúa tể cảnh trở lên người đích thân tới, không phải ai có thể giết hắn. Nhưng là hiện tại trong học cung chúa tể cảnh hẳn là đều bị Huyền Thiên Linh Khư bên trong dị động hấp dẫn lấy, ai còn sẽ chú ý một cái nho nhỏ Lăng Vân Phong. Giết một tên thần thể, bản tôn xem ra cần phải nghiêm túc một điểm. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Xé rồi. Khi hắn xuất thủ lần nữa lúc, giữa thiên địa, một đạo hành tuyệt thiên địa lam mang, đột nhiên sáng lên, mang theo vô tận lôi đỉnh, vang vọng trời cao. Thậm chí có thể nghe được xoẹt xẹt điện minh thanh âm, đó là từ vô số lôi điện ngưng tụ mà thành lam mang, mỗi một tia chớp đều đủ để hủy thiên diệt địa, bây giờ hơn ngàn đạo lôi điện hội tụ hợp nhất, càng là vô cùng kinh khủng. Lôi cực thần đao. Cái này chính là hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tự sáng tạo thần thông. Chỉ dựa vào một đao này uy năng, hắn liền không thẹn là động thiên cảnh đại năng. Thế nhưng là Lý đạo nhân nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ không có chút rung động nào, phản phất cái này thần thông tuyệt học, trong mắt hắn, như xem qua vân yên đồng dạng. Chấn sơn nhạc. Chiến thần lay trời quyền thức thứ nhất. Nắm đấm màu vàng nóng lăng không vánh ra, tựa như dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi. Ầm ầm. Trong nháy mắt lôi điện đao mang phá. Lý đạo nhân lực lượng thực sự quá mênh mông, một quyền này của hắn đã gần như đánh Lăng Vân Phong đều rung động không ngừng. Liền ngay cả trung quanh trong kiếm chỉ vô số thanh trường kiếm cũng bắt đầu lắc lư. Cho dù là Lăng Vân Phong có hộ tông đại trận, một chút đệ tử cũng cảm giác đất rung núi chuyển, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, bị hù tranh thủ thời gian chạy tới Lăng Vân Điện đi tìm Lý đạo nhân, nhưng lại không thấy Lý đạo nhân thân ảnh. Đành phải bốn phía điều tra một phen. Ngưng. Mà người áo đen biến sắc, linh lực lần nữa tuôn ra, hóa thành một đạo dài mấy ngàn trượng đao mang lần nữa bổ tới. Lý đạo nhân song quyền ra lại, trong miệng tiếp lấy kêu lên. Thức thứ hai, kinh vân giận. Giờ phút này Lý đạo nhân như đồng hóa thân chiến thần đồng dạng, một quyền phía dưới, cái kia có 102 thiên địa đao mang lần nữa bị hắn đánh nát. Ầm ầm, khói bụi bay vút lên, đại địa chấn động. Người áo đen cũng bị Lý Đạo Nhiên một quyền này chấn cuồng bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh nện vào trong lòng núi, ấn ra một cái 10 trượng phương viên cực lớn quyền ấn. Không hổ là thân thể, lực lượng của thân thể thế mà có thể đánh làm tổn thương ta, quả nhiên có chút kỳ lạ, trách không được có người để cho ta thuận tay giết ngươi. Người áo đen khoan thai từ trong lòng núi đi tới, lúc này cả người hắn trên thân đều tràn ngập ra một đoàn ngập trời hắc khí, che khuất bầu trời. Có người muốn giết ta? Xem ra chính là ngươi cái kia ma tộc chủ tử đi, ta có chút hiếu kỳ, những này dị tộc đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, thế mà để cho các ngươi người này cặn bã không tiếc phản bội đồng tộc người. Lý Đạo Nhiên nghiêm nghị nói, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, có thể nói là có thủ không đội trời chung. Thế giới này nhân tộc đến sinh ra đến nay, liền bị dị tộc nô dịch coi như đồ ăn, trong đó liền có ma tộc, tình hình như vậy kéo dài mấy chục và năm, thẳng đến nhân tộc vô số tiền bối dùng máu tươi mới thay đổi thế cục, có thể nói là kiếm không dễ. Cho nên hắn không rõ những người này tại sao lại là ma tộc gian tế. Hừ, điểm này ngươi một người chết liền không cần biết. Người áo đen lạnh lùng cười quá dị. Hắn lạnh lạnh tiếng nói vừa ra, đục thân chu vi cái kia yêu dị hắc khí trong nháy mắt liền mang theo mênh mông khí tức tử vong, hóa thành vô số màu đen đao mang, vây quanh quanh người hắn xoay tròn. Theo khí thế của hắn càng ngày càng khổng lồ, những này màu đen đao mang cũng càng ngày càng nhiều, tựa như tử vong tiên mạc đồng dạng, trọn vẹn hơn phân nửa kiếm chỉ bao trùm. Lúc này hắn cũng biết Lý Đạo Nhiên không phải dễ giết như vậy đây này, thế là quyết định không lưu tay nữa, dự định tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, ngươi có thể làm cho bản tôn sử dụng toàn bộ thực lực, đã đủ để kiêu ngạo, đi chết đi cho ta. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh xuống, quanh thân quay trúng quanh màu đen đao mang theo hắn một trường này rơi xuống, tụ hội thành một đạo trùng trùng điệp, không nhìn thấy đầu đôi đao mang. Mang ta vô tận khí tức tử vong, giống như cắt nước thiên địa đồng dạng nghiêng hướng phía Lý Đạo Nhiên đột nhiên chém tới. Hắn một kích này, dù cho là động thiên cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh. Đến hay lắm. Nhưng Lý Đạo Nhiên lại là không sợ chút nào, trong mắt kỳ quang đại thịnh. Cửu Thiên Thanh Hồng kiếm đã rất lâu không có ra khỏi vỏ. Bây giờ một vị động thiên cảnh đại năng, cũng đáng được hắn rút kiếm. Thần quang lóe lên, Cửu Thiên Thanh Hồng tiên xuất hiện trong tay. Oeng. Trong lúc nhất thời, Lý Đạo Nhiên toàn thân kiếm ý tuôn ra, mới vừa rồi còn một bộ dáng vẻ lười biếng, trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng, như là một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm. Trong kiếm chỉ mấy vạn thanh thần kiếm, giống như là nhận cái gì triệu hoán đồng dạng, điên cuồng rung động bắt đầu. Chương 150, Phệ Hồn Châu. Kiếm chu bát hoang. Lý Đạo Nhiên nhẹ giọng vừa quát, một đạo núi liền trời đất kiếm ý, mãnh liệt mà dâng lên, bộc phát ra hào quang sáng chói, ngưng tụ thành vạn trượng kiếm mang. Một kiếm này, tựa như thiên hà đảo khuynh, nhật nguyệt xoay chuyển, hướng đánh tới màu đen đao mang chém tới. Cái này sao có thể? Linh lực của ngươi, làm sao lại khủng bố như thế? Người áo đen bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia đủ để chặt đứt một tòa núi lớn đao mang mới vừa cùng kiếm mang tiếp xúc, vậy mà liền bị chém thành hai khúc, hóa thành hắc khí, giống như mưa rào tầm tã hướng bốn phía bại tản mát. Cảm nhận được Lý Đạo Nhiên cái này chí cường một kiếm, người áo đen bản năng cảm nhận được một cấu nguy cơ, thần sắc đại biến. Lăng không nhảy lên, hướng bên cạnh kích bắn đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng là đạo kiếm quang kia càng nhanh. Kiếm mang tựa như một đạo ngân hà đồng dạng, hoành cách ở trên đỉnh đầu hắn không. Người áo đen lúc đầu muốn lại thi triển thần thông ngăn cản, nhưng là kiếm mang liền đã từ trên thân thể của hắn lăng không chém xuống. Trong chốc lát, phốc phốc, chỉ gặp hắn hơn phân nửa bả vai, trực tiếp bị kiếm mang ngạnh sinh sinh chém nát, từng đạo huyết thủy như suối phun đồng dạng không ngừng từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Ngay tại hắn toàn bộ thân hình liền bị kiếm mang xoắn nát thời điểm, người áo đen đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức một viên hạt châu màu đen nổi đồng bền giữa không trung, tán phát ra trận trận gợn sóng, nhộn nhạo lên. Cái kia hạt châu màu đen lăng không nhất chuyển, chỉ gặp người áo đen thân hình đột nhiên từ cái quả hạt châu này bên trong hiện ra, đồng thời còn có một đạo màu đen khí thể từ trong hạt châu kích bắn ra, rơi ở trên người hắn. Từng đoàn u minh hắc khí không ngừng tại quanh người hắn quấn quanh, cái kia bị kiếm mở thiên hà một kiếm chém tới nửa bên bả vai, rất nhanh liền tại hắc khí kia bao khỏa phía dưới một lần nữa mọc ra. A, nhìn trước mắt một màn này, Lý Đạo Nhiên trong mắt nhịn không được lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Cái này viên hạt châu màu đen đến tột cùng là bảo vật gì, cư nhiên như thế kỳ lạ, chẳng những có thể để hắc bảo nhân này tránh thoát cái này chí mạng một kiếm, còn có thể để hắn khôi phục nhanh chóng nhục thân. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta, là ta đã thấy niết bàn cảnh người mạnh nhất, bất quá mặc dù ngươi chiến lược vô song, cái này lại như thế nào? Muốn giết ta ngươi còn nó lắm. Người áo đen ánh mắt tranh nhanh mà nhìn chằm chằm vào Lý Đạo Nhiên, lúc này đã triệt để bị Lý Đạo Nhiên biểu hiện ra thực lực làm chấn kinh. Hắn không biết bao nhiêu ít năm không có chật vật như vậy, đối mặt một tên niết bàn cảnh tiểu tử, thế mà ngay cả Phệ Hồn Châu đều sử dụng ra. Cái này Phệ Hồn Châu chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, có thể thôn phệ thế gian vạn vật cho mình dùng, uy lực mạnh mẽ, với lại đi qua nhiều năm cô đọng, cái này Mai Thiên Địa kỳ vật đã triệt để cùng hắn hợp hai là một, chỉ cần này châu bất diệt, hắn liền bất diệt. Những năm này hắn tung hoành đại hoang vực, đã từng không chỉ một lần đối mặt thực lực hơn xa tại đối thủ của mình. Cuối cùng, đều là nương tựa theo Phệ Hồn Châu chỗ cường đại, đem đối phương phản sát. Trước mắt vị này Lăng Vân Phong tiểu tử mặc dù tu vi chỉ có niết bàn cảnh, nhưng là người áo đen cảm giác hoàn toàn không thua gì gặp phải động thiên cảnh cường giả. Nhưng người áo đen đối tại thực lực của mình, vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là niết bàn cảnh mà thôi, cảnh giới ở giữa hồng câu, như là lệch trời đồng dạng, dạng này tiểu tử, làm sao có thể giết được hắn? Có đúng không? Vậy ngươi lại ăn ta một kiếm. Lý Đạo Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó trong tay Cửu Thiên Thanh Hồng xa xa chỉ. Oeng, một tiếng, như thiên lôi kinh vang. Có 102 thiên địa kiếm ý lần nữa từ trên thân sông lên trời không, lập tức một đạo trường ngàn trượng lớn lên kiếm mang từ Cửu Thiên chi thượng chém xuống. Bản tôn ngược lại muốn xem công kích như vậy, ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Vừa rồi chẳng qua là ta chủ quan mà thôi, không phải ngươi cho rằng ngươi một cái niết bàn cảnh tiểu tử, thật có thể làm tổn thương ta. Người áo đen nhìn xem chém tới kiếm mang lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trong tay phệ hồn châu quay tít một vòng, bộc phát ra đầy trời hắc khí, lăng không hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, chung quanh thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ mà đi. Phệ hồn châu cao tốc xoay tròn, mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực, Lý đạo nhiên đánh ra cái kia đạo kinh thế kiếm mang, thế mà bị cái này vòng xoáy điên cuồng thôn phệ. Theo cái này vòng xoáy thôn phệ xong kiếm mang, đột nhiên bắn ra một đạo tử vong của sáng, chỗ đến, hết thảy đều là trong nháy mắt chôn bụi, đều quy về hư vô. Đạo ánh sáng này trụ, tốc độ nhanh một nào, đảo mắt liền tới đến Lý đạo nhiên trước mặt. Phá! Lý đạo nhiên đáy mắt không vui không buồn, phun ra một chữ. Tay trái quyền kình ngưng tụ, chiến thần lay trời quyết thức thứ ba nứt hư không đánh ra. Bành! Lý đạo nhiên nằm đấm, khắc ở tử vong cổ sáng phía trên. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này đình chỉ. Sau một khắc, sáng chói trong suốt, ngưng tụ đến thực chất tử vong cổ sáng, vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành chấm chấm đầy sao. Mặc cho ngươi thần thông đạo pháp, siêu phàm thánh khí, sao địch ta một quyền. Ngay tại hắn đánh nát tử vong cổ sáng thời điểm, người áo đen đột nhiên một trường cầm ra. Một cái che khuất bầu trời cự trường, tựa như cửu u ma thần bắt lấy thiên địa chi thủ đồng dạng, đem Lý đạo nhiên phương viên trăm trượng hư không đều ngưng kết, trong đó ngay cả không khí đều không thể đào thoát. Chết cho ta. Tại bàn tay lớn này về sau, truyền đến người áo đen rung trời rết tiếng la. Vô cùng vô tận áp lực, từ bốn phương tám hướng hướng Lý đạo nhiên đè xuống, hắn cũng biết động thiên cảnh đại năng một kích tuyệt đối không có thể sử dụng thân thể ngăn kháng, thế là nhanh lên đem thiên đạo chi lực bạo phát đi ra, ngưng tụ làm một cái cự đại lồng ánh sáng đem thân thể bảo vệ. Nhưng mà bàn tay lớn này vẫn không có ngừng, chụp vào lồng ánh sáng phía trên phát ra két cờ cờ ý tờ tê tê két cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm, xuất hiện đạo đạo vết rạn, lập tức phịch một tiếng, thiên đạo chi lực hình thành hộ thuẫn thế mà cũng bị cái này một cái cự trường cho bóp nát. Lý đạo nhiên gặp đây, tranh thủ thời gian lại liên tục ngưng tụ ra mấy chục tầng hộ thuẫn, tiếp tục cản trước người. Nhưng mà mỗi một tầng hộ thuẫn đều sống không qua một cái hô hấp, liền bị bóp nát. Tiểu tử làm gì dãy rủa, động thiên cảnh cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, dung túng thực lực ngươi không phải bình thường, cuối cùng cũng ngăn không được bản tôn một trường thôi. Người áo đen nhìn xem Lý đạo nhiên bị cự trưởng một mực vây khốn, hắn phong khinh vân đạm nói xong, điều trùng tiểu kỹ. Lý đạo nhiên cười lạnh, mắt thấy một giây sau liền bị cự trưởng bóp nát, hắn tiến lên trước một bước, thân hình đột nhiên biến mất. Cựu tự chân ngôn chữ lâm quyết, thi triển đi ra, cất bước thanh minh, qua lại chu thiên hư không ở giữa, vừa xài bước ra, thiên địa biến ảo, đấu chuyển tinh di. Cái này sao có thể? Người áo đen nhìn xem Lý đạo nhiên thân hình đột nhiên biến mất, lập tức giật mình. Cái này một cái lăn lộn hư trưởng chính là có cấm thiên pháp địa chi có thể, chỉ cần bị một trưởng này bao khỏa, quản thực lực ngươi lại thông thiên, cũng vô pháp đào thoát. Hắn bên trên một giây còn tưởng rằng Lý đạo nhiên nhất định chết tại hắn một trường này phía dưới, nhưng mà một giây sau, Lý đạo nhiên liền cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, biến mất ở giữa thiên địa, dù là hắn thần thức mở rộng, cũng không cảm giác được Lý đạo nhiên một tia khí tức tồn tại. Ngay tại người áo đen còn đang khiếp sợ thời điểm, bên cạnh một chỗ hư không đột nhiên truyền đến một tia không gian ba động, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo núi liền trời đất bạch hồng, hướng hắn kích xạ mà đến. Lý đạo nhiên lóng lánh kim sắc quang mang nằm đấm, đánh vỡ hắn cương khí hộ thân, một quyền đánh vào người áo đen quanh thân hắc khí phía trên. Đoàn kia hắc khí liền trực tiếp bị quyền mang đánh tan, người áo đen bản thể hiện ra. Người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, thân hình nhanh lùi lại, lăng không bắn ngược gian lận trượng xa. Lý đạo nhiên đang chuẩn bị đuổi theo một kiếm, đem người áo đen triệt để chém giết, nhưng mà hắn lại hóa thành một đoàn hắc khí tiến vào cái kia viên hạt châu màu đen bên trong. Chương 151, một kiếm mở thiên hạ. Tiểu tử, bản tôn bất tử bất diệt, ngươi là không giết chết được ta. Sau một khắc một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, người áo đen không bị thương chút nào hiện hiện ra. Nhưng là theo hắn lần này khôi phục, cái kia viên hạt châu màu đen đạm đạm mấy phần. Lý đạo nhiên thần sắc lạnh nhạt, cũng có chút cảm thán, cái này động thiên cảnh đại năng, quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Trầm ngâm một hồi, Lý đạo nhiên nhìn xem cái kia viên hạt châu màu đen, xem ra nếu muốn giết người này, mấu chốt nhất chính là vật này. Tiểu tử liền lấy thần hồn của ngươi, đến huyết tế ta phệ hồn châu. Người áo đen quát to một tiếng, hai lần trong nháy mắt khôi phục thương thế, phệ hồn châu bên trong thần hồn tiêu hao hơn phân nửa, đây chính là hắn bỏ ra mấy trăm năm mới để giành tới, để hắn làm sao không đau lòng. Giờ phút này hắn cũng định tốc chiến tốc thắng, lại dây dưa tiếp, nói không chừng sẽ dẫn tới trong học cung đại năng nhìn trộm. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Ầm ầm. Chín chuôi trường đao màu đen đột nhiên bay ra, toàn thân u minh vẩn quanh đen kịt thân đao, chậm rãi hóa thành huyết hồng sắc, từ trường đao bên trên nở rộ kinh khủng uy năng. Các loại địa ngục ma thần tại trên thân đao lượn lờ, như chín vệt cầu vồng đồng dạng, hướng phía Lý đạo nhiên chém tới. Muốn cầm ta huyết tế, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lý đạo nhiên lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng. Toàn thân kiếm ý tuôn ra, tràn ngập toàn bộ kiếm chỉ. Đúng lúc này, đột nhiên, hưu, hưu, hưu. Kiếm chỉ bên trong vạn đem thần kiếm cảm nhận được Lý đạo nhiên trên người kiếm thánh khí tức, lần nữa rung động bắt đầu, lập tức đột nhiên chủ động bay ra trong kiếm chỉ, trên không trung hội tụ thành một đầu trường kiếm sông lớn. Đây chính là kiếm thánh chi uy, một kiếm ra, vạn kiếm đều là thần phục. Lý đạo nhiên trong tay cựu thiên thanh hồng kiếm chỉ về phía trước, điều khiển. Đầu này trường kiếm sông lớn như là dài long nhất quét sạch mà đi. Đụng, 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 liên tục 9 tiếng kinh lôi chi tiếng vang lên. Người áo đen tế ra 9 thanh trường đao, tại trường kiếm sông lớn trước mặt, liền như là giọt nước trong biển cả đồng dạng, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đối mặt cái này kinh khủng kinh thế kiếm hạ, người áo đen cũng bắt đầu liều mạng. Chỉ gặp hắn pháp quyết ngưng tụ, phệ hồn châu đột nhiên bạo phát đi ra vô tận tử vong hắc khí, phô thiên cái địa. Vô số thần hồn liên tục không ngừng từ phệ hồn châu bên trong bay ra, cầm trong tay trường đao phát ra rung trời tiếng gầm. Trong lúc nhất thời chung quanh tựa như cùng cửu u địa ngục đồng dạng, âm lãnh kinh khủng. Đây là người áo đen đang dùng suốt đời tu vi, toàn lực thôi động cái này phệ hồn châu. Đầy trời trường kiếm cùng vô số thần hồn trên không trung đụng vào nhau. Keng, keng, keng. Một trận bên tai không dứt gọi lưỡi mát chi tiếng vang lên. Toàn bộ trong kiếm chỉ kiếm khí rộng lớn, âm khí ngập trời. Nhưng là cái này trong kiếm chỉ chính là có đếm mãi không hết thần kiếm, một trận giao chiến xuống tới, phệ hồn châu bên trong bay ra thần hồn càng ngày càng ít, tựa hồ đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc cuối cùng một đạo cự đại thần hồn bị thần kiếm trường hà xoắn nát lúc, vô số thần kiếm vạch phá bầu trời, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt kích xạ tại phệ hồn châu phía trên. Không tốt. Người áo đen trong lòng không ổn. Chỉ gặp cái kia viên hạt châu màu đen ra một tiếng nổ rung trời, trên không trung đột nhiên nổ tung, bắn ra vô số mảnh vỡ. Tại hạt châu vỡ vụn trong chớp mắt ấy cái kia, người áo đen sắc mặt từ xanh biến đỏ, cuối cùng hóa thành hoàn toàn trắng bệnh. Cái này sao có thể? Người áo đen trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ ra, một tên miết bản cảnh tu sĩ, thế mà có thể đánh phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu phàm thanh khí, với lại thủ đoạn mình ra hết, cũng hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Ta nói, hôm nay ngươi nhất định phải là những cái kia bị ngươi bắn mà người đã chết tộc anh linh đền mạng. Lý đạo nhiên cầm kiếm nạo lập, huyền như thần linh hàng thế. Quá mạnh. Trốn. Chỉ có thể trốn. Người áo đen nhìn xem Lý đạo nhiên, hắn đã cảm nhận được đối phương kinh khủng, lúc này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, chính là mau trốn, nơi đây một giây cũng không thể dừng lại. Hắn tự tu luyện đến nay hơn 1000 năm, Lý đạo nhiên hắn gặp phải nhất là đối thủ cường đại, trải qua giao thủ xuống tới, hắn hoàn toàn không cảm giác được một tia hy vọng chiến thắng. Người áo đen thân thể lóe lên, đột nhiên bạo khởi mà đi, hóa thành một đạo hắc khí hướng phía cửa hàng phóng đi, đồng thời trên thân còn nổi lên trận trận huyết quang, rõ ràng là dùng tới huyết tế bí thuật. Chỉ gặp đạo này hắc khí tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền xông ra kiếm chỉ, đi tới thác nước bên ngoài, người áo đen trong lòng đang buông lỏng một hơi lúc, phía trước xa xa truyền tới một thanh âm thản nhiên. Một kiếm mở thiên hạ. Chỉ gặp Lý đạo nhiên bước ra một bước, liền đạp nát không gian trường hạ, đi vào người áo đen phía trước. Đây là hắn lần thứ nhất đối với người sử dụng kiếm đạo pháp tắc thần thông. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từng đợt đạo âm vang lên, cổ lão ung dung, trùng trùng điệp điệp, như vượt qua tuế nguyệt trường hà mà đến. Đột nhiên kiếm, một đạo tuyệt thế trung sinh, thiên địa người lạ vạn trượng kiếm mang như một đạo ngân hà đồng dạng, hoành tuyệt thiên địa. Một kiếm này chém ra, ẩn chứa thiên địa đại thế, sừng sững cuồn cuộn, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, giữa thiên địa, tất cả vạn vật mất đi, chỉ còn lại cái này một đạo kiếm khí màu vàng nóng. Đông đảo Lăng Vân Phong đệ tử cũng nhìn thấy cái này kinh thế một kiếm, cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Mau nhìn, là tông chủ tại cùng người đấu pháp. Cái này, ông trời của ta, cái này cũng quá kinh khủng đi, ta cảm giác cái này một kiếm thiên địa đều sẽ bị chém ra, tông chủ thật sự là quá mạnh. Đạo kiếm mang này khí thế thật sự là quá mức kinh người, chung quanh một chút phong tu sĩ cũng đã nhận ra, nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang, chạy nhanh đến. Người áo đen lúc này đã triệt để thất sắc, hắn biết một kiếm này, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng là dù là hắn lúc này tốc độ lại nhanh, một bước vượt qua sơn hà, nhưng là cái kia đạo kinh thế kiếm mang cũng trong nháy mắt mà tới. Một kích trầm muộn phá vỡ huyết nhục chi tiếng vang lên về sau, đạo kiếm quang kia thời gian biến mất. Người đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Người áo đen con ngươi cực kỳ phóng đại, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Một kiếm mở thiên hạ. Lý đạo nhiên trong tay Cửu Thiên Thanh Hồng kiếm chậm rãi vào vỏ, hời hợt nói: "Ha ha, một kiếm mở thiên hạ, không hổ làm kiếm thánh, đời này có thể may mắn nhìn thấy một kiếm này, không tiếc." Áo bào đen thanh âm của người càng ngày càng nhỏ. Giải thoát rồi, mấy trăm năm qua ngục hiểm rốt cục giải thoát rồi. Nói xong, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, chỗ trán hiện ra một đầu tơ máu, đầu này tơ máu đem cả người hắn từ giữa đó một phân thành hai đem đoạn trở thành hai nửa, lập tức cầm vang ngã xuống. Một vị năng lực phá núi sông động thiên cảnh đại năng liền chết như vậy. Người kia là ai? Thế mà giết chết một tên động thiên cảnh đại năng. Đây là cái gì tình huống? Hắn làm sao dám tại trong học cung động thủ giết người? Bị đạo kiếm mang này hấp dẫn tới rất nhiều tu sĩ, trong đó còn có niết bàn cảnh tu sĩ, lúc này toàn bộ ngây ra như phỗng. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vừa đến đã nhìn thấy một tên động thiên cảnh đại năng, thế mà chết tại một tên niết bàn cảnh tu sĩ trong tay, cái này để bọn hắn làm sao không kinh? Động thiên cảnh là dạng gì thực lực? Đây chính là bọn hắn theo không kịp tồn tại. Cái này người thật giống như là Lăng Vân Phong Lý đạo nhiên, đoạn thời gian trước ta tại Võ Thần Tháp gặp qua hắn. Nguyên lai là hắn, thực lực này cũng quá kinh khủng đi, niết bàn giết động thiên, cái này có chút phá vỡ ta nhận biết. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn không biết Lý đạo nhiên cùng người áo đen kia tại sao lại chém giết, nhưng là giờ phút này toàn bộ bị chấn kinh. Một kiếm, thiên địa kinh, động thiên chết. Tất cả mọi người cũng không dám tin. Đây quả thực quá nghịch thiên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, người áo đen hai đoạn thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, lúc này hai đoạn thi thể đột nhiên giấy lên một đạo ma diễm đến, trong nháy mắt liền đem người áo đen thi thể đốt thành tro bụi, phiêu tán mà đi. Chương 152, hư quang ma mặt. Ngọn lửa này khí tức tựa như là ma diễm. Cái này động thiên tu sĩ chẳng lẽ là ma tộc? Một tên ánh mắt sắc bén lao giả, liếc mắt một cái liền nhận ra ngọn lửa này là vì vật gì, lập tức lên tiếng kinh hô, thanh âm đều có chút run rẩy. Chung quanh mười mấy tên tu sĩ nghe xong lời này, nhao nhao kinh nghi bất định, lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngươi không phải là nhìn lầm đi, trong thánh địa tại sao có thể có ma tộc? Một chút tu sĩ không dám tin hỏi. Nếu là trong học cung đều xuất hiện ma tộc, vậy nhưng thiên đại sự tình. Lão phu làm sao lại nhìn lầm, cỗ này hỏa diễm khí tức, chính là ma tộc đặc hữu ma diễm, cùng ta tại biên giới đụng phải giống như lúc. Một lão giả sờ lên râu ria, lời thề son sắt nói. Thật sự là ma tộc a? Một chút chưa từng sinh ra trong học cung đệ tử hoảng sợ nói. Cái kia còn là giả? Lão giả nhẹ gật đầu, hắn nhưng là chém giết qua không ít ma tộc, cỗ khí tức này tự nhiên đã sớm thật sâu khắc ở trong đầu. Đám người thấy hắn như thế bộ dáng, cũng không khỏi có chút tin tưởng. Vậy cái này ma tộc làm sao lại lẫn vào trong thánh địa, bất quá còn tốt bị cái này Lý đạo nhiên cho chém giết, không phải một tên thông thiên cảnh ma tộc đại khai sát giới, hậu quả không dám tưởng tượng a. Một số người lòng còn sợ hãi nhìn xem cái kia thiêu đốt thi thể, đối Lý đạo nhân ném quá khứ ánh mắt cảm kích. Bọn hắn cũng không biết chân tướng sự tình, chỉ có thể nơi này suy đoán lung tung. Lý đạo nhân ánh mắt bình tĩnh, không để ý đến những người này nghị luận, trực tiếp đi vào người áo đen thi thể rơi xuống địa phương. Lúc này cỗ thi thể này đã triệt để biến thành tro tàn, chỉ để lại hai cái chữ vật giới chỉ cùng người áo đen kia trô mang mặt nạ. Đối với chữ vật giới chỉ không có bị ma diễm thiêu hủy, Lý đạo nhân cảm thấy ngược lại là bình thường, dù sao cũng là động thiên cảnh đại năng, tùy thân mang chữ vật giới chỉ, tất nhiên là dùng cực phẩm thiên tài địa bảo chế tạo. Nhưng là bộ này nhìn như phổ thông mặt nạ thế mà cũng giữ lại, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra cũng hẳn là một kiện không sai bảo vật. Lý đạo nhân không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hai món đồ này thu lên, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, tại mọi người nhìn soi mói bay hướng Lăng Vân Phong. Nhìn xem hắn biến mất, đám người hoàn hồn trở lại, lại nghị luận bắt đầu. Ma tộc hiện thân trong thánh địa, chúng ta muốn hay không đi bẩm báo học cung trưởng lão? Việc này trọng yếu lớn, xác thực hẳn là bẩm báo đi lên, chúng ta cùng đi chứ? Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó cái này mười mấy tên tu sĩ hướng phía học cung ngự không mà đi. Lý đạo nhân trở lại Lăng Vân Phong đầu tiên là đi đến kiếm trì. Lúc này kiếm trì bên trong vô số thần kiếm đã trở lại vị trí cũ, đi qua vừa rồi trận chiến kia, trong đó không thiếu trường kiếm có chút bị hao tổn. Bị phệ hồn châu đánh nát mấy ngàn thanh trường kiếm, chỉ sợ cần đi qua kiếm trì một đoạn thời gian thanh nén mới có thể chữa trị. Nhìn xem kiếm trì bên trong đến hàng vạn mà tính thần kiếm, Lý đạo nhân trong lòng cảm thán, cái này kiếm trì là cái thứ tốt ta, vừa rồi nếu là không có những này thần kiếm tương trợ, hắn nhất thời bán hội chỉ sợ còn không tốt đem cái kia viên hạt châu màu đen đánh nát. Nếu như có thể đem kiếm này hao tùy thân mang theo tốt, nếu như vậy, về sau một kiếm ra, vạn kiếm quy nhất, chẳng phải là có thể coi như một cái cự đại sát khí, gặp thần giết thần. Nghĩ như vậy, Lý đạo nhân lại đem chú ý đánh tới Mặc Ngọc Kỳ Lân khối kia trên lân phiến, cái không gian kia thế nhưng là có thể chứa được một toàn núi lớn, đem kiếm chỉ chứa ở trong đó tùy thân mang theo hẳn là không nói chơi. Xem ra cần phải làm một điểm để Mặc Ngọc Kỳ Lân dám hứng thú đồ vật, dạng này hắn có thể đem khối kia lân phiến cho đổi tới. Nhìn một chút xung quanh, Lý đạo nhân đầu tiên là đem kiếm chỉ tiếp tục dùng trận pháp cho phong ấn tốt, hắn lần này chọn vẹn ra cố phòng ngự, đầu tiên là dùng huyễn tượng trận pháp đem cửa ra vào ấn ấp, lập tức lại tăng thêm 9981 chu thiên tinh thần đại trận, đem xung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Làm xong đây hết thảy, Lý đạo nhân đem người áo đen chỗ nào đoạt được chữ vật giới chỉ cùng cái viên kia mặt nạ đem ra. Đầu tiên là tra xét bộ kia mặt nạ. Thứ này lại có thể là một kiện siêu phàm thánh khí, tên là Hư Quang Ma Mặt, dùng hư không hàn thiết cùng huyễn quang kính ngọc chế tạo thành, toàn thân hiện ra là màu đen, mặt ngoài như là tấm gương đồng dạng bóng loáng, khắc họa lấy thần bí trận văn. Cái này Hư Quang Ma Mặt có thể ngăn cách hết thảy thần thức, với lại dung nhập hai gò má bên trong, cải biến dung nhan, triệt để thay hình đổi dạng, cho dù là tu vi mạnh hơn người, cũng rất khó dò xét hắn thật khuôn mặt. Nhìn xem cái này Hư Quang Ma Mặt, Lý đạo nhân nhãn tình sáng lên, xác thực không hổ là siêu phàm thánh khí, về sau cần che giấu tung tích thời điểm, bộ này mặt nạ đến là một kiện không sai ẩn nấp pháp bảo. Lý đạo nhân đem người áo đen thần thức triệt để biến mất, đem mặt nạ cất vào đến. Lập tức nhìn xem hai cái kia chữ vật giới chỉ, cái này hai cái nhẫn đều là màu bạc, bất quá vẫn là lược có khác biệt, trong đó có một chiếc nhẫn khảm nạm lấy một viên thủy đá quý màu xanh lục, tản mát ra từng tia một thuộc tính khí tức. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc nhẫn bên trên thì là khảm nạm một viên màu trắng không gian bảo thạch, cùng đồng dạng chữ vật giới chỉ không cũng không khác biệt gì. Lý đạo nhân lấy trước ra đá quý màu trắng chiếc nhẫn này minh khắc phức tạp thâm ảo pháp trận đồ văn, hiển nhiên phẩm giai không thấp. Lý đạo nhân đầy cõi lòng chờ mong dùng linh lực mở ra chiếc nhẫn, một cái động thiên cảnh đại năng, chắc hẳn khẳng định thân gia tương đối khá, hẳn là có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Cái này chữ vật giới chỉ khoảng chừng 50 mét khối, so Lý đạo nhân chữ vật giới chỉ lớn hơn đến tận gấp 5 lần. Vừa mở ra quả nhiên, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, liền nhìn rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo. Trong đó các loại vật liệu luyện khí, phù lục, pháp bảo, khoáng thạch cái gì cần có đều có, tản mát ra các loại tia sáng chói mắt, đem chọn cái chữ vật giới chỉ bên trong chiếu rọi một mảnh sáng tỏ. Bất quá những này đều không then chốt, hấp dẫn nhất Lý đạo nhân vẫn là bên cạnh cái kia một đống lớn linh thạch, trồng chất ở nơi nào như là một tòa núi nhỏ, hắn đại khái nhìn thoáng qua, những linh thạch này tối thiểu khoảng chừng mấy chục vạn khối. Với lại đều là thượng phẩm linh thạch, chính diệu tinh óng ánh sáng long lanh quang mang. Ta thao. Nhìn đến đây, Lý đạo nhân hít sâu một hơi, trong mắt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 10 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nơi này gần 300.000 khối thượng phẩm linh thạch, đổi tính được, khoảng chừng 30 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái này phát tài a. Xem ra sau này môn hạ đệ tử tu luyện linh thạch không lo. Lý đạo nhân mừng rỡ trước đem những linh thạch này phóng tới một bên, sau đó lại ở bên cạnh thấy được 10 cái bình ngọc. Cầm lấy đến một cái bình ngọc mở ra xem xét, chính là lục phẩm ngưng thần đan, hết thảy có gần 50 mai. Ngoài ra còn có 10 cái thất phẩm cổ linh đan, cùng một viên bát phẩm hạ nguyên đan, cái khác liền đều là ngũ phẩm trở xuống đan dược, khoảng chừng hơn ngàn mai. Dạng này đan dược thêm bắt đầu, tối thiểu cũng đáng mấy vạn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn là loại kia có giá không thành phố cái chủng loại kia. Lý đạo nhân đem những đan dược này thả lại đến chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó nhìn về phía vừa rồi cái kia một đại đầy vật liệu, đại khái nhìn thoáng qua, trong đó có lạnh kim thần cát, hỏa tinh huyền kim, canh kim. Còn có mấy trăm chương ngũ giai phụ lục, vừa vặn bổ sung hắn gần nhất tiêu hao hết tồn kho. Cái khác đồ vật chính là mấy món thượng phẩm linh khí cùng một kiện hạ phẩm thánh khí, cái này thánh khí chính là vừa rồi người áo đen sử xuất cái kia chín chuôi trường đao màu đen. Cái này chính là một bộ pháp bảo, tên là Cửu Ngục Luyện Hồn Đao, hết thảy chín chuôi đều là hạ phẩm thánh khí, thi triển đi ra, chín đao hợp nhất có thể kết thành một cái Cửu Ngục Luyện Hồn Đao trận, uy lực vô tận, có thể so sánh thượng phẩm thánh khí uy năng. Nhưng là tại đối mặt Lý đạo nhân vạn kiếm quý nhất, tựa hồ cũng không có thể hiện ra chân chính uy năng đến. Bất quá hắn cũng không có xem nhẹ một bộ này pháp bảo, dù sao cũng là chín chuôi hạ phẩm thánh khí, xem như một bộ không sai pháp bảo. Đem đồ vật bên trong toàn bộ tra xét một lần về sau, Lý đạo nhân lập tức nhìn chằm chằm mặt khắc ngọc lục bảo chiếc nhẫn, dùng thần thức hơi xem xét, lập tức trong mắt có chút sáng lên. Chương 153, không gian giới chỉ. Cái này quả nhiên không phải phổ thông chữ vật giới chỉ, mà là có thể gieo trồng thực vật không gian giới chỉ. Loại này không gian giới chỉ 10 phần hiếm thấy, Lý đạo nhân cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này trong giới chỉ gieo trồng linh thảo còn sẽ không chết héo, có thể có công năng như vậy chính là viên này thủy đá quý màu xanh lục cùng phía trên trận pháp nguyên nhân, chỉ cần đem linh thạch để vào chữ vật giới chỉ bên trong, khối bảo thạch này liền có thể thôi động trận pháp hấp thu linh trong đá linh khí, sau đó đem phóng thích tại trong chữ vật không gian. Nếu như vậy, cái không gian này liền có thể để linh thảo bình thường sinh trưởng, với lại bỏ vào linh thạch phẩm chất càng cao, bên trong linh thảo liền sẽ sinh trưởng càng tốt. Lý đạo nhân liền tại cái này không gian giới chỉ bốn phía thấy được có mười mấy khối linh thạch trồng đặt ở chỗ đó, trận trận linh khí tràn ngập ra. Cái không gian này chiếc nhẫn cực kỳ bất phàm, nội bộ không gian rất lớn, khoảng chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, liền cùng Lăng Vân Phong trước thác nước vườn linh dược không có gì khác biệt. Muốn luyện chế một cái dạng này không gian giới chỉ, trả ra đại giới, không thua gì một kiện siêu phàm thánh khí. Nhìn đến đây, Lý đạo nhân tâm tình có chút kích động, cái không gian này chiếc nhẫn ngược lại là tiếp theo, mà là bởi vì chiếc nhẫn kia bên trong linh thảo để hắn kích động. Chỉ gặp trong không gian trải rộng cái này một khối lớn linh điền, bên trong trồng lấy mấy ngàn gốc đủ loại màu sắc hình dạng linh thảo, đủ mọi màu sắc, lớn lên sinh cơ bừng bừng, tản mát ra từng đợt xông vào mũi mùi thuốc, nhưng là còn có hơn phân nửa linh điền trống không. Trong đó một ít linh thảo năm đều không thấp, các loại bình thường hiếm thấy đã ngoài ngàn năm linh thảo chỗ nào cũng có, liền không có một gốc là thấp hơn trăm năm trở xuống. Lý đạo nhân nhìn xem những linh dược này, con mắt sáng lên, hắc bảo nhân này không phải là đem hắn tông môn toàn bộ vườn linh dược đều đem đến cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Trong này linh thảo mới là đáng giá nhất, những vật này căn bản khó mà dùng giá trị để cân nhắc, nhất là đến lúc đó đi qua chúng tiểu thụ thúc đẩy sinh trưởng về sau, càng là không dám tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là động thiên cảnh đại năng, trên người một người bảo vật đủ để bù đắp được một cái tông môn. Từng cái xem hết những bảo vật này bên ngoài, Lý đạo nhân cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, sau đó hài lòng đem chữ vật giới chỉ cất vào đến. Giết người đoạt bảo liền là thoải mái a, cái này một đợt trực tiếp thân gia tăng vọt. Cho dù là Lý đạo nhân mỗi ngày cầm bát phẩm đan dược làm đồ ăn vặt ăn, nhưng là cũng không khỏi đến bị người áo đen trên người bảo vật cho khiếp sợ đến. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian rời núi, đi dị tộc trên thân giết người đoạt bảo mới được. Nghĩ như vậy, Lý đạo nhân tâm tình thật tốt ra kiếm chỉ, về tới Lăng Vân Điện. Lúc này ma tộc gian tế phái người hướng hắn xuất thủ, cái kia thí luyện chi địa hẳn là cũng động thủ, nhưng là Mộ Thải Bạch giờ phút này lại còn không có truyền đến tin tức, cái này khiến Lý đạo nhân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện đi thí luyện chi địa, sợ đả thảo kinh xà. Bất quá hắn nghĩ tới một sự kiện, đó chính là Lăng Vân Phong tên kia vụng trộm tiến về thác nước dò xét đệ tử. Người này hẳn là phía sau màn người kia phái tới nhà tuyến. Lúc đầu hắn muốn hiện tại liền đem người này bắt tới, trực tiếp giết sát, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy để sau hay nói, dù sao một tên trúc cơ kỳ đệ tử cũng không nổi lên được cái gì sóng đến. Lúc này xã tắc trong điện đệ tử, nhìn xem rất nhiều tu sĩ đến đây, lập tức ngăn ở trước mặt bọn hắn. "Chấm đã, các ngươi tới chuyện gì?" "Mong rằng thông báo trưởng lão một tiếng, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn đi vào bẩm báo." Lão giả tiến lên chậm rãi nói ra. "Chư vị trưởng lão đang ở bên trong nghị sự, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào, các ngươi có chuyện gì đợi cùng ta nói liền có thể, ta sẽ thay truyền đạt." Một tên xã tắc điện đệ tử cất cao giọng nói. Tên lão giả kia cùng đám người thương nghị một hồi, lập tức nói ra, "Chúng ta vừa rồi tại trong thánh địa, nhìn thấy có hư hư thực thực ma tộc động tiên cảnh cường giả trà trộn đi vào, bất quá bị người chém giết, mong rằng chấp sự đi bẩm báo trưởng lão." Tên đệ tử này nghe được tin tức này về sau, càng kinh ngạc, không dám thất lễ, lập tức nói một tiếng để bọn hắn chờ đợi ở đây, liền lập tức chạy vào xã tắc trong điện. Không lâu lắm, tên đệ tử này liền dẫn một vị áo bào xám trưởng lão đi ra. Áo bào xám trưởng lão ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đám người hỏi, "Cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào?" "Số tới nghe một chút. Chúng ta đi ngang qua Lăng Vân Phong thời điểm, gặp có người đang tại đấu pháp, chúng ta quá khứ liền thấy được một tên động tiên cảnh ma tộc bị Lăng Vân Phong Lý đạo nhân chém giết." Lão giả một năm một mười sẽ thấy tình huống nói ra. "Là hắn?" Nghe được Lăng Vân Phong tên Lý đạo nhân, áo bào xám trưởng lão cảm giác hết sức ngạc nhiên. Nhất là nghe được Lý đạo nhân chém giết một tên động thiên cảnh đại năng về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Hắn tựa hồ biết nội tình gì, lập tức tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. "Vậy các ngươi nhưng có thấy rõ ràng cái kia ma tộc là bộ dáng gì?" "Chúng ta cũng không có thấy rõ ràng người kia là ai, thi thể kia thời điểm chết liền tự đốt lên một đạo ma diễm đến, đốt thành cho bụi, ta là nhìn thấy ma diễm mới biết được người kia có thể là ma tộc." Lão giả mặc dù không biết đạo trưởng lão hỏi cái này lời nói là ý gì, vẫn là cung kính trả lời. "A, thì ra là thế." Áo xám lão giả nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, "Việc này ta đã biết, việc này can hệ trọng đại, các ngươi chớ đem tuyên dương đi ra." "Chúng ta minh bạch." Lão giả đám người trịnh trọng nhẹ gật đầu, bọn hắn biết việc này không thể trắng trợn khoe khoang ra ngoài. Không phải có ma tộc xông vào nhân tộc thánh địa, cái này nếu là lan truyền đi ra, cái kia còn không được ưa chuộng hoảng sợ. Áo xám lão giả dạng này sau khi phân phó xong, nhưng là lại không yên lòng, lập tức khiến cái này người đi xa tắc điện một tòa tu luyện trong đại sảnh, không có phân phó của hắn không cho phép tự tiện rời đi. Đối với yêu cầu như vậy, lão giả mấy người cũng đành phải cung kính làm theo. Lập tức lão giả vội vã tiến vào đại điện. Lăng Vân Phong thế nhưng là lần này kế hoạch mấu chốt nhất một hỏng, ra chuyện như vậy đến tranh thủ thời gian bẩm báo cho điện chủ. Lúc này trong đại điện, trên đài cao ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn bộ dáng tựa hồ tuổi không lớn lắm, nhưng lại râu tóc bạc trắng. Với lại trong lúc phất tay, một cô thượng vị giả khí thế phát ra, uyển như nhân gian tiên tôn đồng dạng. Cái này chính là xã tắc điện điện chủ, Độc Cô Lâm Viễn. Bên cạnh còn ngồi một vị nữ tử, tôn dung tuyệt lệ, chính là tiên võ điện mộ Dung Minh Nguyệt. Hai người nghe lão giả bẩm báo về sau, thần sắc đều có chút dị động. Trước tiên cũng có chút sợ hãi thán phục một tên động thiên cảnh đại năng, thế mà chết tại Lý đạo nhân trong tay. Cái này ma tộc gian tế nếu như đã hướng Lăng Vân Phong động thủ, cái kia thí luyện chi địa bên kia vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Trên đài cao độc cô Lâm Viễn, thanh âm như là hồng trung đồng dạng ung dung truyền đến. Đại điện chủ đừng nội, lần này chính là bọn hắn động thủ tuyệt hảo cơ hội, còn có thời gian một ngày, những người này khẳng định sẽ kìm nén không được, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ thuận tiện. Mộ Dung Minh nguyện giọng bình tĩnh nói, ta là không nội, nhưng là cái kia thí luyện chi địa bên trong đã đại loạn, lần này bút tích của bọn hắn cũng không nhỏ, liền ngay cả Minh Thiên Ma Thánh đều nhanh muốn bị tỉnh lại, hiện tại những tông chủ kia cùng trưởng lao thế nhưng là gấp vô cùng, sinh sợ đệ tử của bọn hắn toàn bộ chết tại thí luyện chi địa. Không sao, bọn hắn càng nhanh, những người kia liền càng dễ dàng lộ ra chân ngựa, với lại hy sinh một chút người, có thể đem ma tộc gian tế bắt tới, cũng đáng. Mộ Dung Minh Nguyệt chậm rãi nói. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong âm, một đạo vạn dặm truyền âm phủ liền chạy nhanh đến. Mộ Dung Minh Nguyệt đưa tay tiếp nhận truyền âm phủ, lập tức tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt biến sắc, lập tức ánh mắt nhất lẫm, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Nguyên lai là hắn. Cảm tạ loé 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 lập loé tiểu khả ái tặng đại thần chứng nhận, đây là ta nhận được cái thứ nhất đại thần chứng nhận, vạn phần cảm tạ, tiểu khả ái nhớ kỹ đưa một chút miễn phí là yêu phát điện nhà, so tâm. Chương 154, Vân Hướng Dương. Nói thế nào? Không phải là cái kia mấy tên hoài nghi mục tiêu đã có người hành động, đến cùng là ai? Độc Cô Ninh Viễn nghe nàng nói như vậy, vội vàng hỏi. Đúng vậy, đã có người không nhẫn mại được, chính là Trạm Mây Điện Vân Hướng Dương, còn lại mấy cái bên kia người đều không có cái gì động tĩnh. Thân là Trạm Mây Điện đại trưởng lão biết cơ mật tin tức cùng truyền lại cũng tương đối dễ dàng, trước mắt xem ra hẳn là hắn, hết thảy điều kiện đều hoàn mỹ phù hợp. Hắn vừa rồi lấy trấn áp linh khư náo động danh nghĩa dẫn người đi đến Huyền Nguyệt Linh Hư. Mộ Dung Minh Nguyệt đem trong tay truyền âm phù một chỉ bóp nát, lạnh lùng nói đến, có thể nhìn xuống đất đi ra nàng lúc này mười phần tức giận. Không nghĩ tới sẽ là hắn. Độc Cô Ninh Viễn nghe được cái tên này, ánh mắt ngưng tụ, cũng không khỏi có chút động dung. Xem ra Vân Hướng Dương hẳn là bọn hắn đau khổ tìm kiếm tên kia ma tộc gian tế, có Trảm Mây Điện đại trưởng lao thân phận tại, có thể làm cho hắn thường xuyên phái người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dạng này liền có thể rất tốt truyền lại tin tức cho ma tộc. Với lại Vân Hướng Dương thọ nguyên sắp hết, chuyện này Độc Cô Ninh Viễn cũng biết, dạng này người làm ra cái gì cử động điên cuồng, đều không đủ quá đáng. Một tên nhân tộc đại năng, 10 đại thánh điện đại trưởng lao thế mà lại phản bội nhân tộc, trở thành ma tộc gian tế, đây quả thực là nhân tộc bi ai. Độc Cô Ninh Viễn nhịn không được lắc đầu, xem ra hắn chấp niệm đã để tâm hắn chí mê loạn, triệt để nhập ma. Đúng vậy a, tiên đạo trường sinh cuối cùng, không nghĩ tới hắn vẫn là đi tới một bước. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không nhịn được hơi xúc động. Trầm ngâm sau một lát, Mộ Dung Minh Nguyệt lại bổ sung một câu, "Đúng, Mạc Lao cũng dẫn người đi Huyền Nguyệt Linh Hư." "A, Mạc Lao hắn làm sao lại cùng Vân Hướng Dương cùng một chỗ, chẳng lẽ lại cũng là?" Độc Cô Ninh Viễn nghe vậy giật mình, câu nói kế tiếp có chút không dám nói. Mạc Lao tại trong học cung thế nhưng là hy vọng cực cao, nếu là ngay cả hắn cũng bị hủ thực, cái kia học cung khả năng thật sắp biến thiên. "Hẳn không phải là." Mộ Dung Minh Nguyệt lắc đầu nói, "Mạc Lao đối lần này kế hoạch không biết chút nào, hẳn là chỉ là lo lắng thí luyện chi trong đất đệ tử an nguy, mới đi Huyền Nguyệt Linh Hư." Vậy là tốt rồi. Độc Cô Ninh Viễn thở dài một hơi, lập tức nói ra, bất quá nếu như vậy, Vân Hướng Dương rất có thể sẽ đối Mạc Lao xuất thủ, đã như vậy, vậy liền không cần đợi thêm, ta dẫn người đi trấn áp Huyền Thiên Linh Khư bên trong Minh Thiên Ma Thánh, Huyền Nguyệt Linh Hư liền giao cho ngươi. Độc Cô Ninh Viễn nói xong trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, một bước vượt qua sân hà, biến mất tại trong đại điện. Mộ Dung Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng theo sát phía sau, một bước trước khi tiên, hướng phía Huyền Nguyệt Linh Khư mà đi. Lúc này thí luyện chi địa cổng, theo cả đám nối đuôi nhau mà vào tiến vào Huyền Nguyệt Linh Hư bên trong. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trong sân cốc, Mộ Thải Bạch tại cùng rất nhiều tiên võ điện đệ tử đứng tại một mặt lăng không trôi nổi tấm gương, đem cửa ra vào bộ này tình cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Mộ Dung trùng mắt không chấp nhìn chằm chằm tấm gương, theo người cuối cùng tiến nhập Huyền Nguyệt Linh Hư, nàng lộ ra một vòng ý cười. Thủ tại chỗ này 20 ngày, rốt cuộc đã đợi được cả lớn. Sau đó trong tay pháp quyết ngưng tụ, Mộ Dung Minh Nguyệt bám vào vương đằng trên người đánh dấu nhớ có tác dụng, chỉ gặp trong gương hình tượng nhất chuyển, vương đằng cùng Lăng Vân Phong đệ tử liền xuất hiện tại trong kính. Chỉ gặp bọn họ lúc này đang cùng một đám ma tộc kích đánh nhau. Trang diện 10 phần kịch liệt, xung quanh tất cả đều là ma tộc thi thể, nhưng là dù vậy, những ma tộc này hoàn toàn không sợ hãi cái chết, dẫm lên đồng tộc thi thể hướng phía vương đằng đánh tới. Mộ Thải Bạch nhìn xem bộ này trang diện, giơ tay lên, một đạo truyền âm phủ từ trong tay nàng bắn ra, hướng phía Lăng Vân Phong bay đi. Ma thí luyện chi truyền tống cửa vào, hai vị lao giả mang theo mấy ngàn tên đệ tử vừa tiến vào Huyền Nguyệt Linh Hư, liền thấy phía trước tràn ngập một màn quỷ dị. Chỉ thấy bầu trời bên trong khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đạo đạo lôi đình xẹt qua, nguyên bản linh khí dư giả Huyền Nguyệt Linh Hư, giờ phút này vậy mà như là nhân gian địa ngục đồng dạng âm trầm kinh khủng. Cái này Huyền Nguyệt Linh Khư bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà biến thành bộ dáng này. Một tên tân hỏa điện hộ pháp lên tiếng kinh hô. Bên cạnh hắn một lão giả nhìn xem bức tranh này mặt, cũng không nhịn được có chút động dung. Người này chính là Lý đạo nhân tại Tân Hỏa truyền thừa chi địa đụng phải người trưởng lão kia Mạc Vân Thiên. Lúc đầu hôm nay hắn như thường ngày, chính thủ hộ tại truyền thừa chi địa cổng, nhưng là đột nhiên nghe nói Linh Khư bên trong có dị động, sợ bên trong đệ tử có nguy hiểm tính mạng, thế là hắn tranh thủ thời gian xin chỉ thị điện chủ, mang theo hai tên hộ pháp cùng mấy chục tên Tân Hỏa điện đệ tử đến đây trấn áp. Vừa vặn trên đường đụng phải Trảm Mây Điện Vân Hướng Dương, cũng dẫn người tiến về Huyền Nguyệt Linh Khư trấn áp bên trong dị động, thế là hai người cùng một chỗ tiến vào Huyền Nguyệt Linh Khư. Nghe nói là có địa tâm ma văn bên trong có ma tộc sông ra phong ấn, cho nên mới đạo chí thí luyện chi địa đại loạn. Một bên một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Người này chính là Vân Hướng Dương, chỉ gặp hắn nhìn lên đến mặc dù là trung niên nhân bộ dáng, nhưng là tóc lại một mảnh khô héo, như là cỏ dại đồng dạng, khí tức trên thân cũng giống là một vị sắp tuổi xế chiều lão giả. Loại tình huống này, chính là công pháp hắn tu luyện trô đưa đến, tên là Vẫn Thiên Thánh Đạo Công, cực kỳ nghịch thiên. Mặc dù công pháp này tu luyện có thể khiến người tốc độ nhanh hơn thường nhân, chiến lược vô song, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là mỗi lần chiến đấu đều sẽ tiêu hao tinh nguyên sự sống làm đại giá. Lúc đầu có thể sống gần vạn năm Vân Hướng Dương, hiện tại bất quá là 14.000 đến tuổi, lợi dụng chỉ còn lại số khoảng 100 năm thọ nguyên. Lúc này Vân Hướng Dương mắt nhìn phía trước, đục ngầu đôi mắt bình tĩnh có chút đáng sợ, khoe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Đã không có gây nên bất kỳ hoài nghi tiến nhập thí luyện chi địa, như vậy nhiệm vụ liền xem như đã thành công chính thành, hiện tại chỉ cần tìm tới cái tia diệt ma thần thể đem đánh giết, liền có thể đại công táo thành, sau đó rời đi nhân tộc thánh địa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lần này còn cố ý mang đến mấy ngàn tên tu luyện đạo tâm chủng ma thánh công Âm Dương Phong đệ tử. Bất quá bây giờ liền là thêm ra một cái ngoài ý muốn, chính là trước mắt Mạc Vân Thiên. Vân Hướng Dương cùng bên cạnh một tên mùi ương nam tử, liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt trở nên rét lạnh vô cùng. Cư nhiên như thế, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ tiến về Huyền Nguyệt Linh Điện, lúc này những cái kia thí luyện đệ tử hẳn là đều ở nơi nào mặt. Mạc Vân Thiên thần sắc có chút nóng nảy, những đệ tử này có thể là nhân tộc thế hệ này lực lượng trung kiên, không thể bởi vì ngoài ý muốn còn không trưởng thành bắt đầu liền toàn bộ chết tại thí luyện chi địa bên trong. Lập tức vung tay lên mang theo Tân Hỏa Điện đệ tử, hướng Huyền Nguyệt Linh Khư trung tâm mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh một đạo mảnh nhỏ không thể thấy cảm giác tử vong kiếm quang đột nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, Vân Hướng Dương mang tới cái kia mấy ngàn tên đệ tử, cũng đột nhiên tế ra kiếm quang hướng phía Tân Hỏa Điện đệ tử xuất thủ. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lẻ luôn. Chương 155, Tiên đạo trường sinh cuối cùng. Mạc Vân Tiên con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên một cảnh giác, thân hình cực tốc hướng bên cạnh một bên tránh đi. Nhưng là đạo này tử vong kiếm quang tốc độ cực nhanh vô cùng, lại quỷ dị khó lường. Dù là Mạc Vấn Thiên tại trong nháy mắt liền phản lấy đi đến bên ngoài trăm trượng, nhưng là phía bên phải bả vai vẫn là bị đánh trúng, xuất hiện một cái vết thương thật lớn, từng đợt huyết vụ phun ra. Mạc Vấn Thiên tránh thoát một kích này, nhưng là những cái kia Tân Hỏa Điện đệ tử nhưng không có may mắn như vậy. A a, theo mấy tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bà pha tu sĩ, không có phản ứng chút nào thời gian, liền bị một kiếm đánh vỡ cương khí hộ thân, xuyên thủng lồng ngực mệnh tang tại chỗ. Thậm chí còn có một tên động thiên cảnh hộ pháp cũng bị cái kia nam tử mùi ứng một đao chạm gãy mất cánh tay, dòng máu đỏ tươi từ đứt gãy chỗ dâng lên mà ra. Còn lại trốn qua một kiếp Tân Hỏa Điện đệ tử, cấp tốc tế lên một vàng, đi vào Mạc Vấn Thiên bên cạnh. Mạc lão, hảo thủ đoạn à, thế mà có thể tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, có thể tránh thoát ta cái này một cái thiên tuyệt đất diệt kiếm. Vân Hướng Dương thanh âm khàn giọng, trong tay cầm một thanh màu đen tử vong chi kiếm, hơi kinh ngạc nhìn phía xa Mạc Vấn Thiên. Vân Hướng Dương, ngươi đây là đang làm gì? Mạc Vấn Thiên thân hình run rẩy, trong giọng nói mang theo vô tận lửa giận. Ha ha, ta đang làm gì? Ta tại giết ngươi, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Vân Hướng Dương cười lạnh một tiếng, lúc này cũng sẽ mở mặt nạ, lộ ra biểu tình dữ tợn. Giết ta? Vân Hướng Dương, ngươi điên rồi sao? Ta cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao muốn giết lão phu? Mạc Vấn Thiên lạnh giọng chất vấn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này hắn nhìn xem lớn lên hậu bối thế mà lại không hiểu thấu ra tay với hắn, nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, trưởng lão đi mau, những người này là ma tộc, nhanh đi thông chi địa chủ. Chỉ gặp tên kia bị một đao chặt đứt cánh tay động thiên cảnh nam tử, cánh tay bên trên đột nhiên giấy lên một đạo tối tăm hỏa diễm, trước khi chết ngửa mặt lên trời hô lên câu nói này. Chu hộ pháp. Mạc Vấn Thiên muốn rách cả mí mắt giống to lên tiếng. Hắn bản muốn ra tay chấp nhận ma diễm dập tắt, nhưng là cái này ma diễm thiêu đốt tốc độ cực nhanh, với lại vô cùng quỷ dị, không bao lâu liền đem tên này hộ pháp nuốt mất. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Mạc Vấn Thiên lúc này hắn đâu còn là tình huống như thế nào, đứng dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Hướng Dương, nguyên lai ngươi chính là giấu ở trong học cung ma tộc gian tế. Tuy nói hắn lâu dài đều tại trấn thủ Tân Hỏa truyền thừa chi địa, không hỏi thế sự, nhưng là trong học cung gian tế vấn đề này hắn vẫn là có nghe thấy. Không sai là ta, Mạc lão chỉ sợ nghĩ không ra ta Vân Hướng Dương sẽ phản bội nhân tộc. Vân Hướng Dương ngữ khí bình thản, phản phất tựa như là tại thừa nhận một kiện chuyện bình thường đồng dạng. Nhưng mà bình tĩnh ngữ khí, nghe vào Mạc Vấn Thiên trong thai lại không khỏi khiến hắn có chút sợ hãi, hắn làm sao không chút suy nghĩ đến ma tộc thế mà lại là Vân Hướng Dương, đây chính là Trảm Mây Điện đại trưởng lão, nhân tộc bên trong có được độ cao quyền lực cái kia một nhỏ xoa người. Học cung hẳn không có cho tới bây giờ bạc đãi ngươi cái gì đi, vô hạn tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, cho ngươi đan dược tốt nhất công pháp, để ngươi trở thành Thánh Điện đại trưởng lão, ngươi vì sao muốn làm như thế, thế mà cam nguyện mạo xưng làm ma tộc chó săn ra bán đồng tộc của mình. Ngươi chẳng lẽ quên 2000 năm trước thân ngươi hãm dị tộc chúng đây, là ta cùng điện chủ liều chết đưa ngươi cứu trở về. Vì cứu ngươi chết nhiều thiếu đồng tộc, ngươi làm như vậy, có mặt mũi nào đối mặt những này nhân tộc tiên liệt? Mạc Vấn Thiên mỗi chữ mỗi câu thanh âm đình thái nhức óc. Vân Hướng Dương là hắn nhìn xem trưởng thành lên, xem như cái kia một thế hệ bên trong nhất là thiên kiêu nhân vật, vì thu hoạch được thực lực cường đại, không tiếc tu luyện cấm kỵ chi thuật, trước kia dạng này một cái liều chết thủ vệ nhân tộc thiếu niên, bây giờ lại trở thành một cái người hoàn toàn xa lạ, để hắn nhịn không được có chút trái tim băng giá. Chuyện cũ trước kia không cần lại nói. Vân Hướng Dương lạnh hừ một tiếng. Học cung xác thực không có bạc đãi ta, nhưng là ta giết vô số dị tộc, đã đem ân cứu mạng cho trả. Còn có ta vì nhân tộc phấn chiến nhiều năm như vậy, tiêu hao hơn phân nửa tinh nguyên sự sống, lại lấy được cái gì? Bây giờ ta mới tu luyện hơn 4000 năm, lợi dụng đạt tới thật thánh cảnh, nếu như lại cho một thời gian vạn năm, ta định có thể vấn đỉnh cái kia tiên đế chi cảnh, mà bây giờ ta không còn sống lâu nữa, thật sự nếu không vì chính mình mà sống, vậy ta chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng. Vân Hướng Dương giọng khàn khàn gần như gào thét giận kêu đi ra, tràn đầy giận dữ cùng không cam lòng. Ta biết ngươi thọ nguyên sắp hết, nhưng lại không thể đem lửa giận rơi tại nhân tộc trên đầu, ngươi thu được nghịch thiên tốc độ tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn liền siêu việt người khác trên vạn năm mới có thể thu được thành tựu, vậy ngươi liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Mạc Vấn Tiên ánh mắt bi thiết, dừng một chút, tiếp tục nói, với lại ngươi cũng đã biết Hạo Nhiên Tiên Đế ngàn năm trước rời đi Đại Hoang vực, bước vào cấm khu đến nay còn không có trở về là vì cái gì, chính là nhân tộc ta những cái kia thọ nguyên sắp tới người tìm kiếm bất tử thần dược, ngươi vì sao không thể đợi thêm nhất đẳng? Vân Hướng Dương nghe nói như thế, thân thể khẽ giật mình, trên mặt lộ ra tột đỉnh biểu lộ. Giờ khắc này, có như vậy một tia hối hận xông lên đầu, bất quá sau một lát, lại khôi phục âm lanh biểu lộ, cười khẩy nói: "Bây giờ nói dạng này thì có ích lợi gì? Dù là tiên đế hôm nay trở về, vì ta tìm được bất tử thần dược, sự tình cứ thế đây, ta còn có quay đầu đường có thể đi sao? Nhân tộc còn có thể chứa đựng ta sao?" "Tốt, cùng lao già này nói nhiều như vậy làm gì?" Bên cạnh mũi ương nam tử phủi Vân Hướng Dương một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Chậm thì sinh biến, đem những người này toàn bộ giết, nhanh đi tìm diệt ma thân thể. Nguyên lai mục tiêu của các ngươi là diệt ma thân thể." Nghe được cái này mùi ưng nam tử, Mạc Vấn Thiên sắc mặt đại biến. Chắc không được cái này ẩn tàng nhiều năm như vậy ma tộc dốc hết toàn lực, ngay từ đầu Mạc Vấn Thiên còn hơi nghi hoặc một chút, mình một cái lao giả họm hẹm căn bản vốn không đáng giá những ma tộc này gian tế ra tay với hắn bại lộ thân phận, hiện tại toàn minh bạch, nguyên lai là mình đánh bậy đánh bại ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Hắn đã sớm nghe văn nhân tộc một năm trước xuất hiện một tên diệt ma thần thể đệ tử, nhưng là cụ thể không biết cái này khiến đến cùng là ai, bái nhập ai môn hạ. Bây giờ nghe cái này Lâm Thánh Ma nói như vậy, cái này diệt ma thần thể hiển nhiên ngay tại cái này Huyền Nguyệt Linh Khư bên trong, bọn hắn liền là vì thế mà đến. Nhìn xem quanh thân ma khí ngập trời, lúc này không chút nào ẩn tàng Lâm Thánh Ma. Mạc Vấn Tiên trong lòng kinh hãi, người này hắn nhận biết, chính là bên trên 36 phong âm dương phong tông chủ Lâm Thánh Ma, gần trong vòng ngàn năm mới quật khởi một tên đại năng. Nhưng lại như thế này, một cái rõ ràng là người của ma tộc, là thế nào trốn qua Hạo Thiên kính kiểm chắc trà trộn vào học cung, thế mà còn để hắn thống lĩnh một cái tông môn, xem ra người này liền đem Vân Hướng Dương kéo vực sâu kẻ cầm đầu. Mà bọn họ hạ những cái kia âm dương phong đệ tử, tựa hồ cũng bị hắn sử dụng thủ đoạn nào đó khống chế tâm trí, lúc này trong mắt lóng lánh ra trận trận tinh hồng sắc quang mang, không có nửa điểm linh động khí tức, chỉ có sát ý ngập trời. Mạc lão ngươi biết quá muộn. Vân Hướng Dương gặp hắn vẻ mặt như thế, cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Lâm Thần Ma thản nhiên nói: "Nơi này liền giao cho ta, ngươi đi Huyền Nguyệt Linh Điện đánh giết cái kia diệt ma thần thể." "Tốt, ngươi đem những này Tân Hỏa Điện đệ tử toàn giết một tên cũng không để lại, sau khi chuyện thành công, tại ước định địa điểm tập hợp." Lâm Thánh Ma nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên mang theo rất nhiều âm dương phong trưởng lão cùng hơn 1000 tên đệ tử hướng phía linh khư trung tâm mau chóng đuổi theo. Muốn giết diệt ma thân thể, nhất định phải từ lao phu trên thi thể nhảy tới. Cản bọn họ lại. Nhìn xem Lâm Thánh Ma dẫn người đi xa, Mạc Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, phục thêm một viên tiếp theo chữa thương đang ăn dược, ánh mắt nghiêm nghị hét lớn. Lập tức mang theo còn lại một tên động thiên cảnh tu sĩ cùng hơn 10 người Tân Hỏa Điện đệ tử hướng phía Lâm Thánh Ma đánh tới. Nhưng mà hắn vừa bước ra mấy bước, liền bị Vân Hướng Dương cho chặn lại, chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng. "Mạc lão, đừng trách ta, muốn chỉ trách ngươi quá nhiệt tình chàng, không có việc gì chạy đến cái này Huyền Nguyệt Linh Khư tới làm gì, hôm nay ai cũng ngăn không được ta giết diệt ma thân thể." Hai chương này có chút kẹt văn, đổi mới đã chậm, thứ lỗi, cảm tạ, sơ sơ. Sơ sơ sơ, tặng Tú Nhi, vạn phần cảm tạ. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 156, Đạo Tâm Trùng Ma Thành Công. Lúc này dưới trận còn thừa lại hơn 2000 tên Âm Dương Tông đệ tử, lần này Lâm Thánh Ma trên cơ bản đem Âm Dương Phong tinh nhuệ đệ tử toàn bộ mang đi qua. Âm Dương Tông đi qua hắn những năm này kinh doanh, đa số đệ tử đều tu luyện đạo tâm trùng ma thành công, đã một mực bị hắn trưởng khống, trở thành hắn khôi lỗi. Đạo tâm trùng ma thành công chính là ma chủ tự mình truyền cho hắn, thuộc vu cấm kỵ chi pháp, chuyên môn vì nhân tộc mà thiết kế. Tu luyện về sau sẽ ở trong lòng gieo xuống ma chủng, trong quá trình này theo tu luyện càng tinh thâm, tại ma chủng hủy diệt tính ma khí tác dụng dưới sẽ dần dần tại mất đi đạo tâm, cuối cùng ma biến kỳ quỷ tuyệt luân. Mà phía sau màn gieo xuống ma chủng người liền có thể thần không biết quỷ không hay điều khiển bọn hắn. Những đệ tử này bình thường căn bản không có bất cứ dị thường nào, cùng người bình thường không khác nhiều. Liền ngay cả tu luyện môn công pháp này người cũng không phát hiện được tự thân dị thường, người khác càng không cách nào nhìn ra, trừ phi là tiên đế tu vi loại này cấp bậc mới được. Nhưng mà hạo nhiên tiên đế sớm tại ngàn năm trước đó liền rời đi học cùng, bước vào cấm địa tìm kiếm bất tử thần dược, bởi vậy chôn xuống nhân quả. Nguyên nhân chính là hắn rời đi, ma tộc mới bắt đầu ấp ủ kế hoạch này, để Lâm Thánh Ma thông qua ma tộc thánh địa thiên ma thần đầm cùng nhất bản tiên quả đi qua trăm năm thai nén, vì hắn tái tạo nhục thân triệt để chuyển hóa thành nhân tộc, tiềm nhập học cung. Sau lần này ngàn năm trôi qua, hạo nhiên tiên đế chẳng những không có là Vân Hướng Dương đám người tìm tới bất tử thần dược, ngược lại bởi vì hạo nhiên tiên đế không tại trong học cung, để Lâm Thánh Ma có cơ hội để lợi dụng được, thủ thực Vân Hướng Dương trở thành học cung cao tầng gian tế, là ma tộc truyền lại cơ mật tin tức. Lúc này trên sân chiến đấu càng kịch liệt, các loại pháp bảo, kiếm quang mạn thiên phi vũ. Mặc dù Tân Hỏa Điện đệ tử tu vi đều tương đối cao, nhưng là đối phương nhân số thực sự đông đảo, vừa mới giao chiến, liền tử thương đông đảo. Mà đổi thành bên ngoài cái kia một tên động thiên cảnh hộ pháp, cũng bị Âm Dương Phong tám tên miết bản cảnh trưởng lao vây công. Lúc này những người này trong đôi mắt lóng lánh ra yêu dị hừng quang, bị Lâm Thánh Ma loại đốt lên ma tộc, thủ hắn điều khiển, hoàn toàn không có tự chủ ý thức, chỉ biết là giết chóc. Trong đó một tên miết bàn cảnh tu sĩ, bị động thiên cảnh hộ pháp một kiếm tại chỗ chém giết một người, nhưng là còn lại những người kia, y nguyên chiến y dâng cao đem hắn bao bọc vây quanh, hoàn toàn không sợ sinh tử. "Trần hộ pháp, ta đến giúp ngươi, ngươi nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài." Mạc Vấn Thiên ăn vào đan dược, hơi khôi phục một chút thương thế, nhìn thấy thủ hạ hộ pháp bị người vây công, liền thả người nhảy lên, chuẩn bị giúp hắn giải vây. Nhưng mà sau một khắc, một thanh thí tuyệt thiên địa trường kiếm trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. "Mạc lão, đối thủ của ngươi là ta." Một bên Vân Hướng Dương giọng khàn khàn cười quái dị một tiếng, cầm kiếm ngạo đứng ở Mạc Vấn Thiên trước người. Xoẹt xẹt. Một tiếng. Chỉ gặp hắn giơ kiếm một chạm, giữa thiên địa một đạo kiếm vô hình ánh sáng xẹt qua trời cao, mấy trăm dặm không khí chung quanh giống như thủy triều đều bị bổ ra, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian. Kiếm khí phóng lên tận trời, trực chỉ Mạc Vân Thiên mà đi. Vân Hướng Dương gọn gàng xuất thủ, với lại vừa ra tay liền là kinh thiên động địa. Xem ra Vân Hướng Dương cũng là một vị đại kiếm tu, kiếm đạo của hắn chi cảnh cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, chỉ sợ cách kiếm kia thánh chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Chắc không được, một mực tâm tâm niệm niệm muốn Lăng Vân Phong cái kia đạo kiếm hồn. Đối mặt cái này phân núi đoạn biển một kiếm, Mạc Vân Thiên cũng không có nhượng bộ, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, thao thiên thần uy, bàn tay vung lên, một cái bàn tay lớn che khuất bầu trời bao trùm kho vũ, đột nhiên đè xuống. Ầm ầm. Bàn tay cùng kiếm quang đụng vào nhau, vô hình kinh khủng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng cùng rút tới. Hai người một kích này, kinh khủng bực nào, đủ để so sánh thiên địa chạm vào nhau, toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm đều vì thế mà chấn động bắt đầu. Lập tức thân hình hóa thành một đạo kinh lôi, đón Vân Hướng Dương. Hai người trong nháy mắt liền giao đánh nhau. Trong lúc nhất thời, chấn thiên kinh lôi liên tục nổ vang. Tại hai người giao chiến chỗ, đánh hư không nổ tung, ba đạo cùng bố, như phong bạo cuồn cuộn tới. Thật thánh cảnh ở giữa chiến đấu, có thể nói là mỗi một chiêu đều đánh long trời lở đất, nhật nguyệt xoay chuyển. Một chút tu vi thấp âm dương phong đệ tử, nếu là hơi không chú ý, liền bị hai người chiến đấu dư ba trực tiếp bị chấn nát tại chỗ. Trong chốc lát, mấy trăm hiệp đã qua, Mạc Vân Thiên tử vừa mới bắt đầu liền bị áp chế. Hắn chẳng qua là thật thánh cảnh sơ kỳ tu vi, mà Vân Hướng Dương sớm đã đạt đến thật thánh cảnh đại viên mãn, hắn căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ của Vân Hướng Dương. Tu vi cảnh giới đạt tới bọn hắn trình độ như vậy, tùy tiện một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đều là long trời lở đất khác biệt. Lại thêm Vân Hướng Dương, tu luyện chính là cấm kỵ chi pháp, càng là chiến lực vô song, cho dù là đối mặt tiên cảnh cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Trong tay Tử Vong Thần Kiếm xuất kiếm như thần, mỗi một cái kiếm pháp đánh ra, tựa như cửu thiên chi thượng thần kiếm, trên trời dưới đất hết thảy tất cả đều muốn bị hắn một kiếm bổ ra. Cũng không lâu lắm, Mạc Vân Thiên liền bại tướng hiển lộ. Chỉ gặp bên trên bầu trời, Mạc Vân Thiên trong tay một cái cung điện khổng lồ thần thuẫn, bị một cái kiếm quang đánh giữa trời vỡ vụn. Phốc. Mạc Vân Thiên cả người bị oanh kích thân hình nhanh lùi lại, lăng không bắn ngược mấy ngàn trượng, đột nhiên đánh tới phụ cận ngọn núi bên trên. Ầm ầm. Cả tòa núi lớn trong khoảnh khắc bị đụng nát, bụi mù lan lộn, chấn động đến phiến thiên địa này đều rung động động không ngừng. Liên tại bọn hắn giao chiến thời khắc, bên kia Tân Hỏa Điện đệ tử đã bị chém giết chỉ còn lại không đủ 10 người tại gắt gao chèo chống. Lúc này bọn hắn vây làm một đoàn, dựa lưng vào nhau, đem sau lưng giao cho sư huynh đệ của mình, chật vật chống cự phía trước phô thiên cái điểm mà đến công kích. Liên tại bọn hắn sắp không chịu được nữa thời điểm, đây là bên cạnh tên kia động thiên cảnh hộ pháp đột nhiên giết ra cái kia bảy tên miết bản cảnh tu sĩ vòng đây, hướng lấy bọn hắn chạy nhanh đến. Lúc này hắn toàn thân mang thương, nhưng là vẫn như cũ không quan tâm. Để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi đi mau, đem nơi này phát sinh sự tình đi bẩm báo điện chủ. Lập tức Trần Hộ Pháp trong tay thần kiếm ngưng tụ, một đạo vạn trượng kiếm mang phóng lên tận trời, là cái kia mấy tên Tân Hỏa Điện đệ tử đánh ra một lỗ hổng. Cái kia mấy tên Tân Hỏa Điện đệ tử thấy thế, thừa cơ từ lỗ hổng bên trong giết ra, hướng phía Huyền Nguyệt Linh Khư cửa ra vào mà đi. A. Nhưng mà bọn hắn còn đi không bao xa, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Chính là cái kia Trần Hộ Pháp phát ra. Vì hiểm hộ những đệ tử này, bị năm tên miết bản cảnh tu sĩ liên thủ đánh lén, mấy đạo kiếm quang đánh vào trên người hắn. Trần Hộ Pháp. Cái kia mấy tên đệ tử nhìn thấy này tấm tình huống, bi thiết gào thét một tiếng. Đừng quản ta, đi mau. Trần Hộ Pháp nổi giận gầm lên một tiếng, quay người trường kiếm trong tay lăng không một chạm. Một đạo kinh khủng kiếm mang trực tiếp lại đem một tên âm dương phong nhất bản cảnh tu sĩ chém thành hai đoạn. Mà cùng lúc đó, hắn cũng bị sáu người khác hợp lực một kích kiếm trụ đánh vào trên lồng ngực. Lập tức huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thân hình hắn như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, rơi vào vạn trượng bên ngoài một chỗ trong đầm nước, không rõ sống chết. Cái kia mấy tên nhất bản cảnh đệ tử cũng không lo được bi thương, toàn lực hướng phía cửa vào mà đi. Chạy đi đâu? Bọn hắn đi không bao xa, đằng sau liền có một đạo lấy mạng đoạt hồn thanh âm đột nhiên nổ vang. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu. Hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 157, Vân Hướng Dương, ngươi dám?